Chương 151, chiếm tiện nghi. Ngư Yêu trốn trong rừng cây thành công khi đánh bất ngờ, không đợi người phái thượng sư tỉnh nộ, liền lặp lại chiêu cũ, ở phụ cận nơi trưởng lão kết đan kỳ bị tập kích bỏ mình, liên tiếp mấy đệ tử trúc cơ kỳ bị tàn sát bằng thủ đoạn tương tự. Đám người phái thượng sư kinh hoàng thối lui. Trung Thế Hưu kinh nghiệm phong phú, mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được có một đối thủ ẩn hình đáng sợ tiềm phục phía sau bọn họ, thừa dịp bọn họ đặt toàn bộ lực chú ý lên Hàn Đàm thì đột nhiên an toán. Ông tâm niệm vừa động, phản ứng cực nhanh lấy ra một hộp họa trận phù lúc trước lưu lại phấn chu sa ném ra ngoài. Phấn vụn bị pháp lực kích thích phiêu tán rất nhanh ở bên hồ vây quanh một con thanh kim kiếm ngư yêu khác. Người phái thượng sư rốt cuộc biết tập kích bọn họ là hai con ngư yêu, một lòng cho rằng một con ngư yêu ở đáy nước tiếp ứng đồng bạn tiến giai, nhưng thì ra là đã sớm ẩn nấp trên bờ mai phục lại bọn họ. Yêu thú mở ra linh trí quả nhiên khó đối phó. Trung Thế Hưu vừa sợ vừa giận, lại thêm trên Hàn Đàm trôi nổi một con ngư yêu vừa mới tiếp nhận một đạo lôi kiếp cuối cùng, sống chết không rõ, gọi một trưởng lao kết đan kỳ khác may mắn sống sót hợp lực vây công ngư yêu trên bờ. Trên người ngư yêu kia dính phấn chu sa, không thể che giấu thân hình nữa, tính hung dữ nổi lên, rung đùi đắc ý cùng hai gã tu sĩ kết đan kỳ đánh thành một đoàn. Đê Thiên Thượng nhìn trận đại chiến này, chỉ cảm thấy loa mắt, cao thủ kết đan kỳ cùng với yêu thú cấp 6 sinh tử tương bác, thường ngày khó được có cơ hội nhìn thấy a. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo không có mạo hiểm đi tranh vào vũng nước đục. Nhưng trong lòng mọi người đều có nghi vấn, ngay cả bọn người Trung Thế Hữu cũng không phát hiện ngư yêu kia có băng ẩn chi thể. Làm sao Chu Chu phát hiện ra? Linh giác của nàng không khỏi cường đại có chút dò người, ở trên cả tu sĩ kết đan hậu kỳ. Thanh kim kiếm ngư yêu rời khỏi nước, mất đi ưu thế băng ẩn chi thể, rất nhanh rơi vào hạ phòng, nó thấy tình thế không tốt muốn phá vòng vây trốn về Hàn Đàm. Trung Thế Hưu đã tổn thất một trưởng lão kết đan kỳ không thể nào cứ như vậy để nó rời đi, ra hết pháp bảo liều mạng ngăn cản cuối cùng pháp bảo thành danh của hắn tùy tâm phá sát đổng cắm vào trong miệng ngư yêu, lập tức xuyên thủng tạng phủ, nội tạng, của ngư yêu. Tùy tâm phá sát đổng nổi tiếng ở chỗ chính là có thể tùy ý biến hóa dài ngắn. Ngư yêu hàng năm sống trong Hàn Đàm này đương nhiên không biết, cho là chỉ cần cắn thân gậy là có thể ngăn cản được công kích, không nghĩ tới đầu gậy lại đột nhiên dài ra trực tiếp cắm vào cổ họng của nó tiện đà đâm rách tạng phủ của nó. Ngư yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ, vô lực ngã xuống vũng bùn ở bờ đầm, một đôi ngư nhãn hung quang bắn ra bốn phía rất nhanh biến thành xám trắng vô thần. Một trưởng lão kết đan kỳ tiến lên lấy bảo kiếm phá vỡ đầu của nó, lấy ra một viên yêu đan màu vàng. Đến đây, coi như ngư yêu là bị chết không thể chết hơn. Người phái thượng sư quay đầu đi xem một con ngư yêu khác trên mặt hồ, phát hiện toàn thân nó da thịt nám đen. Đầu bị thất trọng lôi kiếp đánh trúng, yêu đan đã nát bấy khí tuyệt một lúc lâu rồi. Trung Thế Hưu trầm mặt chỉ huy người đem vớt nó lên. Hôm nay rốt cục đã giết được hai con ngư yêu như nguyện, xương cốt máu huyết trên người ngư yêu thậm chí ngư lân, vảy cá, cũng là tài liệu luyện khí có giá trị cực cao. Hơn nữa còn một viên yêu đan cấp 6 coi như là thu hoạch thịnh soạn rồi. Nhưng so với tổn thất một trưởng lão kết đan kỳ, ngoài ra còn thêm bốn đệ tử trúc cơ kỳ tinh anh. Phái thượng sư đã thiệt hại lớn. Trên mặt Trung Thế Hưu không nhìn thấy vẻ vui mừng, nụ cười hòa khí thường ngày giờ chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Cơ U Cốc thu hồi pháp trận phòng hộ, cùng Đề Thiền Thượng tiến lên phía trước hành lễ văn bối. Trung Thế Hữu nghĩ đến một màn hao binh tổn tướng của nhà mình bị tiểu bối khác phái tận mắt chứng kiến, ngượng ngùng, cũng không có nhiều lời, tùy tiện hàn huyên hai câu đã rời đi. Đề Thiền Thượng liếc nhìn Hàn Đàm, nói, mới vừa rồi trong đầm rõ ràng có một tiếng rít của một con ngư yêu khác, chẳng lẽ nơi này lại có ba con ngư yêu? Trung Thế Hữu ván hận nói, lão phu đã điều tra rất kỹ, nơi này quả thật chỉ có hai con ngư yêu. Tiếng rít gào hơn phân nửa là pháp thuật âm ba ngư yêu phong ấn tại đáy nước. Chính vì làm cho người ta lầm tưởng bọn chúng đều ở trong đầm. Cơ U Cốc thở dài nói, thanh kim kiếm ngư yêu lại có thể ẩn thân, thật là văn sở vị văn. Văn sở vị văn, mới nghe thấy lần đầu. Trung Thế Hữu nhẹ gật đầu, bọn họ quả là đã quá mức khinh thường. Thanh kim kiếm ngư yêu có thể ẩn thân, điểm này quả thật là ngoài ý liệu của mọi người. Nhưng bất kể như thế nào, phái thượng sư hôm nay tổn thất to lớn. Thật sự bọn họ không thể bình tĩnh tiếp nhận, Trung Thế Hữu không muốn ở nơi thương tâm này lâu hơn, chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của đám người Vưu Thiên nhận rồi thu hồi thi thể hai con ngư yêu, mang theo đệ tử nên ngang rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, một loạt tán tu tụ tập ngoài cốc ào vào. Lúc này lôi vân đã tiêu tán sạch sẽ, một mảnh đống hỗn độn bên Hàn Đàm sáng loáng dưới ánh mặt trời, tán tu nghe nói hai con thanh kim kiếm ngư yêu đều rơi vào tay phái thượng sư, nhất thời thất vọng, dạo một vòng phát hiện không có đồ gì rơi xuống. Đành phải ở mức rời đi. Chờ tất cả mọi người đi xa, Cơ U Cốc đống nhiên nghiêm sắc mặt, nói với Chu Chu nói, tiểu sư muội, muội tỉ mỉ cảm giác xem, trong sơn cốc này có thể có người hoặc yêu thú lợi hại nào khác không? Chu Chu nhắm mắt lại yên lặng trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, không có. Trải qua chuyện vừa rồi, đề thiền thượng đối với linh giác của Chu Chu quả thực bội phục sát đất, nàng nói trong cốc không người nào vậy thì nhất định là ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Cơ U Cốc mỉm cười nói, may là trung trưởng môn bọn họ không biết băng ẩn chi thể, nếu không hôm nay chỗ tốt lớn nhất có thể không đến lượt chúng ta. Hở? Chỗ tốt lớn nhất là gì? Đề thiên thượng hưng phấn. Ta từng phát hiện trong trận đồ sách cổ môn phái truyền xuống có lưu lại bút ký của một vị tiền bối trận đạo cấp tông sư, trong đó nói tới băng ẩn chi thể, yêu thú có thể chất biến dị trở thành băng ẩn chi thể là bởi vì bọn chúng sống trong hoàn cảnh tồn tại không ít băng quý linh thạch, thâm niên lâu ngày ảnh hưởng cộng thêm cơ duyên xảo hợp, mới có thể sinh ra năng lực thể chất đặc thù như vậy. Thi thể của một con thanh kim kiếm ngư yêu cấp 6 cộng thêm một con lên cấp cấp 7 thất bại so với băng quý linh thạch này, thật sự không đáng giá cái gì. Ánh mắt Cơ U Cốc từ từ rời về phía Hàn Đàm. Hắn mới vừa rồi cố ý nói tới chủ đề thanh kim kiếm ngư yêu có ẩn thân thể, lại cẩn thận quan sát phản ứng của Trung Thế Hưu, cơ bản có thể xác định, đối phương cũng không biết loại thể chất biến dị đặc thù này cùng với chuyện băng quý linh thạch. Có hai con thanh kim kiếm ngư yêu cấp 6 ở đây. Cho dù bọn họ biết đấy Hàn Đàm có băng quý linh thạch cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng bây giờ ngư yêu đã bị người của phái thượng sư giết chết mang đi, chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào đấy Hàn Đàm, lấy bảo vật dễ như trở bàn tay. Loại linh thạch băng hàn thuộc tính hệ thủy này, đối với đại sư huynh cùng tứ sư đệ mà nói, có rất tác dụng rất lớn, bất kể là tu luyện thường ngày hay là tương lai luyện vào pháp bảo bổn mạng cũng là hàng cao cấp tốt nhất. Cơ U Cốc vừa nói, cũng nhịn không được hâm mộ sư huynh sư đệ của mình thật là may mắn. Nếu như người phái thượng sư biết mình đánh sinh đánh tử hao binh tổn tướng, cuối cùng trí bảo bày ra ngay trước mắt mà không biết, không công tiện nghi hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ giận đến hộp máu bỏ mình. Chương 152, Hàn Đàm kỳ ngộ. Muốn lấy được băng quý linh thạch, điều kiện tiên quyết là phải lặn vào bên trong Hàn Đàm, nước hồ lạnh bao nhiêu mới vừa rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến, mặc dù hiện tại không có ai con ngư yêu cấp 6 pháp lực gia trì, nhưng nếu muốn bình yên vô sự lặn xuống đáy đầm tầm bảo. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường mà nói, khó khăn là không nhỏ. May là mấy người nơi này cũng không phải là tu sĩ bình thường. Đề thiên thượng nghĩ đến bảo bối ở dưới đáy đầm thì hai mắt tỏa sáng, xoa tay nói, ta đi xuống thử trước. Doãn Tử Trương nhìn nước hồ màu xanh sẫm, nói, cùng nhau đi. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, Chu Chu đều đồng ý, các huynh đi cùng nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ở đây quả thật cũng chỉ có hai người bọn họ thích hợp lặn xuống đáy Hàn Đàm, đề thiên thượng là hệ thủy đơn linh căn. Doãn Tử Trương là hệ băng đơn linh căn, thường ngày tu luyện đều lấy pháp thuật hệ thủy, hệ băng làm chủ, đối với việc chống đỡ khí âm hàn của nước Hàn Đàm có ưu thế trời sinh. Vì lý do an toàn, Thạch Ánh Lục lấy ra một pháp khí thượng phẩm mình luyện chế thiên trượng đẳng tắc để cho hai người bọn họ quấn ở bên hông, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần dùng lực kéo đẳng tắc, bọn họ sẽ nhanh chóng kéo hai người lên. Đẳng tắc, dây thừng. Chuẩn bị thỏa đáng, hai sư huynh đệ trước ngực đeo dụng cụ chiếu sáng đáy nước là nguyệt quang thạch. Hít sâu một hơi, tung người nhảy vào trong Hàn Đàm. Nước trong Hàn Đàm vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ chịu được, theo bọn họ lặn xuống càng sâu, áp lực và hàn khí trên người phải thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, trừ ánh sáng của nguyệt quang thạch trước ngực, bốn phía đen nhánh một màu cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hết thảy phảng phất hoàn toàn yên tĩnh, khí âm hàn sâu tận xương tủy mang theo nồng đậm ý hủy diệt, người có tâm trí hơi kém sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi, xoay người gắng gượng nổi lên mặt nước mà rời đi. Hai người đều âm thầm cảm thấy may mắn mình không có xuống nước một mình, biết bên cạnh có đồng bạn, bóng tối tĩnh mịch mang đến đủ loại tâm tình bị đè nén thư hoán rất nhiều. Trong bóng đêm bọn họ không biết đã lặn xuống bao lâu. Nhưng Hàn Đàm này phảng phất như động không đáy, tựa hồ bọn họ dùng hết cả đời cũng sẽ không có ngày tới được đáy đầm. Đề Thiên Thượng tính tình nóng nảy, rốt cục không nhịn được làm phép dẫn âm nói với Doãn Tử Trương, gặp quỷ. Cái đầm nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, lão tử lặn xuống lâu như vậy, không đến 500 trượng cũng có 400 trượng. Làm sao lại không thấy đáy? Doãn Tử Trương qua ánh sáng mông lung của Nguyệt Quang Thạch nhìn hắn một cái, trả lời, chúng ta lặn xuống lần nữa xem một chút, 100 hô hấp sau nếu như không cách nào đến tận cùng, sợ rằng nơi này có điều cổ quái chúng ta không biết, trước lên bờ thương lượng với bọn họ một chút. Đề Thiên Thượng đáp ứng một tiếng, gom đủ sức lực tiếp tục lặn xuống. 100 hô hấp sau, hai sư huynh đệ nhìn nhau im lặng, chung quanh vẫn là một mảnh bóng tối, không có mảy may một dấu hiệu sắp tới đáy đầm. Bết bát nhất chính là bọn họ không ngừng lấy pháp lực chống cự khí âm hàn trong đàm, đến bây giờ thể lực linh lực đã gần khô kiệt, nếu không đi lên thì chỉ sợ có muốn cũng không kháng cự nổi nữa. Những khí âm hàn này nhập vào cơ thể có lớn có nhỏ. Thương thế của bọn hắn vừa mới khỏi, nếu như bị thương nữa chỉ sợ ngay cả việc bình an đi ra Huyền Vũ Sơn này cũng khó, chớ nói chi là chạy tới Tây Phương Ngũ Quốc. lập tức hai người chỉ đành phải kéo kéo đằng tắc ngang hông, ý bảo Cơ Úc Cốc, Thạch Ánh Lục phía trên đưa bọn họ lên. Thời điểm đi xuống cực kỳ vất vả, nhưng tốc độ đi lên nhanh đến lạ lùng, chốc lát đã phá nước ra, lên đến nơi. Ánh mặt trời chói chang một lần nữa chiếu lên người. Một cảm giác ấm áp ngấm vào toàn thân từ ngoài vào trong, cùng bóng tối âm hàn dưới nước vừa rồi hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Thạch Ánh Lục và Chu Chu đầu tiên không nhịn được hỏi, như thế nào? Có thu hay không? Đề Thiên Thượng trì hoãn điều khí, phi một tiếng nói, chỗ ở của hai con cá thối kia thật tà môn, lão tử lặn mấy canh giờ liền, vẫn không lặn được tới đáy, cái hàn đàm chết tiệt này cũng quá sâu rồi. Ba người Cơ Úc Cốc hai mặt nhìn nhau, Thạch Ánh Lục nói, đại sư huynh, huynh nói chuyện thật khoa trương, các huynh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian, thiên trượng đằng tắc cũng chỉ mới kéo dài chừng 10 trượng. Cái gì? Không chỉ Đề Thiên Thượng, ngay cả Doãn Tử Trương cũng không nhịn được mà thất kinh. Đề Thiên Thượng nói, làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang? Lao tử lặn thật lâu. Sau lại thương lượng cùng với Lao Tứ, lặn thêm thời gian 100 hô hấp nữa, thấy không tới đáy. Lúc này mới đi lên. Cơ Úc Cốc từ từ nhíu mày, nhìn một chút sắc mặt hai người nói, các ngươi vận công khôi phục rồi nói sau. Sắc mặt hai người kia hiện tại tái xanh. Đầu tóc lông mày đều kết xương, trạng thái thật sự không tốt lắm. Đề Thiên Thượng, Doãn Tử Trương gật đầu, tự mình khoanh chân ngồi xuống. Cơ Úc Cốc nhìn hàn đàm nhíu mày, nói với Chu Chu và Thạch Ánh Lục, xem ra đáy đầm này có lẽ có trận pháp hoặc ảo thuật đặc biệt nào đó, mới có thể khiến bọn họ sinh ra ảo giác, bọn họ cho là một mực lặn xuống, thực tế chỉ là xoay quanh tại chỗ cũ, loại trận pháp ảo thuật này có lẽ còn có công hiệu thay đổi cảm giác về thời gian. Hoặc là ở trong phạm vi trận pháp ảo thuật, thời gian có trở nên dài hơn so với bên ngoài rất nhiều. Đại khái qua một canh giờ, Đề Thiên Thượng và Doãn Tử Trương trước sau thu công mở mắt. Đề Thiên Thượng vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói với người sau, ngươi có cảm thấy có cái gì khác không? Doãn Tử Trương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt khó nén vui sướng. Chu Chu kỳ quái nói, cái gì khác? Thương thế của ta. Toàn bộ khỏi rồi. Doãn Tử Trương thở ra một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ta cũng vậy. Đề Thiên Thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước hàn đảm trống rông đánh một trường, hét lớn một tiếng, mở. Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi. Bổ ra một khe danh sâu chừng một trượng rộng nửa trượng ở trên mặt nước hàn đàm, nước hồ bắn sang hai bên, một trường lực này dường như đem cả hàn đàm chém thành hai nửa. Pháp lực của hắn chẳng những khôi phục toàn bộ, hình như còn có chút tiến bộ. Mấy người bọn hắn mấy ngày trước cùng tuần trưởng lão đối chiến bị thương, mặc dù mấy ngày qua đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải qua hơn 5-6 ngày nữa, không nghĩ tới đi lên từ hàn đàm sức cùng lực kiệt ngồi xuống một trận, thế nhưng thương thế lại bất ngờ khỏi hẳn. Trong mắt Doãn Tử Trương lóe lên tia sáng, thời gian ở trong hàn đàm này cùng với bên ngoài chênh lệch lớn như thế, lại có hàn khí như vậy tương trợ, cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Theo cảm giác của hắn, thời gian hắn cùng với Đề Thiền Thượng lặn xuống trong hàn đàm này nói ít cũng có 3-4 canh giờ, mà bên ngoài hàn đàm lại chỉ chưa tới một nén nhang, chênh lệch đến gần gấp 10 lần. Hơn nữa bọn họ toàn lực làm phép chống đỡ khí âm hàn trong hàn đàm, sau khi kiệt lực ra khỏi nước thì hiệu quả tu luyện lại tốt hơn lúc bình thường gấp mấy lần. Nếu như vẫn ở trong hàn đàm tu luyện như vậy, tương đương tốc độ tiến bộ hơn phương thức tu luyện bình thường gấp mấy chục lần. Cơ Úc Cốc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ngày đó ta xem ghi chép về băng quý linh thạch cũng không đầy đủ, vị trận đạo đại sư kia cũng không rõ lắm ngoại trừ làm yêu thú sinh ra thể chất biến dị, nó còn có những hiệu quả gì khác. Ta cảm giác hàn đàm này hình thành cùng với quái sự các ngươi đụng phải dưới nước, có thể đều liên quan tới băng quý linh thạch. Nếu như là như vậy, băng quý linh thạch này đối với Đề Thiền Thượng cùng Doãn Tử Trương mà nói, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Thậm chí đối với Cơ Úc Cốc cũng có tác dụng rất lớn. Chương 153, cho ngươi ăn thiện sán liên hoa. Mấy người thương nghị một phen, quyết định để cho hai người bọn họ xuống nước tìm lần nữa, chỉ là lần này mang theo một trung phẩm bảo khí diệt pháp lưu ly đăng Cơ Úc Cốc cho mượn, ngọn đèn này mỗi lần đựng 60 miếng linh thạch thượng phẩm sẽ phát sáng một khắc đồng hồ, ánh đèn có thể phá được huyễn pháp. Đề Thiên Thượng đang cầm diệt pháp lưu ly đăng đau lòng một trận, cái này gọi là vật tựa chủ nhân. Quả nhiên giống như lão nhị, là ngọn đèn không biết cạn dầu. 60 miếng linh thạch thượng phẩm tương đương với 6.000 miếng linh thạch bình thường A. Một phút đồng hồ dùng xong thật là quá xa xỉ. Cơ Úc Cốc cười nói, chờ khi huynh lấy được băng quý linh thạch thì sẽ cảm thấy đáng giá. Chỉ mong vậy. Đề Thiên Thượng và Doãn Tử Trương cùng nói một tiếng, lẻn vào trong đầm lần nữa. Lần này bọn họ cẩn thận tính toán đại khái thời gian lặn xuống được chừng 100 hô hấp thì bỏ 60 miếng linh thạch thượng phẩm vào diệt pháp lưu ly đăng. Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh tĩnh mịch, nhưng khi tới thời điểm ánh sáng của đèn lưu ly từ từ ảm đạm xuống, bọn họ rốt cục tới được đáy đầm, hơn nữa phát hiện phía trước mơ hồ có một mảng xanh thẳm lạnh giá mà tĩnh mịch lay động trong nước. Đề Thiên Thượng nhận được sự cổ vũ lớn, lúc này không chút do dự lấy 60 miếng linh thạch thượng phẩm đã chuẩn bị xong lần nữa nhét vào trong đèn lưu ly, cùng Doãn Tử Trương một đường bơi tới phương hướng có ánh sáng màu lam. Càng tới gần phương hướng kia, khí âm hàn càng phát ra mãnh liệt, Doãn Tử Trương tu luyện pháp thuật hệ băng, hàn khí đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng Đề Thiên Thượng lại thảm. Nhưng đã đến mức này, bất kể như thế nào hắn không muốn lui về phía sau, cắn răng một cái, lấy hai tờ liệt hỏa phù dán lên, chậm rãi thúc giục pháp lực trên lá bùa chống đỡ hàn khí, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững. Ánh sáng của đèn lưu ly chiếu rọi xuống, tình cảnh xuất hiện trước mắt khiến bọn họ hít sâu một hơi, hài cốt như núi. Vô số hài cốt của người và thú chồng chất ở dưới chân, xương trắng dày đặc một đường trùng điệp hướng đến trong bóng tối vô tận. Những bộ xương này từ lâu tới? Mụ nội nó. Sẽ không phải là hai con ngư yêu kia giết chứ? Đề Thiên Thượng truyền âm nói. Doãn Tử Trương cẩn thận đánh giá một chút phát hiện trên vài bộ hài cốt của con người có dấu vết bị gai nhọn ngoài miệng ngư yêu đâm nát, rơi bên cạnh hài cốt có tất cả túi đựng đồ lớn nhỏ, pháp bảo cùng một số đồ vật, vừa nghĩ là hiểu. Hai con ngư yêu ở hàn đàm này không biết bao nhiêu năm, gặp tu sĩ lợi hại thì ngủ đông không ra, gặp tu sĩ bình thường thì đánh bất ngờ, những hài cốt này đại khái là của tu sĩ và thú từng đi ngang qua hàn đàm thậm chí là đánh qua bọn chúng lưu lại. Đề Thiên Thượng phấn chấn tiện tay mở mấy túi đựng đồ. Bên trong không có đồ gì hay, đoán chừng chủ nhân khi còn sống lăn lộn cũng không được tốt lắm, hơn nữa túi đựng đồ và pháp bảo ngâm trong hàn đàm này nhiều năm, sớm đã bị nhiễm khí âm hàn, mất đi linh tính vốn có đã thành một đống sắt vụn nứt vỡ. Hai người không muốn lãng phí thời gian, lập tức không hề để ý tới những đồ này nữa. Tiếp tục bơi tới địa phương có ánh sáng màu lam lay động phía trước. Lại qua một hồi, phía trước xuất hiện một động đá nhỏ đại khái cao khoảng nửa trượng, thạch động chỉ sâu 2-3 thước. Bên trong một đống lớn tinh thạch màu lam sinh trưởng dày đặc, một đầu của tinh thạch có các sợi gân như chỉ bạc lóe ra hàn quang. Hai người dừng ở ngoài động chừng một trượng, ngay cả Doãn Tử Trương cũng không thể chống đỡ khí âm hàn mãnh liệt ở kia, không thể nào đi thêm được nửa tấc, một tấc 10cm, nữa. Đây chính là băng quý linh thạch theo như lời cơ u cốc rồi. Doãn Tử Trương nhặt lên một khối xương thú bên cạnh lấy pháp lực thao túng đánh tới phần gốc của băng quý linh thạch. Bốt một tiếng vang nhỏ, linh thạch từ trên thạch bích chóc ra, mà khối xương thú kia cũng hóa thành một đống mảnh băng vụn. Đề Thiên Thượng học theo, dùng xương thú ở phụ cận ném một đống băng quý linh thạch từng khối rơi xuống. Khi diệt pháp lưu ly đang trở nên ảm đạm lần nữa thì toàn bộ băng quý linh thạch đã rơi xuống, hai tay Đề Thiên Thượng kết ấn khu động nước chảy gom toàn bộ linh thạch vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị tốt trước đó. Cuối cùng đã hoàn thành việc lớn. Hai sư huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt diệt pháp lưu ly đăng và hộp ngọc, vừa kéo thiên trượng đẳng tắc ngang hông rồi bơi lên. Băng quý linh thạch thành công tới tay. Mấy người cực kỳ cao hứng, nghĩ đến công hiệu của nước hàn đảm cùng với đủ loại nghi ngờ đối với hiệu dụng của băng quý linh thạch, bọn họ lại chờ bên bờ đầm hồi lâu. Trong lúc cơ u cốc và thạch ánh lục đều thử lẻn vào trong đầm lúc kiệt sức trở lên bờ ngồi xuống điều tức, cứ như thế mấy lần, lúc mặt trời lặn thương thế của bọn hắn cũng đều khôi phục. Mà Doãn Tử Trương và Đề Thiên Thượng thực hiện thí nghiệm đối với công hiệu của băng quý linh thạch cũng có kết quả. Loại linh thạch này quả thực xứng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đặt trong nước. Nó có thể tự động tạo thành một kết giới đặc thù, thời gian bên trong kết giới trôi qua chậm chạp, so với ngoại giới chênh lệch gấp khoảng 10 lần. Vấn đề duy nhất là loại nước tiếp xúc với băng quý linh thạch bị khí âm hàn mãnh liệt kia ảnh hưởng. Người mang thủy linh căn, băng linh căn ở trong đó tu luyện mất ít công sức nhưng được lợi nhiều, nhưng tu sĩ linh căn khác hơi không chú ý sẽ bị hàn khí gây thương tích, hết sức nguy hiểm. Trong 5 người bọn họ, Chu Chu không cách nào tu luyện thì thôi, Đề Thiên Thượng, Doãn Tử Trương một hệ thủy đơn linh căn. Một hệ băng đơn linh căn chiếm tiện nghi nhiều nhất, cơ u cốc thủy một song linh căn, cũng có lợi, duy nhất thạch ánh lục hỏa kim thổ tam linh căn muốn nhờ băng quý linh thạch tu luyện tính nguy hiểm thật cao. Tất cả mọi người cảm thấy thạch ánh lục bị thua thiệt, cảm giác hưng phấn đều giảm xuống, bản thân thạch ánh lục lại không thèm để ý, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng băng quý linh thạch, chỉ là phải cẩn thận một chút thôi. Một ngày này xem như trôi qua đặc sắc phong phú và căng thẳng, mấy người dứt khoát ở trong cốc một đêm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục lên đường đi Tây Phương Ngũ Quốc. Chu Chu len lén nhờ Thạch Ánh Lục thay nàng săn mấy con gà cảnh ngũ sắc, tỉ mỉ nấu một bát mì gà làm bữa ăn tối. Ba ngày Doãn Tử Trương nói nhỏ với nàng, vài người khác thật ra đều nghe thấy được, vừa thấy bát mì gà kia rối rít hướng hai người nháy mắt. Doãn Tử Trương đang ăn ngụm mì lớn làm như không thấy, Chu Chu cũng giả vờ ngây ngốc, Đề Thiên Thượng vừa ăn vừa ghen tị nói, tiểu sư muội, đại sư huynh của muội thích ăn thiện sán liên hoa. Cái gọi là thiện sán liên hoa là một món ăn do lưới linh tức tương ứng cùng các loại linh thảo làm thành. Muốn nấu được phải phối hợp tinh tế chính xác, tỉ như đầu lưỡi thanh phong điểu phải phối hợp với tử hủy tiên lan, đầu lưỡi kim nhãn doanh phải phối hợp với hoa giao huệ. Đề Thiên Thượng trên đường đi còn kén chọn món ăn như vậy, rõ ràng là muốn trêu người. Nếu như Chu Chu từ chối hắn, thì nhất định sẽ bị hắn chỉ trích là thiên vị, chỉ đành phải ấp úng nói, chờ đến Tây Phương Ngũ Quốc, ta làm cho huynh ăn. Đề Thiên Thượng liếc Doãn Tử Trương một cái hừ nói, tiểu tứ muốn ăn gì thì ngày đó sẽ được ăn, tiểu sư muội, làm người không nên quá thiên vị nha. Doãn Tử Trương uống xong một ngụm nước mì gà cuối cùng, từ từ ngẩng đầu nói, đại sư huynh muốn ăn, ngày mai ta đi săn mấy con phệ thi ưng, hái thêm một nắm thực giang hoa, hoa ăn rồi, là được. Phệ thi ưng lấy thịt hủ thi, sát chết tối giữa, làm thức ăn, thực giang hoa trời xanh có chứa mùi hôi thối, hấp dẫn nhất là ruồi, côn trùng dơ bẩn, tâm hoa có chứa chất nhầy, côn trùng rơi vào trong đó sẽ bị dính chặt, từ từ bị ăn mòn sạch sẽ. Dùng đầu lưỡi phệ thi ưng phối hợp thực giang hoa, thử nghĩ xem cũng mắc gói, để thiền thượng hổ khu chấn động, thiếu chút nữa phun ra toàn bộ nước mì gà vừa uống vào. Cho nên, vốn là sự hài hòa yên lặng ban đêm, lần nữa lấy một cuộc bạo lực ẩu đả giữa sư huynh đệ tuyên cáo kết thúc. Chương 154, trên đường gặp chuyện bất bình. Đoàn người ban đầu định hôm sau sẽ rời đi, nhưng bởi vì Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương đều mơ hồ có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ, cho nên tính toán thời gian một chút, lại chờ bên Hàn Đàm thêm 2 ngày. Nhờ nước trong Hàn Đàm cùng với băng quý linh thạch trợ giúp, rốt cục ở buổi chiều ngày thứ 2 hai người thuận lợi tiến đến giai, để thiền thượng nhìn tu vi hai sư đệ sắp vượt qua mình, lại càng không dám chậm trễ, mấy ngày nay ở lại Sơn Cốc đồng dạng một khắc cũng không dám buông lỏng, ngâm mình trong Hàn Đàm tu luyện. Mặc dù tu vi mấy người bọn họ có tiến bộ rõ ràng, nhưng đã trì hoãn 3 ngày, lộ trình sau đó càng thêm khẩn trương, lên đường lần sau không dám giống như lúc trước mỗi ngày khi trời tối đều dừng lại nghỉ ngơi, có mấy đêm thậm chí vội vã lên đường. Buổi tối bên trong núi dã thu thậm chí yêu thú có rất nhiều, Chu Chu cố gắng lên tinh thần thay bọn họ dò đường, rồi cực kỳ mệt mỏi gục ở trên lưng Doãn Tử Trương ngủ mất, công việc dò đường do Thạch Ánh Lục tạm thời tiếp nhận. Có hai nàng ở đây, một đường cẩn thận tránh xa yêu thú cùng với tu sĩ khó dây dưa, tốc độ đi so với ban đầu đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. 18 ngày sau khi rời Phân Thành, rốt cục bọn họ thành công ra khỏi núi Huyền Vũ tiến vào khu vực miền Tây của Đại Lục Tấn Tiềm. Đề Thiên Thượng nhìn bên ngoài núi vẫn là rừng rậm nguyên thủy liên miên không dứt, hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư bà ngoại nó. Cây cây cây, suốt ngày nhìn thấy là không phải yêu thú cũng là cây, lão tử chán ngấy rồi. Lão tử bây giờ nhìn thấy cây thì chán. Tính tình hắn nóng nảy, khó mà tĩnh tâm tu luyện, cho nên hơn 10 năm trước hắn ở trúc cơ kỳ, đến nay còn đang quanh quẩn ở trúc cơ trung kỳ. Nếu như không có tốc độ tu luyện nghịch thiên của Doãn Tử Trương kích thích, có thể bây giờ hắn vẫn yên tâm thoải mái dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Không thể không nói, Đề Thiên Thượng rõ ràng thuộc về loại có thiên phú cực cao, nhưng trình độ chăm chỉ có hạn. Bên kia cánh rừng rậm này chính là Tây Phương Ngũ Quốc. Cơ U Cốc cũng cảm thấy đoạn đường xuyên sơn vượt bèo này thật sự có chút nhàm chán, có điều tốt là, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu. Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương cũng không có quá nhiều cảm xúc, hai người bọn họ một tâm tư đơn thuần một chăm chỉ đến biến thái, sớm đã quen tu luyện khô khan, ở trong núi rừng mười mấy ngày đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Cảm thấy khó chịu nhất chính là Chu Chu, mặc dù các sư huynh sư tỷ đã tận lực chiếu cố nàng. Nhưng cơ hồ ngày đêm không ngừng lên đường, khiến cho nàng chịu không nổi, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là có thể nằm ngửa mà ngủ một giấc thật ngon. Doãn Tử Trương thấy bộ dáng nàng muốn chết không muốn sống cũng có chút không đành lòng, chủ động đề nghị tìm một chỗ nghỉ một đêm rồi tiếp tục lên đường. Chu Chu tiến vào trong lều nhỏ ngả đầu liền ngủ, Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm gác đêm. Đề Thiên Thượng mỗi người bọn họ lấy ra từ trong túi trữ vật một thùng đá to. Tung người nhảy vào trong đó ngồi xuống tu luyện. Ba thùng đá lớn này là do Thạch Ánh Lục thừa dịp mấy ngày bọn họ tu luyện trong Hàn Đàm làm riêng cho bọn họ, trong thùng là nước ở Hàn Đàm và băng quý linh thạch. Bọn họ có thể dễ dàng ngồi vào trong đó tu luyện lúc dừng lại nghỉ ngơi. Chung quanh doanh địa cắm trận kỳ, bày đại trận 3 tầng phòng hộ, yêu thú bình thường cũng không cách nào xông tới, Thạch Ánh Lục một người ngồi ở bên cạnh đống lửa. Lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoán đánh nhau truyền đến từ nơi xa, hơn nữa tê âm hành càng ngày càng gần. Dường như có người bị đuổi giết. Một đường chạy tới phương hướng của bọn hắn. Điều này cũng không kỳ quái, bọn họ nơi này đốt đống lửa, ở trong rừng rất dễ làm người khác chú ý. Thạch Ánh Lục mở mắt, chỉ thấy một già một trẻ bước chân lảo đảo xuất hiện ở sát doanh địa. Một già một trẻ này cũng là tu sĩ, tu vi của lão giả đại khái là trúc cơ trung kỳ, mà tiểu cô nương bên cạnh hắn chỉ vào khoảng luyện khí kỳ tầng 2. Bọn họ đúng là tính toán chạy tới hướng có ánh lửa cầu cứu người. Không nghĩ tới chạy đến mới phát hiện bên cạnh đống lửa chỉ có một nữ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đang ngồi, nhìn qua tuổi chân thật cũng không lớn, so với truy binh của bọn họ, thực không đủ nhìn. Lão giả phát hiện chung quanh doanh địa bày trận kỳ, biết nếu như Thạch Ánh Lục không cho phép, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến vào phạm vi doanh địa, lão giả đẩy tiểu cô nương ra trước người, cầu khẩn, vị tiên tử này, van xin ngươi cứu đổ nhi của lão hủ. Mục tiêu của những người phía sau là lão hủ theo chân bọn họ đi không sao. Xin ngươi mở lòng từ bi cho đồ nhi của lão hủ một chỗ ẩn thân, cứu con bé một mạng. Tiểu cô nương xoay người lại, dùng sức ôm lấy lão giả khóc lớn, không nên, con có chết thì cũng muốn cùng chết với sư phụ. Lão giả vội la lên, vi sư là luyện đan sư, bọn họ chưa chắc sẽ giết ta, nhưng con rơi vào trong tay bọn họ nhất định sẽ phải chết. Nghe sư phụ, Thạch Ánh Lục thật ra là người mềm lòng nhất trong mấy người đồng môn, nhưng nàng nhớ tới lời khuyên của Cựu Bảo Dương đối với bọn họ, bên ngoài chẳng những nhiều cường đạo, mà phiến tử, kẻ lừa đảo, cũng nhiều, không nên dễ dàng tin tưởng người bên ngoài, cho nên nhất thời không quyết định được nên ứng đối như thế nào. Hai thầy trò nói được hai câu, truy binh phía sau đã chạy tới. Một đại hán râu quai nón mang theo bốn đồng bạn cười lạnh từ trong bóng tối của rừng cây đi ra, nói, không cần ngươi đẩy ta nhường, hai người các ngươi đều không được đi. Năm truy binh này vậy mà đều là tu vi trúc cơ kỳ, đại hán râu quai nón cầm đầu đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mấy người từ từ tiến tới gần một già một trẻ, trong mắt sát ý chớp động. Lão giả một tay đẩy tiểu cô nương ra phía sau, nói, lão hủ vô ý phá hỏng chuyện của chư vị, chỉ cần các vị nguyện ý cho thầy trò lão hủ một con đường sống, lão hủ nguyện lấy tâm ma thể tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay chứng kiến với bất kỳ người nào. Đại hán râu quai nón rêu cợt, chỉ có hai người các ngươi chết đi, chúng ta mới có thể yên tâm, muốn oán thì oán các ngươi quá xui xẻo. Lão hủ là luyện đan sư nhị phẩm đã được Tích Quốc ghi danh trong danh sách. Giết lão hủ sẽ mang cho các ngươi rất nhiều tai họa về sau. Cho dù các ngươi không sợ chọc vào phiền toái, thủ nghệ luyện đan của lão hủ đối với các ngươi sẽ luôn luôn hữu dụng. Lão giả đứng thẳng người, nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo. Thần sắc năm người đối phương hơi đổi, giống như thật có chút cố kỵ, đều nhìn về phía đại hán cầm đầu, muốn hắn quyết định. Đại hán râu quai nón trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, không được, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, bọn họ phải chết. Lão giả xoay người nhìn về Thạch Ánh Lục, không tiếng động tuyệt vọng cầu khẩn, đẩy tiểu cô nương phía sau về hướng nàng, dường như vẫn muốn cầu nàng cứu tiểu cô nương kia một mạng. Tiểu cô nương tràn đầy nước mắt, dù hoảng sợ nhưng vẫn gắt gao ôm lấy lão giả không chịu buông tay. Thạch Ánh Lục dao động, nàng không làm được chuyện thấy chết mà không cứu, lúc nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào để một già một trẻ có thể tiến vào doanh địa, đại hán râu quai nón cũng chú ý tới nàng. Hắn vốn nghĩ đe dọa người trong doanh địa không cần nhiều chuyện cho mắm vào, nhưng vừa nhìn thấy Thạch Ánh Lục, cái gì muốn nói cũng đều quên. Dưới ánh lửa gương mặt quyến rũ xinh đẹp của Thạch Ánh Lục thực quá mức yêu mị hấp dẫn, chẳng những đại hán râu quai nón nhìn ngây người, tất cả mấy người đồng bạn bên cạnh hắn cũng thất thần một loạt. Không nghĩ tới nơi núi hoang đất hoang này vẫn có mỹ nhân như vậy. Đại hán râu quai nón miễn cưỡng khống chế tinh thần, thầm nghĩ nếu như đem mỹ nhân như vậy mang về hiến tặng cho chủ tử mình, nhất định là một công lớn. Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, cũng biết mỹ nhân này tuyệt không đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trúc cơ. Pháp trận chung quanh doanh địa cũng không thể khinh thường, chỉ sợ có chút lai lịch. Chương 155, đánh giết. Đại hán râu quai nón tỉ mỉ đánh giá một phen nơi trú quân của Thạch Ánh Lục, âm thầm lấy thần thức quét một lần, trên khối đất trống này trừ một lều nhỏ ra, có ba cái thùng đá lớn cổ quái khác, trong thùng đựng nước đá, trong lều hẳn là còn có một người, hình như chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào, ngoài ra không có gì khác nữa. Cho dù có, năm người bọn họ đoán chừng cũng ứng phó được. Đại hán râu quai nón lá gan lại lớn lên. Hắn ý bảo mấy người đồng bạn bắt lại một già một trẻ bắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thạch Ánh Lục nói, xin thỉnh giáo phương danh vị tiên tử này. Thạch Ánh Lục cực kỳ chán ghét ánh mắt lộ lộ của mấy người này khi nhìn nàng, hơn nữa mấy người đồng môn bọn nàng đã thương lượng tốt, cho tới lúc đến Tây Phương Ngũ Quốc tận lực không tiết lộ thân phận sư môn, tránh cho chọc tới phiền toái, cho nên không để ý tới vấn đề của hắn, chẳng qua là nhữ mày nói. Nếu bọn họ nguyện ý thề giữ gìn bí mật thì các ngươi hãy thả hai thầy trò bọn hắn đi. Đại hán râu quai nón cười khà khà hai tiếng, người ta sẽ không thả, nếu tiên tử không yên lòng, không ngại trở về cùng với chúng ta. Thạch Ánh Lục lạnh lùng nhìn hắn, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Cơ U Cốc vang lên bên tai, muội giả vờ cứu hai thầy trò kia, dẫn bọn chúng vào trong trận. Đây chính là muốn bắt ba ba trong hũ rồi, nhưng Chu Chu đang ở trong doanh địa, vạn nhất bị người khác ngộ thương thì làm sao bây giờ? Thạch Ánh Lục hơi chần chờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào lều nhỏ của Chu Chu, Cơ U Cốc cái gì đều không nhìn thấy cũng có thể đoán được tâm tư của nàng, có Lao Tứ và Tiểu Trư kia ở đây, Chu Chu sẽ không có việc gì. Cũng đúng. Thạch Ánh Lục không tiếp tục hoài nghi nữa, trực tiếp thu hồi một trận kỳ, lắc mình ra, rồi đánh tới bốn người đang vây bắt hai thầy trò kia. Đại hán râu quai nón không ngờ nàng không hề báo động trước bỗng nhiên xuất thủ, nàng mới vừa rồi rõ ràng là không nghĩ xen vào. Tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Năm người này thường ngày yêu thích cướp giết tu sĩ đi ngang qua phụ cận, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Phát hiện việc không thỏa đáng phản ứng kịp thời, hai người ngăn hai thầy trò kia phòng ngừa bọn họ chạy trốn, hai người khác tiến lên xuất thủ về Thạch Ánh Lục. Lão giả kia phản ứng cũng rất nhanh, một tay nhấc đồ đệ của mình lên không đợi nàng phản kháng liền ném vào trong doanh địa, hắn mới vừa rồi thấy rõ ràng, trước khi Thạch Ánh Lục động thủ đã mở ra pháp trận của doanh địa, có thể làm cho người thuận lợi đi qua. Hai tu sĩ vây công Thạch Ánh Lục thấy tư thái xinh đẹp kia của nàng cũng có chút không kiềm chế được, thoáng một cái thất thần đã bị Thạch Ánh Lục dồn ép đến trước mắt, nếu như là nữ tu sĩ bình thường, dù để cho nàng gần người cũng không có gì. Vấn đề là Thạch Ánh Lục một chút cũng không bình thường, nàng là nữ lực sĩ trời sinh. Hai tu sĩ kia còn chưa kịp làm phép, đã cảm thấy ngực như bị sét đánh, cả người không khống chế bay ra ngoài, vọt thẳng tới hai người đồng bạn khác của mình. Thạch Ánh Lục bất chút thời gian hướng về phía lão giả kia nói, vào doanh địa đi. Lão giả tuyệt sử phùng sanh, sắp chết lại tìm được đường sống, lại thấy Thạch Ánh Lục một kích đắc thủ. Lập tức thừa dịp hai đối thủ của mình bận rộn tiếp ứng đồng bạn bị đánh bay, toàn lực xông vào phạm vi doanh địa. Đại hán dâu quay nón cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định theo sau xông vào doanh địa. Thạch Ánh Lục lo lắng an nguy của hai thầy trò kia, cũng lui trở về thật nhanh. Song phương ở trong doanh địa giằng co. Hai đồng bọn bên ngoài đại hán dâu quay nón tiếp được hai người bị đánh bay, vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi, bi thương cả giận nói, đại ca. A Tam, A Tứ đã chết. Đại hán dâu quay nón hai mắt trừng lớn tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục nói, tốt. Ngươi dùng thủ đoạn thật nham hiểm. Chỉ trách ta quá khinh thường ngươi. Thạch Ánh Lục không nói một lời. Nàng thật ra cũng có chút kinh ngạc mình thế mà lại dễ dàng đắc thủ, nhưng nàng cũng không hối hận. Nàng cho tới bây giờ xuất thủ đối địch đều là ứng phó toàn lực. Hơn nữa nhìn phong cách hành sự của mấy người này, nàng cũng không thấy là mình cần thiết nương tay. Nhưng một quyền đánh chết một tu sĩ trúc cơ kỳ, lại còn một lần diệt hai người, chiến tích này thật ngoài ý liệu của nàng. Ai ngờ hai người này không chịu nổi được cơ chứ. Hai đồng bọn còn lại của đại hán dâu quay nón ôm thi thể của A Tam, A Tứ trong miệng bọn họ đi vào trong doanh địa, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục, hận không thể một ngụm ăn sống nàng. Miệng mũi A Tam, A Tứ vẫn không ngừng tràn ra máu, trong hai mắt mở thật to tất cả đều là không tin cùng hoảng sợ. Xương cốt của bọn hắn toàn bộ vỡ nát, lồng ngực long xuống, tim phổi đã bị hai quả đấm của Thạch Ánh Lục đánh bể. Đại hán dâu quay nón túi đầu đánh giá vết thương nơi chí mệnh của hai huynh đệ, hận đến run cả người. Là huynh đệ bọn hắn quá sơ ý, cho rằng nàng ta chỉ là một nữ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ hiểu điệu, dù lợi hại đến đâu cũng có hạn, không nghĩ tới nàng ta lại có một thân thể lực cường đại như thế. Giao chiến cận thân, tốc độ làm phép có hạn, kém xa sức mạnh thân thể, trực tiếp nhanh chóng nhưng mãnh liệt, cho nên A Tam và A Tứ thậm chí còn không còn kịp chống cự đã mất mạng dưới nắm đấm của Thạch Ánh Lục. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì người nào sẽ nghĩ đến một nữ tu sĩ yếu đuối thon thả, sẽ đi tu luyện lực lượng thân thể. Hơn nữa lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn hơn bất kỳ nam tu sĩ đồng cấp nào mà bọn họ từng gặp. Ngươi dám giết huynh đệ ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm hơn bọn hắn gấp trăm ngàn lần. Đại hán dâu quay nón quát to, giương một tay lên triển khai một huyết hồng chiêu hồn phiên, phiên, cờ. Trên lá cờ vẽ một mặt quỷ đáng ghê tởm nhưng vô cùng chân thật, huyết tinh âm lệ khí tanh mùi máu phá cờ mà ra, sắc khí nồng đậm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng ở trên đỉnh đầu đại hán dâu quay nón biến ảo ra một đầu khô lâu, đầu lâu trắng bệnh cao gần một trượng, mở ra hàm răng trắng lếu hướng vào đầu Thạch Ánh Lục căn xuống. Thạch Ánh Lục không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đánh ra tụ khí hóa kim thuật gần đây mới tu luyện, trên người kim quang chợt lóe, đỉnh đầu hiện lên một thanh đại kim đao dài chừng một trượng, đánh ngang, đảo qua bổ về phía cái miệng mở to của đầu khô lâu. Loại pháp thuật có được từ trên tay tuần trưởng lão này quả nhiên rất tuyệt, Thạch Ánh Lục lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào sánh được với tuần trưởng lão ngày đó. Nhưng vẫn có thể chặn được đầu khô lâu kinh khủng kia căn ướt. Kim đao cùng đầu lâu chính diện va chạm, phát ra một tiếng buộc vô cùng sinh động, giống như âm thanh chân chính của đao chém vào xương. Kim đao chấn động kịch liệt bay ngược lại vài thước, mà đầu khô lâu kia cũng lắc lư mấy cái, bay trở về trên đầu của đại hán dây quay nón. Quả nhiên có mấy phần môn đạo. Đáng tiếc, thực lực của ngươi cách xa ta nhiều lắm. Đại hán dâu quay nón nhe răng cười, cắm chiêu hồn phiên xuống trên mặt đất, hai tay kết ấn, một đạo hồng quang từ tay hắn phóng lên cao. Chính diện chiếu xuống mặt quỷ trên lá cờ. Thất khiếu đầu khô lâu trắng bệch giữa không trung tuôn ra máu nồng đặc, nhuộm toàn bộ đầu khô lâu thành màu đỏ như máu, sau đó đột nhiên há to mồm phát ra một tiếng kêu to, tiếng kêu tựa như bí mật mang theo tiếng gào thét của vạn quỷ, người nghe thấy chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng, nội tạng trong cơ thể tan nát đau đớn khó chịu. Thất khiếu, hai mắt, hai thai, hai lỗ mũi, miệng. Tiểu cô nương núp ở phía sau sư phụ chịu không nổi, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Lão giả vội vàng lấy pháp lực bảo vệ nguyên thần của nàng, lớn tiếng nhắc nhở Thạch Ánh Lục, cẩn thận. Chiêu hồn phiên này lấy vô số oan hồn lệ quỷ là thức ăn, tiếng huýt gió sẽ làm tổn thương thần hồn. Mặc dù thần hồn của Thạch Ánh Lục mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng cảm thấy một trận khó chịu, đang định làm phép phản kích, đột nhiên nghe thấy Đề Thiền Thượng với giọng nói quen thuộc hét lớn, "Tiên sư bà ngoại nó chứ? Một chút quỷ giống quỷ kêu dám mang ra bắt nạt sư muội của lão tử. Lão tử cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là âm ba công chân chính?" Chương 156, A Phi. Đại hán râu quai nón ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đứa trẻ không tới 10 tuổi vô cùng xinh đẹp đứng chống eo ở trong cái vạc đá to, tu vi kia. À, trúc cơ trung kỳ. Đáng sợ hơn chính là, hắn hoàn toàn không biết tên kia xuất hiện lúc nào. Chỉ khi hắn nghĩ lại, lập tức đã hiểu, tu sĩ trúc cơ kỳ có bộ dáng hài đồng này mới vừa rồi nhất định là trốn ở trong thùng đá dưới chân hắn. Không biết thùng đá này có cái quỷ quái gì, lúc trước hắn lấy thần thức dò xét nhưng không phát hiện ra. Nghĩ đến điều này trong lòng hắn vừa buông lỏng lại căng thẳng ngay sau đó, hai thùng đá kia cũng sẽ không ẩn giấu người chứ. Nếu như lại xuất hiện thêm hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mình còn dư lại ba người chưa chắc đã là đối thủ của họ. Mặc dù đại hán râu quai nón đau lòng hai huynh đệ chết thảm, nhưng đối với hắn mà nói, tính mạng của mình mới quan trọng nhất, thân phận của bọn họ vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay mạc danh kỳ diệu, chẳng hiểu tại sao, trêu chọc phải những tu sĩ không ai ngờ này, thời gian càng kéo dài đối với bọn họ càng bất lợi. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra ý rút lui, thế công sóng âm phía trên của đầu lâu huyết hồng tức khắc chậm lại, mà Đề Thiền Thượng cũng đã chuẩn bị xong, há miệng, à. Phi. Một tiếng phi này dường như hữu hình, trực tiếp đánh tới khô lâu màu đỏ máu, âm dung tiếng gào khóc thảm thiết tràn ngập trong sân bị nó tấn công, lực sát thương giảm đi. Khô lâu màu đỏ bị một tiếng phi như vậy làm chấn động lung la lung lay màu đỏ máu giảm đi rất nhiều, thậm chí cũng không giống như lúc bắt đầu, chân thật như thực thể, có phần trở nên hư ảo trong suốt. Đại hán râu quai nón bị một tiếng hét lớn này của hắn làm chấn động, tâm thần không yên, mình mượn lực của pháp bảo thu rất nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy. Hợp lực phát ra âm ba công thế nhưng bị một tiếng phi thuận miệng làm tan rã hơn phân nửa, trời mới biết tiểu tử này còn có những bản lãnh cổ quái gì khác. Bản thân Đề Thiền Thượng đối với hiệu quả của một tiếng phi này cũng rất không hài lòng. Ngón âm ba công này của hắn cũng là pháp thuật lấy được từ tuần trưởng lão Hy Thanh Thuật. Chỉ là thời gian hắn tu luyện quá ngắn, do mới lấy được băng quý linh thạch, thời gian ngồi xuống luyện công nhiều hơn, không giống Thạch Ánh Lục chuyên chú nghiên cứu pháp thuật, nên ngộ tính cao tới đâu cũng không thể vận dụng thuần thủ. Hắn thể nghiệm qua Hy Thanh Thuật tuần trưởng lão biểu diễn, người ta chân chính làm được Hy Thanh, trừ hắn ra những người khác đều không nghe thấy âm thanh tuần trưởng lão phát ra mà một tiếng phi này của hắn âm thanh vang dội, người người đều nghe thấy được, đây chính là biểu hiện công sức không tới nơi tới chốn. Đề Thiền Thượng tự mình biết việc của mình. Trên mặt lại không lộ ra nửa phần ảo não, có câu thua người không thua trận. Huống chi hắn căn bản không có thua. Đại hán râu quai nón căn bản không có lòng quan sát vẻ mặt Đề Thiền Thượng thì hắn đã quyết định trước tiên lui đến nơi an toàn rồi hay nói, không nói một lời rút chiêu hồn phiên lên, nói với hai huynh đệ khác, A Nhị, A Ngũ, rút lui. A Nhị, A Ngũ mắt thấy lao đại đánh ra hai tuyệt chiêu cũng không thể làm gì đối phương còn bỗng nhiên nhảy ra trợ thủ, trong lòng cũng e sợ. Mặc dù đầy bụng oán hận, không cam lòng, nhưng cũng không chút do dự xốc thi thể huynh đệ lên xoay người bỏ chạy. Nếu đã tới thì đều lưu lại đi. Giọng nam trung ôn hòa ngậm cười từ sau lưng bọn hắn chuyển đến. Hai người cũng không để ý tiếp tục xông về phía trước, nói giỡn. Đây rõ ràng đối phương lại có thêm một trợ thủ, không đi mạng nhỏ sẽ phải giao ra ở chỗ này. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra. Bọn họ rõ ràng cất bước xông về phía trước, nhưng một bước hạ xuống, phương hướng lại thành chỗ ban đầu. Bọn họ nghẹn đủ, ngưng thần tĩnh khí cất bước lại, kết quả vẫn là giống nhau. Thử mấy lần, bọn họ cũng biết là bị người lấy trận pháp vây khốn rồi, bọn họ không am hiểu đạo này. Có cường đại hay không đều không thể lấy lực phá trận, chỉ có thể xoay người đứng lại bọc hậu bên người lão đại, đối mặt một địch nhân thần bí đột nhiên xuất hiện. Cơ U Cốc thản nhiên đứng trên thùng đá thứ hai. Gió đêm thổi lất phất qua ống tay áo, tóc mai hắn, cả người nghi dung, dung nhan, phong độ, tư thái khí chất của hắn phảng phất đều đang thuyết minh cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là phiêu giật xuất trận. Đại hán râu quai nón không có chút tâm tình thưởng thức ca ngợi nào. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một vật, thiết bản, tấm sắt. Một khối thiết bản rất lớn, rất dày. Làm sao hết lần này tới lần khác hắn đều đụng phải đây? Nếu như hắn vừa rồi bắt được hai thầy trò chết tiệt này lập tức xoay người rời đi, nếu như hắn không ham sắc đẹp đầu góc ngất đi, muốn hạ thủ với mỹ nhân. Nếu như hắn không tự cho là đúng xông vào doanh địa của quân địch. Hiện tại hắn làm sao có thể chật vật như vậy? Diệt khẩu báo thủ. Chuyện này hắn đã không suy nghĩ nhiều rồi, hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực đánh bại đối thủ trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi. Trước mắt mặc dù chẳng qua đều là tu sĩ thực lực không bằng hắn, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, nhưng hắn có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, mấy người này tuyệt đối không giống những tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường khác dễ đối phó như vậy. A nhị, A ngũ, giúp ta giúp một tay. Đại hán dâu quay nón trầm giọng nói, hắn muốn sử dụng huyết tế triệu hồi ra vạn quỷ chi hồn, hồn của vạn quỷ, trên chiêu hồn phiên hoàn toàn giết hết những người trước mặt này. Vận dụng một chiêu này bọn họ phải trả giá thật lớn, nhẹ thì bệnh nặng một trận, tu vi tụt lùi trăm năm, nặng thì thần hồn của bản thân cũng bị vạn quỷ chi hồn gây thương tích thậm chí hoàn toàn cắn ướt, vô luận nặng nhẹ cũng là tổn thương hắn khó mà thừa nhận, cho nên nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn làm như thế. Trước mắt thật sự là không có biện pháp khác. A nhị, A ngũ lên tiếng trả lời thả thi thể trên tay xuống, một trái một phải đứng bên cạnh đại hán dâu quay nón, rồi ngón tay ở trên cổ tay vạch một cái, máu tươi như suối phun ra ngoài. Những máu tươi kia không hề nhỏ xuống đất giống như bình thường, ngược lại tựa như bị thứ gì dẫn dắt đều vọt tới trên chiêu hồn phiên, cả mặt chiêu hồn phiên huyết quang, ánh sáng đỏ màu máu, chớp động, mùi máu tươi kèm theo âm sát khí sôi trào. Ánh sáng đỏ tới nơi, phảng phất thành một biển máu, vô số âm hồn ở trong biển máu gầm thét rít gào, cả bầu trời quang đãng cũng bị vô tận huyết sắc này nhuộm thành một màu máu tanh. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của vạn quỷ phệ hồn phiên. Đại hán dâu quay nón điên cuồng cười lớn. Trên đỉnh đầu hắn màu sắc đầu huyết khô lâu càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đen. Cơ U Cốc nhướng lên lông mày dài, nói với Đề Thiền Thượng đang nóng lòng muốn thử bên cạnh, "Đại sư huynh, trận này để cho tiểu đệ, như thế nào?" Đề Thiền Thượng nghiêng qua nhìn hắn một cái, "Hử, muốn làm anh hùng trước mặt tiểu tam có phải không? Lão tử hôm nay tâm tình tốt, sẽ thành toàn cho đệ." Đại hán dâu quay nón đã chỉ huy khô lâu màu đen triển khai thế công, Cơ U Cốc lười so đo với Đề Thiền Thượng. Giơ tay lên lấy ra một pháp bảo hình dáng như cái khay tròn tiến lên nên kẻ địch. Doãn Tử Trương không yên tâm về Chu Chu, bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, người trong lều nhỏ lại không phản ứng chút nào, hắn có chút lo lắng Chu Chu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ra khỏi thùng đá liền trực tiếp đi xem nàng. Vừa vào lều, liền cảm giác được một mùi hương ấm áp mang theo hương thơm linh dược xông vào mũi. Trong lều trên đệm giường thật dày, Chu Chu đắp thảm ôm tiểu Trư cuộn tròn ngủ hết sức ngọt ngào. Lại vừa nhìn thấy trên lỗ thai nàng nhét một mảnh gỗ nhỏ màu vàng kim, Doãn Tử Trương bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên hiểu ra, khó trách bọn họ ầm ĩ như vậy mà không có tỉnh, thì ra là đã bịt kín lỗ thai. Heo ngốc này! Vừa lười biếng lại tham ngủ, thật hết thuốc chữa. Chương 157, có chuẩn bị mà đến. Nghĩ tới mấy ngày buôn ba vất vả cực nhọc này, cuối cùng Doãn Tử Trương cũng không đành lòng đánh thức Chu Chu dậy, xác nhận nàng không có chuyện gì thì đi ra lều xem Cơ U Cốc đấu với ba huynh đệ đại hán dâu quay nón. Ở rìa doanh địa, phía trên đại hán dâu quay nón đầu khô lâu đen nhánh đang chậm rãi mở ra cái miệng rộng đen ngòm, từ thất khiếu, hai mắt, hai thai, hai lỗ mũi, miệng, bay ra vô số hung hồn hình dáng hung ác, dương nanh múa vuốt, mang theo âm sát khí bén nhọn đánh về phía Cơ U Cốc. Những hung hồn này cùng thét lên, rít gào chói tai, sóng âm từng đợt tiếp từng đợt, như biển gầm sóng lớn đánh tới, vô số hung hồn tựa như cá mập thèm máu trong biển, xuyên qua làn sóng, lộ ra nanh nhọn muốn xé nát, cắn nuốt, diệt sạch tất cả sinh linh. Đề Thiên Thượng, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương cùng với hai thầy trò kia đứng ở một bên đều cảm thấy một loại áp lực khổng lồ, dường như muốn đè ép vò nát bọn họ, cảm giác âm lanh hít thở không thông từ lòng bàn chân xông thẳng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác như cả người bị chôn sâu trong bùn đất tanh hôi lạnh như băng, sau một khắc như thể sẽ không thể hô hấp được nữa. Có thể tưởng được Cơ U Cốc chính diện đối mặt pháp thuật đánh sâu vào sẽ có bao nhiêu áp lực. Đương nhiên Cơ U Cốc cảm thấy không tốt. Nhưng ngay từ lúc hắn quyết định đối phó mấy người này cũng đã tương đối nắm chắc, tay phải vung lên, bảy trận kỳ xếp thành một toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận, hắn đang đứng ở vị trí sao cực bắc ngoài trận, pháp trận một khi thành lấy diêu quang làm dẫn, vận chuyển thất tinh, pháp trận hình dáng cái môi chuyển động xung quanh Cơ U Cốc. Pháp bảo hình mân tròn trên tay Cơ U Cốc run lên, hóa thành một cái cối xay khổng lồ có đường kính khoảng nửa trượng, bên trên có khắc đầy vãng sinh chú ngữ màu vàng. Đại hán dâu quay nón vừa thấy bộ dạng này của hắn thì đã biết không ổn. Hắn không hiểu lắm về trận pháp phù chú nhưng có thể cảm giác được sau khi Cơ U Cốc tế ra pháp trận cùng với pháp bảo cổ quái này, khô lâu màu đen đang phun ra vạn quỷ chi hồn hình như bị thứ gì đó mãnh liệt hấp dẫn cổ động. Mơ hồ có dấu hiệu cố gắng thoát khỏi sự khống chế của mình. Sao hắn lại thấy tu sĩ trẻ tuổi này giống như là có chuẩn bị mà đến? Chỉ là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng chống chọi, chỉ mong hai huynh đệ của mình dùng huyết tế triệu hồi ra vạn quỷ chi hồn đủ cường đại. Có thể ở trước lúc vạn quỷ chi hồn mất khống chế phá vỡ pháp trận của Cơ U Cốc, làm cho hắn bị thương nặng. Hàng vạn hàng nghìn quỷ hồn đánh về phía Cơ U Cốc thế như sóng thần, nhưng vừa đụng vào toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận chuyển động quanh người hắn thì rối loạn kết cấu, chẳng những không chịu tiếp tục tới phía trước, ngược lại phiêu đãng né tránh. Thế công phô thiên cái địa, ùn ùn kéo đến, hoàn toàn bị pháp trận dẫn dắt, vô số quỷ hồn lục tục thoát khỏi khống chế của vạn quỷ phệ hồn thiên, vô chi vô giác theo pháp trận khuấy động đảo quanh cơ u cốc. Huyết tế cỡ này không phá được toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận của ta đâu. Cơ u cốc thản nhiên nói. Trong lời nói cất dấu ám hiệu nào đó. Sắc mặt của đại hán râu quai nón âm trầm, mắt thấy ngày càng nhiều quỷ hồn mất khống chế, theo pháp trận của đối phương bay múa, tiếp tục nữa chỉ sợ vạn quỷ chi hồn mà hắn tân tân khổ khổ thu thập được sẽ hỏng hết trên tay đối phương. Lòng hắn như lửa đốt quét mắt hai huynh đệ bên người mình sắc mặt tái nhợt, cuối cùng hạ quyết tâm tàn nhẫn, đột nhiên xuất thủ chế trụ hai người bọn họ ném về phía vạn quỷ phệ hồn trên lá cờ chính là cái hình vẽ ác quỷ kia. A nhị, A ngũ lấy máu của bản thân làm huyết tế vốn đã suy yếu không ngừng, cộng thêm không có chút phòng bị nào đối với huynh đệ mình, hoàn toàn không có phản kháng đã đụng vào ác quỷ xấu xí kinh khủng trên lá cờ. Chuyện tình kinh hãi xảy ra. Cái ác quỷ kia bỗng nhiên mở ra cái miệng máu, một ngụm nuốt hai người vào, chỉ chốc lát sau lại phun hai người ra. Đáng thương hai tên xui xẻo bị lão đại nhà mình bán đứng cho ác quỷ ăn đã thành hai cái thây khô, hồn phách máu huyết trên người bị ác quỷ trên lá cờ hút sạch sẽ. Có hai người này làm tế phẩm mới. Hắc khô lâu trên đỉnh đầu đại hán râu quai nón tinh quang chớp động, quỷ hồn ban đầu hơi mất khống chế lần nữa tỉnh lại, cố gắng tiếp tục công kích cơ u cốc. Cơ u cốc mỉm cười khẽ thở dài, ngươi lấy huynh đệ của mình làm tế phẩm, giờ nên đến phiên ngươi. Đại hán râu quai nón xanh mặt, cả người run run nỗ lực chống đỡ vạn quỷ phệ hồn phiên không ngã, nhưng là hắn cũng biết mình không đỡ được đã bao lâu, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc cả một chút khí lực này đều không nhấc lên nổi. Hắn không nghĩ tới lấy hai huynh đệ làm tế phẩm đã kích phát uy năng của vạn quỷ phệ hồn thiên, nhưng cũng kích thích ác linh bị trấn áp trên lá cờ, pháp lực của hắn vẫn chưa tới trình độ có thể áp chế ác linh này. Khẩu vị của ác linh đã mở, không ăn no chắc không biết thu tay lại, hắn đang đứng ở dưới lá cờ, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Hắn hoàn toàn xong, vậy cho dù vạn quỷ phệ hồn thiên thay thế giết hết người trong thiên hạ, thì có lợi ở chỗ nào? Đại hán râu quai nón không nghĩ tới trình độ hiểu rõ của cơ u cốc đối với vạn quỷ phệ hồn phiên này còn hơn cả mình. Cố ý dụ dỗ hắn quá độ kích thích dẫn đến ác linh cắn trả, hắn khôn khéo cả đời, phút cuối cùng lại dại dột làm ra chuyện tình tự dứt lấy diệt vong như vậy. Cho dù ta chết, cũng muốn các ngươi chôn cùng. Đại hán râu quai nón im lặng gào thét trong tuyệt vọng, tay nắm lấy cột cờ phảng phất thành một cột nước đá, hắn muốn buông tay thối lui, nhưng hai tay hết lần này tới lần khác giống như bị dính vào trên đó. Trong hoảng hốt hắn cảm thấy cả người như bị hút khô rồi, thậm chí hắn thấy hai tay của mình nhanh chóng co rút lại khô cát, giống như nhánh cây khô héo. Xong. Hết thảy đều xong. Bọn đề thiền thượng nhìn đại hán râu quai nón sống sờ sờ ở dưới lá cờ vạn quỷ phệ hồn bị hút khô biến thành một cái thây khô, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, đều buồn nôn cả người rét run, thạch ánh lục hơi nghiêng mặt qua không muốn nhìn kỹ. Theo đại hán râu quai nón bỏ mình, vạn quỷ phệ hồn phiên hoàn toàn mất khống chế. Đầu khô lâu đen nhánh mở ra miệng rộng gào thét bay về phía cơ u cốc. Bàn tay cơ u cốc vừa lộn, trên tay liền nhiều hơn một cây một kiếm màu đỏ sậm, trực tiếp bắn nhanh về hướng cái miệng rộng của đầu lâu. Ô! Đầu khô lâu hung manh vô cùng vừa đụng một kiếm, phát ra một tiếng gào thét trầm muộn bay ngược ra sau, mà những quỷ hồn bay ra tán loạn. Cơ u cốc cũng không thèm nhìn tới cái đầu khô lâu tháo chạy kia, một tay kết ấn chỉ huy toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận tăng nhanh động tác vận chuyển. Quỷ hồn đầy trời theo pháp trận xoay tròn từ từ tụ thành một gió lốc đen nhánh. Cối xay khổng lồ vẫn dừng trước người hắn cũng chuyển động, gió lốc màu đen từ lỗ tròn phía trên cối xay bị thu nạp từng chút một vào trong ma bàn, vãng sinh chú ngữ màu vàng trên cối xay như sống lại, phụ chú từng bước thức dậy, vương vàng vây trọn cối xay. Quỷ hồn bị cối xay mải thành một luồng khói trắng, xuyên qua phụ chú màu vàng tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Mà màu sắc của cái đầu khô lâu đen nhánh kia cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm phù phiếm. Oan hồn lệ quỷ màu đen vẫn từ trong thất khiếu nó xung ra, nhưng số lượng càng ngày càng ít, lực sát thương cũng nhanh chóng yếu bớt. Rốt cục, đầu khô lâu phun ra mấy quỷ hồn cuối cùng, biến thành gần như trong suốt, rồi hoàn toàn biến mất. Lại qua chốc lát, gió lốc do oan hồn lệ quỷ tụ tập mà thành bị cối xay hút vào toàn bộ, khói trắng lượn lờ, tất cả âm sát quỷ khí bị gió đêm lành lạnh thổi đi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết hồng vạn quỷ phệ hồn phiên vẫn cắm trên mặt đất đã biến thành lá cờ vải bình thường. Ác quỷ trên lá cờ chỉ còn lại một đường viền mơ hồ. Chương 158, rất có tài hoa. Cơ u cốc thở ra một hơi thật dài, đi lên mấy bước nhặt một kiếm vừa đánh lui đầu lâu lên. Thạch ánh lục nhìn một cái liền nhận ra, đây không phải là phá sát đảo tiên kiếm sư phụ đưa cho huynh sao. Cơ u cốc cười nói, đúng vậy, mấy người này được xưng âm ti ngũ quỷ vương, năm đó từng ám sát mấy đệ tử trúc cơ phái ta, bọn họ rất giỏi về ẩn nút, hành tung bất định, sư phụ định tự mình xuất thủ giết chết bọn họ. Đáng tiếc vẫn không tìm được bọn họ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại đụng phải. Phá sát đào tiên kiếm này cùng với trận kỳ chế luyện toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận cũng được chế từ tâm mục của cây đào dị hên ngàn năm, đặc biệt khắc chế loại âm sát tà thuật vạn quỷ phệ hồn phiên này. Khó trách đệ lại tự động xin đi giết giặc, thì ra sớm có chuẩn bị. Nhãn lực của đệ khá tốt, liếc một cái đã nhận ra bọn họ. Đề thiên thượng chua xót nói. Cơ u cốc mỉm cười, hắn vốn chỉ căn cứ đặc thù của bọn họ mà suy đoán, mấy người này lòng mang ác niệm lại có ý đồ với Thạch Ánh Lục, cho dù trên tay hắn không có bảo vật sư phụ ban thưởng, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Doãn Tử Trương ngắm nhìn cái vạn quỷ phệ hồn phiên kia, cau mày, tà vật này phải xử trí như thế nào? Thạch Ánh Lục nói, phệ hồn phiên này từng hấp thu hơn vạn âm hồn, đã thành bảo khí thượng phẩm, phương pháp bình thường không cách nào phá hư, nhưng ta nghĩ tiểu chư phóng ít lửa hẳn là có thể thiêu hủy. Đề Thiên Thượng nói, đốt cả xác của bọn hắn đi, nhìn đã muốn nói. Nhưng trước tiên lấy hết thứ đáng giá trên người bọn họ đã, hắc hắc hắc. Ánh mắt ba sư đệ sư muội quét tới, huynh làm cường đạo càng ngày càng giống rồi. Đề Thiên Thượng bị bọn họ nhìn vậy thì lúng túng, ngẩng lên đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ta thay tiểu sư muội đề nghị. Mấy người cũng không nói được gì rồi, biết rõ hắn mang Chu Chu ngụy trang, chỉ là nếu Chu Chu tỉnh thì cũng thật sẽ nói chuyện này. Thường ngày cũng không phát hiện hai người này ở phương diện khác hóa ra là cá mẹ một lứa. Hai thầy cho được cứu run rẩy tiến lên nói cảm ơn, bọn họ vừa rồi bị vạn quỷ phệ hồn phiên công kích đuổi kịp, tới bây giờ còn không trì hoãn tới đây, lấy tu vi lão giả vốn không đến nỗi này, nhưng hắn một lòng muốn bảo vệ đồ đệ mình, mới có thể chật vật như vậy. Thạch Ánh Lục nhìn thấy lão thì lại nhớ đến sự bảo vệ của sư phụ nhà mình đối với mấy đồ đệ bọn họ, ấn tượng tốt đối với lão giả lại thêm chút ít. Hai bên thông báo tên họ, lại hỏi nguyên do lão giả bị đuổi giết. Lão giả tự xưng là Thân Cẩu, là luyện đan sư nhị phẩm của Tích Quốc. Đệ tử của lão gọi là Vương Âm. Hai thầy cho bọn họ vốn mang mấy hộ vệ muốn đến núi Huyền Vũ tìm một loại linh dược tứ phẩm gọi là Hoàn Hương Thảo, kết quả trên đường không khéo đụng vào năm hung đồ được xưng là Âm Ti Ngũ Quỷ Vương cấp giết đệ tử phái Kim Vanh. Phái Kim Vanh ở Tây Phương Ngũ Quốc chính là đại phái đệ nhất, nổi danh am hiểu luyện khí, Âm Ti Ngũ Quỷ Vương đại khái cam chịu bị phái Thánh Chí đuổi giết. Chịu thiệt thòi phải chạy trốn tứ phía, sợ chuyện này để lộ ra thì cả việc rời đi vùng Tây Bộ cũng không được, cho nên động tâm giết người diệt khẩu. Mặc dù mấy hộ vệ của Thân Cẩu cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng không đánh lại được đại hán râu quai nón trên tay có vạn quỷ phệ hồn phiên, bị bọn họ trước sau giết chết. Thân Cẩu mang theo đồ đệ liều mạng chạy trốn tới nơi này, mới may mắn được cứu trợ. Đề Thiên Thượng chờ theo chỉ dẫn của Thân Cẩu tìm được thi thể mấy đệ tử phái Kim Vanh bị giết cùng với mấy hộ vệ của Thân Cẩu thì Thân Cẩu phối hợp tạm thời thu hồi thi thể, nói muốn đưa đến phái Kim Vanh bảo tang. Hộ vệ mình mang đến thì tính toán trả lại cho người thân của bọn hắn hậu táng. Cơ u cốc khách quan xem xét, cảm thấy Thân Cẩu này là người tốt. Hơn nữa lại là người địa phương, lập tức đề nghị bọn họ đồng hành cùng với mấy người mình. Thân Cẩu đang lo lắng trên đường lại gặp loại hung đồ như Âm Ti Ngũ Quỷ Vương. Có năm tu sĩ lợi hại đồng hành đương nhiên là cầu còn không được. Một phen rối ren hơn nửa đêm cứ như vậy đã qua, mấy người nghỉ ngơi một chút và hồi phục chuẩn bị lên đường. Vương Âm rất tò mò về mấy người bọn họ, đôi mắt to ở trên người bọn họ đảo tới đảo lui, nhưng bởi vì còn không quá quen thuộc nên không dám dễ dàng mở miệng tiếp lời. Thạch Ánh Lục có ấn tượng tốt với tiểu cô nương này, nhớ bọn họ mỗi lần nhắc tới thân phận Thân Cẩu là luyện đan sư nhị phẩm, vẻ mặt đều mang mấy phần kiêu ngạo, cho nên tò mò hỏi. Sư phụ ngươi là luyện đan sư nhị phẩm. Luyện đan sư nhị phẩm ở Tích Quốc có nhiều không? Nghe nói phải thông qua khảo hạch mới được đúng không? Vương Âm dùng sức gật đầu nói, đúng đó. Cả Tích Quốc chỉ có chừng 50 luyện đan sư nhị phẩm, khảo hạch rất nghiêm khắc đấy. Thạch Ánh Lục nghĩ đến Chu Chu cũng muốn thi đậu luyện đan sư nhị phẩm, sau đó mới có cơ hội tham gia thi đấu đại hội luyện đan sư ngũ quốc. Liên hỏi tiếp, muốn đi đâu thi? Phải thi những thứ gì? Vương Âm nhìn sư phụ Thân Cẩu. Thân Cẩu cười sờ sờ đầu của nàng, nói, thật ra chủ yếu là thi xem luyện đan sư có thể luyện ra đan dược mấy phẩm, trừ cái đó ra còn muốn thi một chút kiến thức cơ bản, tỉ như nhận thức linh dược, khống chế mùi lửa, còn có độ nhạy cảm của thần hồn. Khảo hạch trước chiếm 5 phần trị giá, mấy hạng kiến thức cơ bản phía sau thì chiếm 5 phần trị giá. Thạch Tiên Tử hỏi cái này, chẳng lẽ trong mấy vị có người là luyện đan sư? Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, tiểu sư muội của ta chính là luyện đan sư. Ánh mắt Vương Âm chuyển tới trên cái lều nhỏ vẫn không có động tĩnh gì, hỏi, Thạch tỷ tỷ, sư muội của tỷ có đi cùng không? Nàng có xinh đẹp giống tỷ không? Thân Cẩu cũng rất tò mò, đương nhiên ông cũng cảm giác được trong lều còn có một người, nhưng người kia rõ ràng là người bình thường không có tu vi mà. Nhưng nếu như đối phương là luyện đan sư, có chút thủ đoạn thần kỳ che giấu tu vi cũng không kỳ quái. Khó trách bên ngoài đánh nghiêng trời lệch đất mà cô tiểu sư muội này cũng không thấy lộ diện, hóa ra là luyện đan sư. Mặc dù hiện tại Thân Cẩu chật vật gặp rủi ro, nhưng ở Tích Quốc ông chính là nhân vật được tôn sùng, cũng thường thấy thói quen của luyện đan sư khác, cho nên đương nhiên đã nghĩ sai lệch. Vấn đề của Vương Âm khiến Thạch Ánh Lục thấy thật khó khăn, cho dù nàng thiên vị Chu Chu thế nào, cũng rất khó để đặt Chu Chu và hai chữ xinh đẹp cùng một chỗ. Đang lúc nàng không biết trả lời như thế nào thì Chu Chu ở trong lều bỗng nhiên tỉnh ngủ. Nàng rút cái bịt tai ra, mơ mơ màng màng bò dậy, một đầu tóc rối bời từ trong lều thò ra nhìn quanh, nhìn thấy Thạch Ánh Lục đang ở phụ cận, nheo mắt lại ngáp một cái nói, sư tỷ sớm. Thạch Ánh Lục trả nàng một nụ cười sáng lạ, sớm à, muội mau đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Chu Chu nha một tiếng rụt về thu thập mặc quần áo. Thạch Ánh Lục quay đầu lại tự hào giới thiệu với Thân Cẩu và Vương Âm, muội ấy chính là sư muội ta, gọi là Chu Chu, chẳng những có thể luyện đan, còn có thể nấu cơm, muội ấy làm đồ ăn rất ngon đấy. Thân Cẩu cố gắng điều chỉnh vẻ cứng ngắc si ngốc trên mặt, ha hả gượng cười miễn cưỡng nói, phải không? Đúng là, rất có tài. Ông cẩn thận quan sát Chu Chu, ánh mắt hòa khí lập tức dao động, ông 100% khẳng định, tiểu nha đầu này chỉ là người bình thường, cả nửa điểm tu vi căn cơ cũng không có, còn không bằng cả tiểu cô nương 12 tuổi Vương Âm này. Nha đầu như vậy là luyện đan sư. Nếu như không phải mấy người trước mặt này là ân nhân cứu mạng thầy cho ông thì ông nhất định sẽ nghiêm chỉnh cảnh cáo bọn họ, xin đừng vũ nhục nghề nghiệp thần thánh cao thượng luyện đan sư này. Chương 159, người ít xuất hiện lại cao điệu. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài Chu Chu thực quá kém. Vương Âm nhớ bất kỳ một thô sử nữ buộc trong phủ của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất cũng hơn gấp 10 lần, tuổi nàng còn nhỏ không khéo che giấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng. Doãn Tử Trương thấy Chu Chu tỉnh lại, đi tới bên lều nói, đưa tiểu trư cho ta. Chu Chu nghe lời mà đưa tiểu trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Trương ôm lấy, sải bước đi tới một góc doanh địa. Thạch tỷ tỷ, cái kia. Vương Âm vừa thấy tiểu trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu. Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào, đó là linh thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại. Khoe miệng Thân Cẩu thoáng co giật, một con heo. Còn là linh thú, còn biết phóng hỏa luyện đan. Nếu như không phải là hôm qua thực lực Thạch Ánh Lục biểu diễn quá đủ, dường như ông muốn hoài nghi vị nữ tu sĩ xinh đẹp mỹ nhân trước mặt này là một nữ nhân ngu ngốc ngực lớn không có óc rồi. Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ. Doãn Tử Trương ôm tiểu trư đến chỗ cắm vạn quỷ phệ hồn phiên cùng với thi thể của Âm Ti Ngũ Quỷ Vương, sờ sờ đầu tiểu trư nói, đốt hết những thứ này đi. Tiểu trư hé miệng ngáp, hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu, khục khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực Doãn Tử Trương, lại muốn tiếp tục ngủ. Doãn Tử Trương nổi giận, một tay cầm lỗ thai của nó quát lên, heo đần. Tỉnh lại. Bảo ngươi phóng hỏa ngươi không nghe thấy à? Tiểu trư bị hắn vừa quát, bị làm cho sợ đến giật mình hoàn toàn tỉnh, há mồm hô phun ra một đoàn liệt diễm. Lửa nóng. Ngọn lửa màu đỏ tím rơi vào trên vạn quỷ phệ hồn phiên, mặt quỷ trên lá cờ bỗng nhiên mơ hồ vặn mẹo, phát ra một tiếng chi thê lương thảm thiết, lá cờ vải kịch liệt lay động, tựa hồ ác quỷ muốn tránh thoát chạy trốn. Nhưng đã muộn, ngọn lửa trong nháy mắt bao trọn lấy vạn quỷ phệ hồn phiên thật chặt. Cái ác quỷ xấu xí kia liều mạng đung đưa hai cái trong liệt diễm liền không động nữa, rất nhanh mặt này từng cắn nuốt quá vô số quỷ hồn, vạn quỷ phệ hồn phiên sát khí nghiêm nghị và năm thi thể dưới lá cờ, hóa thành một đống tro bụi đen thui. Thân Cẩu và Vương Âm giật mình nhìn một màn này, ngu tại chỗ. Mặc dù bọn họ cách một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận uy năng đáng sợ của đoàn hỏa diễm đáng sợ kia. Thân Cẩu kính sợ nhìn Tiểu Trư, thầm nghĩ, coi như là cấp 6, không. Coi như là linh thú cấp 7, cũng không phun ra thú hỏa lợi hại bực này. Ta mới vừa rồi quả thực là mắt bị mù rồi. Cũng không biết heo này là giống gì. Đáng thương ông moi ruột gan, cũng không nghĩ ra được linh thú hệ hỏa nào giống heo cả. Tiểu Trư hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu rụt rè nhìn Doãn Tử Trương, phát ra hai tiếng ụt ịt lấy lòng, một bộ dáng vừa biết điều vừa đáng thương. Doãn Tử Trương càng xem nó càng thấy nét mặt của nó quả thực giống Chu Chu như lúc, trong lòng buồn cười, ôm lấy nó xoa hai cái coi như là an ủi. Thạch Ánh Lục hâm mộ nói, trừ tiểu sư muội, tiểu trư chỉ nghe lời của đệ. Thứ sư đệ đệ không nên giữ với nó như vậy. Doãn Tử Trương ngừ một tiếng, xa cách mà trả lại tiểu trư cho Chu Chu. Chu Chu rất nhanh thu thập xong, chui ra lều. Ngoài ý muốn phát hiện doanh địa nhiều thêm hai người. Thân Cẩu và Vương Âm đã biết tiểu trư lợi hại, đối với chủ nhân nó cũng thu hồi tất cả tâm kinh thường. Đề Thiên Thượng phân phối chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ trên người Âm Ti Ngũ Quỷ Vương xong, săn hai con yêu thú cấp 1, la hét muốn ăn điểm tâm. Những người khác không có ý kiến, Chu Chu liền lấy ra cái đan đỉnh kia làm nồi để cho tiểu trư nổi lửa rang thức ăn. Hai thầy cho Thân Cẩu nhìn thấy một màn này, sốc lần hai. Đây là người nào a? Đem một đỉnh lô luyện đan hạng sang chính quy dùng làm nồi, đem yêu thú linh dược làm thức ăn, còn dùng linh heo phóng hỏa chân quý khó được làm mồi lửa dùng rang thức ăn. Khó trách mới vừa rồi nữ tu xinh đẹp kia lại coi chuyện nấu cơm và luyện đan liệt vào một chỗ để nói, thì ra bọn họ xem ra đó là chuyện như nhau. Có điều phải thừa nhận, tiểu nha đầu gọi là Chu Chu này làm đồ ăn thật ngon. Vương Âm chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, không thể ăn thức ăn bổ như vậy, Chu Chu làm một tô mì nước linh thảo cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, Vương Âm thân cận với Chu Chu hơn một chút. Ở trong mắt nàng, tỷ tỷ này có sư huynh sư tỷ lợi hại, lại có một con linh thú khó lường, nhưng cũng không có một chút kiêu ngạo nào, rất dịu dàng săn sóc đây. Lữ trình còn lại từ 5 người đồng hành biến thành 7 người. May mà bọn họ từ trong miệng thân cầu biết được, chủ quốc của đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư lần này chính là Tích Quốc, mà Trịnh Kiến Huy sư phụ thân cầu chính là một trong ngũ đại bình thẩm, giám khảo của đại hội thi đấu lần này. Đi theo cửa của ông ta, có thể vòng qua vòng đấu loại, chỉ cần ở trước trận chung kết đúng 3 ngày đến ghi danh, nhất định có thể thuận lợi dự thi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Chu phải thông qua khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm, không có cửa sau để đi. Đặt ở hoàn cảnh lúc trước, thân cầu có thể sẽ cảm thấy Chu Chu đi cũng là tự rước lấy nhục, nhưng sau khi ăn xong thức ăn nàng dùng yêu thú và linh dược làm, trong lòng lại có sự đánh giá khác về nàng. Xem hỏa hầu Chu Chu nắm chặt đối với mấy loại thức ăn đặc thù này, ít nhất nàng thông qua năng lực khống chế ngọn lửa linh thú, cùng với năng lực cảm giác đối với các loại linh thảo linh dược cao hơn ông. Thân cầu thu hồi tất cả thành kiến, thật tình xếp Chu Chu ngang hàng với mình, thậm chí đối đãi tốt hơn cả bản thân mình. Có thân cầu bảo đảm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không hề điên cuồng lên đường giống như lúc trước nữa. Trên đường tình cờ dừng lại nghỉ ngơi, thân cầu cũng sẽ thảo luận cùng Chu Chu một ít vấn đề về phương diện luyện đan, càng thảo luận với Chu Chu thì thái độ của ông càng tôn kính, hơn nữa còn lén phân phó Vương Âm thỉnh giáo Chu Chu nhiều hơn. Chu Chu cũng hỏi thăm thân cầu trình độ luyện đan của Tích Quốc cùng với chuyện đại hội thi đấu luyện đan sư, mặc dù lúc trước Cửu Bảo Dương Đại Khái đã nói một chút, vốn không bằng hiểu biết của người Tây Phương Ngũ Quốc về chi tiết ảo diệu trong đó. Nói tóm lại, tài nghệ luyện đan sư Tây Phương Ngũ Quốc quả thật so với những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm thấp hơn một chút, chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý quyết định. Đại lục Tấn Tiềm càng về phía Tây, thổ địa càng cằn cỗi, tảng lớn sa mạc hoang nguyên, thiếu hụt môi trường sinh trưởng linh dược, hơn nữa con đường đi thông những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm hết sức khó khăn. Tương tự, loại ác tặc như Ẩm Ti Ngũ Quỷ Vương lại có rất nhiều, nên linh dược ở đây càng thêm thưa thớt. Linh dược ít, đại đa số luyện đan sư cơ hội thực tế luyện đan cũng ít, kỹ thuật tài nghệ đương nhiên không thể đi lên, luyện đan sư ngoại lai cũng không nguyện ý cắm rễ ở chỗ này, lâu ngày, nhân khẩu luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc rất khan hiếm. Lấy Tích Quốc làm thí dụ, luyện đan sư nhị phẩm cả nước ghi danh trong danh sách chỉ có khoảng 50, tam phẩm chưa đầy 10, tứ phẩm chỉ có một chính là sư phụ thân cầu Trịnh Kiến Huy, tứ phẩm trở lên một người cũng không có. Tình huống Tây Phương Ngũ Quốc đại khái cũng như thế, một luyện đan sư ngũ phẩm duy nhất ở Kim Quốc, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả hoàng đế Kim Quốc. Đề Thiên ở bên cạnh nghe, hưng phấn mà vỗ bả vai Chu Chu nói, tiểu sư muội, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ở Tây Phương Ngũ Quốc, đều trông cậy vào muội. Cơ U có cười, rồi cho hắn một thùng nước đá, đại sư huynh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta nên khiêm tốn thì tốt hơn. Chương 160, vì chính nghĩa mà cười gian. Cơ U cốc băn khoăn không phải là không có lý, Chu Chu còn nhỏ tuổi lại không có pháp lực tu vi, luyện đan kỹ năng quá cao có thể đưa tới ghen ghét và mơ ước. Hơn nữa Cường Long không áp địa đầu xà, ở Tây Nam là địa bàn của phái Thanh Trí, lại có sư phụ Chu Chu là Trịnh Quyền luyện đan sư lục phẩm đỉnh chống đỡ, người bên cạnh ngay cả muốn có chủ ý với nàng cũng không dám dễ dàng động thủ, đến Tây Phương Ngũ Quốc mấy người bọn hắn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cũng không đủ dùng, vạn nhất gặp phải chuyện gì đến an toàn của bản thân đã thành vấn đề. Phải trước xem rõ tình thế rồi hay nói. Đề Thiên Thượng bị hắn nhắc, trong lòng biết là có lý, hậm hực nói, chỉ ngụy quân tử như đệ mới thích làm bộ làm tịch. Thân cầu ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng thầm giật mình, nghe khẩu khí của mấy người này, tựa hồ thuật luyện đan của Chu Chu đủ để ngạo thị Tây Nam Ngũ Quốc, một tiểu cô nương không có tu vi căn cơ, cho dù lợi hại cũng không còn đến trình độ này chứ. Ông thừa nhận kiến thức và giải thích của Chu Chu đối với thuật luyện đan người bên cạnh khó đạt đến. Nhưng tài nghệ của nàng đến tột cùng là mức gì, ông thân là luyện đan sư nhị phẩm cũng không rõ lắm. Thậm chí ông muốn nhanh chóng mang Chu Chu đi gặp sư phụ Trịnh Kiến Huy, có tuyển thủ lợi hại như vậy gia nhập liên minh đến Tích Quốc bọn họ, có khả năng đoạt giải quán quân ở trên đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư rất cao. Tích Quốc đã có hơn 100 năm chưa từng đoạt giải quán quân ở trên đại hội, luyện đan sư Tích Quốc ở trước mặt luyện đan sư 4 nước còn lại đều cảm thấy không ngóc đầu lên được, lần này cho dù hoàng đế không treo giải thưởng nặng, nhưng bọn họ những luyện đan sư này cũng muốn tranh thủ bằng tất cả biện pháp. Thừa dịp nghỉ ngơi trên đường, thân cầu hướng Vương Âm nháy mắt ra dấu. Vương Âm biết ý tiến tới bên cạnh Chu Chu nói chuyện tào lao, giống như lơ đãng hỏi, Chu Chu tỷ tỷ, tỷ đã luyện qua đan dược tứ phẩm chưa? Chu Chu bị Cơ U Cốc nhắc nhở qua, cộng thêm sư phụ đã từng nhiều lần báo cho nàng tuyệt đối không thể biểu diễn tài nghệ xuất sắc quá luyện đan sư ngũ phẩm đối với người ngoài, cho nên nàng đối với loại vấn đề này rất cẩn thận, lúc này lắc đầu nói, không có. Nàng nói điều này cũng chưa tính là lời nói dối, từ khi nàng có trí nhớ tới nay, thật không có luyện chế qua đan dược tứ phẩm, nhưng luyện qua chú nhan đan ngũ phẩm, cùng với ở trong động phủ của sư phụ luyện chế qua ngưng anh đan thất phẩm mà thôi. Mặc dù trong lòng Vương Âm có chút thất vọng, nhưng thật ra thì nàng cảm thấy như vậy mới tương đối bình thường, cho nên thuận thế lại hỏi, còn đan dược tam phẩm thì sao? Luyện qua. Chu Chu ở phái thánh trí luyện qua đan dược tam phẩm có nhiều, nàng đếm đều đếm không xuể. Vương Âm nhận đáp án mong muốn, tâm hoa nộ phóng, mở cờ trong bụng, chạy đi mách lẻo với sư phụ, thân cẩu gật đầu lia lịa, nhất thời cảm thấy cách ngôi vô địch đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư gần thêm một bước. Bởi vì đại hội chỉ cho phép tuyển thủ từ 200 tuổi trở xuống tham gia, tu sĩ 200 tuổi khá lắm là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, tư chất cá biệt xuất chúng có thể đạt tới kết đan kỳ. Trên lý luận tu sĩ trúc cơ kỳ có cơ hội trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Nhưng trên thực tế có thể làm được như vậy, so với tu sĩ thiên tài 100 tuổi đã kết đan còn thưa thớt hơn, phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là luyện đan sư nhị phẩm thôi. Ở hoàn cảnh như Tây Phương Ngũ Quốc, trúc cơ kỳ luyện đan sư tam phẩm quá ít, có thể đếm trên một bàn tay. Mà nếu có thì mấy người trẻ tuổi nhất đều đã gần 300 tuổi. Thân cầu trái lo phải nghĩ, trong năm nước luyện đan sư tam phẩm từ 200 tuổi trở xuống cũng chỉ có tiểu đệ tử của vị luyện đan sư ngũ phẩm của Kim Quốc kia. Nói cách khác, chỉ cần Chu Chu có thể thuận lợi đại biểu tích quốc dự thi, tỷ lệ bọn họ đoạt giải quán quân đã cao gần 5 thành. Vừa nghĩ như vậy, quả thực ông còn gấp hơn đám người Chu Chu, hận không thể dẫn bọn họ tới tích quốc ngay ngày mai. Đề Thiên Thượng cũng rất cao hứng, trong lòng bọn họ hiểu, thuật luyện đan của Chu Chu chỉ sợ cả vị luyện đan sư mạnh nhất Kim Quốc Tây Phương Ngũ Quốc kia cũng phải thua, cái gì đại hội thi đấu luyện đan sư. Quả thực chính là đưa đồ ăn cho Chu Chu, duy nhất không xác định được là không biết món quốc bảo tử vân hốt của tích quốc có phải hay không chính là bát bảo tử vân hốt mà bọn họ muốn tìm. Nếu như đúng thì tất cả đều vui vẻ, nếu như không phải, vậy thật sự là một chuyến tay không lãng phí thời giờ. Đáng tiếc thân cẩu cũng chưa từng thấy tử vân hốt của tích quốc kia, nói là cất giấu ở bên trong bảo khố hoàng cung. Người ngoài khó thấy. Điều này cũng chỉ có thể đến lúc đó xem vật khí. Mấy ngày lộ trình kế tiếp có thể nói là hữu kinh vô hiểm, cường đạo không phải không gặp qua vài nhóm, may là lợi hại nhất trong số đó cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, dựa vào 5 người bọn họ cộng thêm một con tiểu trư phóng hỏa, ngoài ra còn thân cẩu tu sĩ trúc cơ kỳ này, chỉ cần gặp địch nhân không nhiều lắm, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Đề Thiên Thượng càng đánh lại càng vui, không vì cái gì khác, chỉ vì cửa đen ăn đen này làm giàu nhanh chóng. Có Chu Chu cao thủ dò đường ở đây, bọn họ xa xa phát hiện có nhóm đạo tặc lớn liền đi trước tránh ra, gặp đạo tặc nhỏ thì lợi dụng pháp bảo che giấu tu vi, dẫn bọn họ đến đây đánh cướp, sau đó lật ngược thế cờ cướp sạch không còn gì cả. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủn, mấy người đã thu hoạch tổng cộng gần 50 vạn linh thạch. Đề Thiên Thượng hăng hái bừng bừng, vừa chia của vừa tự biên tự diễn nói. Lão tử quả thực chính là sứ giả chính nghĩa, khắc tinh của tội ác. Chúng ta tu hành là vì cái gì? Chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, để thế gian một mảnh trời quang trong sạch a. Mấy sư đệ sư muội liếc mắt giả câm vờ điếc, thân cẩu và Vương Âm cúi đầu nín cười, vứt bỏ mặt mũi, hận không thể làm bộ không nhận ra cái người làm giặc cướp còn dương dương tự đắc này. Có người ngoài ở đây, hắn nói chuyện có thể không nói kiểu buồn nôn này không? Ừ. Trừ ác tức là dương thiện, đại sư huynh nói quá đúng. Chỉ có duy nhất tri âm, tiểu sư muội Chu Chu đối với lời hắn nói tỏ vẻ nhiệt liệt ủng hộ. Đó là dĩ nhiên. Việc thiện như vậy chúng ta nhất định phải kiên trì không ngừng tiếp tục làm, chí ít cũng phải mỗi ngày đi làm một việc thiện là đủ. Tiểu sư muội mau đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon đi, ăn xong rồi chúng ta lại tìm thêm mấy tên tiểu tặc nữa làm thịt một bữa. Đề Thiên Thượng nửa câu đầu rong rạc, nửa câu sau không phỉ khí, khí thế cường đạo, bốn phía, diện mục chân thực biểu lộ không sót. Doãn Tử Trương lườm hắn và Chu Chu một cái. Hừ lạnh, khéo ngốc. Chu Chu bị hắn mắng nhiều, độ dày da mặt tăng thêm, loại khinh bỉ hoàn toàn không đến nơi đến chỗ này, từ đầu luôn luôn không để ở trong lòng, ôm lấy tiền tham ô để thiền thượng đưa tới, thật vui vẻ chạy đi chuẩn bị thức ăn. Một đường hành thiện như thế đi được 5 ngày, rốt cục đã tới biên cảnh Tây Phương Ngũ Quốc, tiến vào tòa thành đầu tiên của một nước. Đi vào cửa thành, thân cẩu lấy ra một khối ngọc bài hướng tên lính thủ thành giơ lên, thần sắc những tên lính kia lập tức trở nên cung kính vô cùng. Chẳng những không kiểm tra mấy người để thiền thượng rõ ràng là người bên ngoài, thậm chí chủ động phái ra một đội kỵ binh thay bọn họ mở đường, tự mình hộ tống đến trạm dịch nghỉ ngơi. Trạm dịch này là chuyên cung cấp cho tu sĩ qua đường dừng chân nghỉ ngơi, người hầu bên trong đều có chút tu vi, giống như trước vừa thấy ngọc bài trên tay thân cẩu liền lộ ra bộ dáng kinh sợ, lập tức chọn gian phòng tốt nhất để bọn họ ở lại, hơn nữa còn tỏ vẻ có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần bọn họ làm được cũng sẽ nhất định làm theo. Cả một ít tu sĩ tạm thời chuyển ra nhường vị trí cho bọn họ, cũng không có người nào tỏ vẻ bất mãn, ngược lại vì mình có thể cung cấp tiện nghi cho luyện đan sư nhị phẩm mà cảm thấy vinh hạnh. Đề thiên thượng bọn họ lần đầu tiên nhận được lễ ngộ như vậy, cuối cùng cũng hiểu sự kiêu ngạo thân cẩu cố gắng tình cờ lộ ra xuất xứ từ đâu. Chương 161, khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Những chuyện tương tự cứ thế phát sinh, trên đường bọn họ tình cờ đụng phải một hai tu sĩ kết đăng kỳ, cũng rất khách khí khi nói chuyện ngang hàng với thân cẩu, hơn nữa thầy trò thân cẩu cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Cuối cùng Đề thiên thượng cũng hiểu luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc được người tôn trọng đến bậc nào. Lúc bọn họ ở Tây Nam đã cảm thấy Trịnh Quyền đi tới chỗ nào cũng là uy phong tám hướng, cho dù đối với Nguyên Anh tổ sư cũng một bộ dáng lớn lối lao tử đáp lại ngươi đã là để mắt ngươi rồi, nhưng dù sao ông ấy cũng là luyện đan sư lục phẩm đỉnh. Không nghĩ tới ở Tây Phương Ngũ Quốc càng thêm khoa trường, ngay cả luyện đan sư nhị phẩm cũng vênh váo ngất trời. Nơi này quả thực chính là thiên đường của luyện đan sư A. Nếu như không phải là sản lượng giống linh dược quá ít, ảnh hưởng tới tinh tiến tài nghệ của luyện đan sư, chỉ sợ toàn bộ luyện đan sư của Đại Lục Tấn Tiềm cũng muốn định cư ở đây. Tiếc nuối duy nhất là bọn họ vội vã lên đường, không cách nào tận tình hưởng thụ loại đãi ngộ kiểu hoàng đế này. Đến Đồng Quốc, dần dần rời xa vòi rồng tàn sát bừa bãi, khu vực thiết trảo ma điêu hoành hành, rốt cục bọn họ không cần nữa dựa vào cặp chân bước đi, đổi thành từng người phi hành pháp bảo, một đoàn người đi gấp, 5 ngày sau đã tới Tích Thành thủ đô của Tích Quốc, mà cuộc so tài thi đấu luyện đan sư đã bắt đầu 10 ngày. Thật ra thì luyện đan sư ở Tây Phương Ngũ Quốc trong vòng 200 tuổi đạt tới nhị phẩm cộng lại vẫn chưa tới 30 người, phần lớn người dự thi cũng là từ bên ngoài Ngũ Quốc muốn mời chào ngoại viện, những thứ này ngoại viện có một hay là vì phần thưởng lớn của hoàng đế các quốc gia, hơn nữa hy vọng có thể tỉ thí với người cùng nghề để tăng kiến thức tăng tài nghệ. Hàng trăm luyện đan sư hấp dẫn người xem tính bằng đơn vị hàng nghìn. Toàn bộ Tích Thành người kín hết chỗ, may là đám người Đề thiên thượng còn có thể đặt chân ở phủ đệ thân cẩu. Nếu không chỉ sợ ngay cả chỗ ở cũng không tìm thấy. Trước khi thân cẩu trở lại Tích Thành cũng đã truyền thư cho sư phụ Trịnh Kiến Huy, nói sẽ mang khách quý tiến đến bái kiến, đáng tiếc Trịnh Kiến Huy chủ trì cuộc so tài thi đấu không có cách phân thân, cho nên ước định thời gian gặp mặt vào buổi tối ngày thứ hai bọn họ đến Tích Thành. Cơ U Cốc nói thừa dịp ban ngày không làm gì trước hết để Chu Chu đi tham gia khảo hạch, lấy được chứng thực luyện đan sư nhị phẩm rồi hay nói, đề nghị này ngay lập tức được thân cẩu đồng ý. Nhanh chóng dẫn bọn họ cùng hai đệ tử của mình đi tới hội quán luyện đan sư thiết lập tại Tích Thành phía Nam. Hội quán luyện đan sư là nơi tu sĩ ở Tích Thành tụ tập, phố giao dịch nằm trên đường cái trước cửa hội quán. Tích Thành với tư cách là thủ đô Tích Quốc, một trong 5 nước Tây Phương. Quy mô khí thế vượt xa so với phần thành, ít nhất phố thị lớn hơn gấp 10 lần phần thành, tụ bảo lâu và đấu pháp đường đều có chi nhánh ở chỗ này, hơn nữa mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn vừa lớn vừa khí phái, để thiện thượng quan sát rất hưng phấn. Thương lượng chờ sau khi Chu Chu khảo hạch rồi cùng nhau đến phố thị đi dạo một chút, thuận đường bán chiến lợi phẩm vớ vẩn thu được trong mấy ngày này. Xe ngựa thân cẩu nên ngang xuyên qua phố thị đi tới trước cửa hội quán, mọi người xuống xe rồi nhìn xung quanh. Một tòa ngọc lâu rộng lớn xa hoa tọa lạc tại trước mắt. Đây đúng chính là ngọc lâu, tường được xây bằng ngọc trắng, mái cong mái nhà cùng khắc hoa cửa sổ dùng ngọc xanh làm, 3 tầng kiến trúc đơn giản ở trong một khu phố thị náo nhiệt lại lộ ra vẻ xa cách. Từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí độ cao cao tại thượng thanh quý, cao quý, sang trọng, bởi vậy có thể thấy được địa vị cao thượng của hội quán này ở Tích Quốc. Thân cẩu dẫn theo đám người Chu Chu đi vào bên trong hội quán. Vừa lúc nhìn thấy hai luyện đan sư khác của Tích Quốc cũng dẫn theo khách nhân của mình đang nói chuyện với hội quán trưởng cung hàng, vài nhóm người vừa thấy mặt liền chào hỏi lẫn nhau. Kia hai luyện đan sư Tích Quốc một người là luyện đan sư nhị phẩm tên là Kỷ Tiến, một người khác là luyện đan sư tam phẩm tên là Thành Hiệu Thương. Hai người đều quen biết thân cẩu, bọn họ dẫn theo hai luyện đan sư bên ngoài mời tới, cũng tính toán hôm nay xin cung hàng an bài khảo hạch, để vượt qua vòng đấu vòng loại ngày mai. Cung hàng đánh ra đám người Đề thiện thượng phía sau thân cẩu, cười hỏi, thân tiên sinh cũng mời tiểu hữu tới tham gia thi đấu đại hội. Không biết là vị nào? Hoặc là mấy vị? Hắn biết mấy đệ tử của thân cẩu cũng không ra hồn, ngay cả luyện đan sư nhất phẩm còn không thi đấu, chắc chắn sẽ không miễn cưỡng dự thi. Mà mấy người Đề thiện thượng này đều rất lạ mặt. Hơn phân nửa chính là một trong bọn họ. Thành Hiểu Thương tự thấy tu vi cấp bậc cao hơn thân cẩu và Kỷ Tiến, thái độ có mấy phần cao ngạo. Làm như khinh thường nhiều lời với bọn họ, nhưng cũng âm thầm đánh giá những người thân cẩu mang đến này. Bàn về tu vi, mấy người trẻ tuổi này thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, xem số tuổi thực của bọn hắn tuyệt đối không vượt qua 40 tuổi, nhưng tu vi yếu nhất cũng đã là trúc cơ sơ kỳ rồi, hơn nữa còn là nữ tu. Tình cơ đụng phải một nửa thiên tài như vậy còn không coi là kỳ quái, một lần tới bốn người thì rất hiếm thấy. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không có người chú ý đến Chu Chu một người không có tu vi, dáng vẻ lớn lên lại quê mùa xấu xí, con nhóc vậy có cái gì đáng để chú ý. Hơn phân nửa là hẳn thị nữ nha hoàn, thân khẩu này tốt xấu cũng đường đường là luyện đan sư nhị phẩm, ra cửa cũng không thể mang nha hoàn có thể gặp người sao. Mang theo một người quái dị như vậy bên người cũng không ngại mất thể diện. Thân khẩu cười nói, trẻ tuổi xuất chúng luyện đan sư khó tìm, lão phu nào có vận khí như vậy, một lần gặp được mấy vị. Chỉ có một người, là vị Chu Chu cô nương này. Vừa nói hướng đến Chu Chu. Cung Hàng, Kỳ Tiến, Thành Hiểu Thương cùng với bốn luyện đan sư khác được thỉnh mời tới cũng không tin tưởng nhìn về Chu Chu. Kỳ Tiến vội ho một tiếng nói, thân huynh chớ có nói đùa, căn bản nàng ta chỉ là một người phàm thôi. Thành Hiểu Thương lại càng khinh thường, hừ nói, không biết phân biệt. Thân cầu biết bọn họ sẽ không tin tưởng, lúc đầu ông cũng không cách nào tin, nhưng sự thật thắng hùng biện, ông cũng không có ý định lãng phí miệng lưỡi giải thích với bọn họ, nói với Cung Hàng, Cung Quán Trưởng. Vị Chu Chu cô nương này đúng là luyện đan sư, lão phu sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, sau khi khảo hạch sẽ biết rõ ràng. Mặc dù thân cẩu chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, nhưng sư phụ hắn chính là Trịnh Kiến Huy người đứng đầu giới luyện đan ở Tích Quốc, đương nhiên Cung Hàng không muốn tùy tiện bỏ qua mặt mũi của ông ta, lập tức gật đầu nói, được rồi. Mấy vị mời đi theo ta. Tích Quốc luyện đan sư khảo hạch bất luận phẩm cấp nào đều thi 4 hạng mục, chính là lúc trước thân cẩu đã nói, phân biệt linh dược, khống hỏa. Thần hồn cảm giác cuối cùng quan trọng nhất là luyện đan, chỉ là căn cứ phẩm cấp khác nhau, độ khó dễ cũng không giống nhau. Cung Hàng dẫn mọi người tới bên ngoài kho linh dược, nói, đợi ta và Thành tiên sinh, Kỷ tiên sinh và Thần tiên sinh từng người dựa theo mục lục tồn kho trong sách rút ra 5 loại linh dược tam phẩm trở xuống, trong thời gian một nén nhang các ngươi phải từ trong khố phòng tìm ra, 5 loại đều tìm ra thì được điểm tối đa. Đầu tiên đi vào là một luyện đan sư do Thành Hiểu Thương mang đến. Cung Hàng tiện tay mở ra trước mặt một quyển mục lục tồn kho thật dày, chọn 2 loại, lại để cho Thành Hiểu Thương và 3 người khác chọn một loại để cho công bằng. Vị luyện đan sư kia ghi nhớ tên gọi 5 loại linh dược, nhíu mày xoay người đi vào trong khố phòng, sau một nén nhang mang ra 4 loại linh dược, giao cho Cung Hàng nghiệm chứng không sai, được 4 phần. 3 luyện đan sư khác tham gia khảo hạch theo thứ tự vào khố phòng tìm kiếm 5 loại linh dược bất đồng của mình, trong đó thành tích tốt nhất là vị luyện đan sư do Thành Hiểu Thương mang đến. Trong thời gian quy định tìm đủ 5 loại linh dược, trong đó một luyện đan sư do Kỷ Tiến mang đến chỉ tìm được 3 loại, tạm thời coi như là thành tích kém nhất. Cuối cùng rốt cục đến phiên Chu Chu ra sân. Chương 162, muốn sai cũng là các ngươi sai. Đoàn người thân cẩu, trừ Doãn Tử Trương bên ngoài, những người còn lại đều có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên bọn hắn phần lớn là người thường, nhưng cũng hiểu một số đạo lý. Trí nhớ của người tu tiên tốt hơn người phàm bình thường rất nhiều. Chỉ cần là linh dược bọn họ nhìn qua cũng có thể ghi tạc trong lòng, vấn đề là thế gian linh dược đâu chỉ ngàn vạn, không có một quyển sách nào có thể ghi nhận đầy đủ tất cả ngoại hình, tính trạng của linh dược, hơn nữa đối với luyện đan sư trẻ tuổi, gặp phải một ít linh dược không nhận biết là chuyện thường. Mặc dù Chu Chu theo sư phụ luyện đan sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, lại có thể tùy tiện xuất nhập thư phòng Trịnh Quyền xem tất cả tàng thư của ông, nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương không có tu vi, trí nhớ còn kém hơn những luyện đan sư khác một bậc. Chớ đừng nói chi là nàng bái nhập sư môn vẫn chưa tới 2 năm kia. Cho dù ngày ngày trong thư phòng đọc sách, có thể nhớ được ở bao nhiêu. Về phần những người khác Cung Hàng, Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến cùng với 4 luyện đan sư tham gia khảo hạch, càng không ôm hy vọng đối với nàng, tâm địa xấu chút thậm chí nhìn có chút hả hê, chờ bêu xấu nàng và thân cẩu. Trong lòng thân cẩu cũng có chút buồn chồn, lúc đây ông ủng hộ để cho Chu Chu tới tham gia khảo hạch trước hết, chính là muốn xác định thực lực chân chính của nàng, như vậy mình hướng sư phụ đề cử nàng cũng có thể thêm mấy phần thực lực. Chu Chu ghi nhớ tên gọi 5 loại linh dược kia, đi vào khố phòng không lâu đã đi ra ngoài, giao 4 loại linh dược cho Cung Hàng. Cung Hàng nửa tin nửa ngờ nhận lấy đặt lên bàn, để cho mấy người còn lại cùng nghiệm nhìn, thế nhưng toàn bộ đều đúng hết. Kỷ Tiến giật mình không hiểu nhìn về Chu Chu nói, Chu Chu cô nương, thời gian còn có rất nhiều, vì sao không tìm một loại cuối cùng Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo. Chu Chu buồn bực nói, trong khố phòng không có loại linh dược này. Làm sao có thể? Cung Hàng cau mày nói, trong khoảng thời gian này không ít người tới tham gia chứng thực luyện đan sư cấp 2, kho đặc biệt đề xuất sửa sang lại qua, một lần nữa thẩm tra đối chiếu mục lục, làm sao có thể có thiếu thuốc đây. Luyện đan sư tìm ra 5 loại linh dược khinh thường nói, ngươi căn bản là không nhận biết Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo đi. Ta rõ ràng nhớ được nó đang ở vị trí thứ 5 đứng hàng số 3 ở trung tâm tầng 2. Hắn thốt ra lời này, lập tức đưa tới ánh mắt kính nể của mấy người còn lại. Thanh vi thiên nguyệt thảo là linh dược tam phẩm tương đối hiếm thấy, tác dụng duy nhất chính là luyện chế thiên mục đan. Loại đan dược này bản thân sẽ thường gặp, tác dụng cũng không lớn, cho nên phần lớn trên sách linh dược cũng không có ghi tư liệu kỹ càng về nó. Thanh Hiểu Thương mời về tới vị luyện đan sư này trong thời gian quy định tìm ra 5 loại linh dược mình muốn tìm thì thôi, thậm chí ngay cả những dược vật khác trong khố phòng đều nhất nhận được cũng nhớ rõ ràng vị trí, bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, như vậy thật khó được. Thanh Hiểu Thương cũng co quanh vinh, ra vẻ tha thứ cười cười nói, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được 4 loại linh dược cũng rất không dễ dàng. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, Lý Hiền chất không nên quá so đo. Ngụ ý là nhận định Chu Chu sai lầm rồi. Cung Hàng và Kỷ Tiến cười mà không nói, hiển nhiên cũng đồng ý lời của Thành Hiểu Thương cùng vị Lý Hiền chất kia. Doãn Tử Trương lạnh nhạt nói, sư muội ta sẽ không nhận lầm, muốn sai cũng là các ngươi sai lầm rồi. Hắn nói không to, nhưng giọng nói như đinh chém sắt, thoáng một phát cắt đứt tiếng cười đùa của mấy người kia. Chu Chu cắn cắn đôi môi, kiên trì nói, ta không có nhận lầm. Hắn nói một ít gốc cây kia không phải là Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo, là Lục Văn Ngô Công. Có chỗ dựa thì không có gì phải sợ, quan trọng là nàng thật không sai. Lý Hiền chất liếc Doãn Tử Trương, không cho là đúng nói, ngươi, một tu sĩ bình thường biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là luyện đan sư? Thân cẩu thấy cục diện muốn cương rồi. Vội vàng nói, là phải hay không phải, lấy ra nhìn thì biết. Cung Hàng tự mình đi vào khố phòng. Ở vị trí thứ 5 đứng hàng số 3 ở trung tâm tầng 2, lấy một ít cành linh dược bị tranh cãi đưa đến trước mặt mọi người. Thanh Hiểu Thương, Kỳ Tiến, Thân Cẩu và ba luyện đan sư còn lại cùng tiến lên trước nghiệm nhìn. Càng xem thì sắc mặt Thành Hiểu Thương càng xấu hổ. Sau một lúc lâu, Cung Hàng ngẩng đầu hỏi Chu Chu nói, tại sao ngươi nói đây là Lục Văn Ngô Công? Chu Chu đáp, Lục Văn Ngô Công và Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo hình dáng tướng mạo rất giống nhau, khác biệt là trên lá Lục Văn Ngô Công cây có lục vân tinh tế, hơn nữa trên cây mọc số cành là số lẻ, còn Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo là số chẵn, hơn nữa mọc đối xứng nhau. Cung Hàng gật đầu lia lịa, nói, kiến thức của Chu Chu cô nương thật uyên bác, là người quản lý kho thuốc sơ sót. Xấu hổ xấu hổ. Ông ta nói như vậy tương đương thừa nhận Chu Chu đúng. Lý Hiền chất kia xấu hổ đến da đỏ cả lên, nhưng hắn cũng là người lỗi lạc, hướng Chu Chu thở dài nói, tại hạ Lý Khôi. Mới vừa rồi lỡ lời mạo phạm, xin cô nương tha lỗi. Kỷ Tiến vẫn cảm thấy kỳ quái, Chu Chu cô nương vào kho thuốc trong thời gian ngắn như vậy. Sao lại kết luận trong kho thuốc không có Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo? Chu Chu khó xử nhìn hắn nói, ta cảm thấy không có. Đây là trả lời kiểu gì? Kỷ Tiến nở nụ cười khổ. Vì mục đích công bằng, Cung Hàng rút một loại linh dược khác để cho Chu Chu vào khố phòng đi tìm, Chu Chu bên này đi vào bên kia lấy ra dược, mấy vị ban giám khảo tạm thời thấy vậy, hoàn toàn nhìn Chu Chu với cặp mắt khác xưa. Mặc dù tiểu nha đầu này lớn lên với một bộ dáng thôn cô xấu xí, có được bản lãnh phân biệt linh dược này, cũng đủ để làm cho người ta kính nể. Đây không phải tìm linh dược. Quả thực giống như là có người trước đó đem thuốc tìm đến rồi đánh dấu để cho nàng đi lấy. Hạng mục thi thứ 2 chính là năng lực thần hồn cảm giác, khảo hạch vẫn tiến hành ở khố phòng linh dược, chỉ là lần này lấy đan dược làm đề thi. Đám người Cung Hàng vào trong phòng đan dược, chọn lựa 5 viên đan dược để vào trong bình ngọc đặc chế, sau đó giao cho 5 người Chu Chu, muốn bọn họ lấy thần thức cảm giác trong đó đựng đan dược gì. Chu Chu nhận được là bình ngọc do Thành Hiểu Thương đưa tới, vẻ mặt lao ra hỏa này âm hiểm cười, đoán chừng là mới vừa rồi đã mất mặt mũi, hiện tại có lòng muốn nhân cơ hội hòa nhau một trận. Cũng không biết đan dược trong bình ngọc có cái gì cổ quái. Những bình ngọc này, mỗi một bình có khắc phù văn làm trở ngại, nhiễu loạn thần thức thăm dò, muốn cảm giác chủng loại đặc tính đan dược trong đó cũng không dễ dàng. Đây là khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm còn tương đối đơn giản, khảo hạch cấp bậc càng cao, loại phù văn này uy lực sẽ càng mạnh. Lần này 4 luyện đan sư khác biểu hiện cũng không coi là quá tốt, Lý Khôi và 2 luyện đan sư khác miễn cưỡng phân biệt ra 3 viên đan dược trong đó một luyện đan sư Kỷ Tiến giới thiệu tương đối xuất sắc. Cũng chỉ phân biệt ra 4 viên. Đến phiên Chu Chu cầm lấy cái kia bình ngọc, nói, bên trong đều là phế đan. Đám người Cung Hàng rối rít nhìn về Thành Hiểu Thương, Cung Hàng, Thành huynh này không hợp quy củ rồi. Phế đan dược tính rối loạn, thậm chí rất nhiều thành phần chủ yếu ở trong quá trình luyện chế cũng đã bị hủy hư, cho dù cầm ở trên tay phân biệt đều chưa hẳn có thể phân biệt được nó là loại đan dược gì, huống chi cách một bình ngọc đặc chế như vậy. Thành Hiểu Thương rõ ràng là có lòng làm khó. Thành Hiểu Thương cũng rất ngạc nhiên. Đúng là ông ta có chủ tâm trêu chọc, nhưng căn bản không nghĩ tới Chu Chu vừa cầm lên tay là có thể biết bên trong đều là phế đan. Đổi lại là ông ta bắt được một lọ đan dược như vậy, cũng không có thể kịp phản ứng nhanh như vậy, tiểu nha đầu này thật sự cảm giác được đan dược bên trong có vấn đề, hay là chẳng qua là từ biểu hiện của hắn đoán được đây. Chương 163, xin khen ngợi. Bất kể là loại nào, chuyện cho tới bây giờ Thành Hiểu Thương cũng quyết định chơi xấu đến cùng, làm sao không hợp quy củ, những đan dược này chính là đan dược lấy từ trong phòng. Thân cầu mất hứng, coi như là luyện đan sư tam phẩm cũng không được bắt nạt người như vậy, phế đan dược tính rối loạn làm sao mà phân biệt được. Thành tiên sinh không khỏi quá đáng đi. Thành Hiểu Thương nhướng mày nói, ta y theo quy củ từ trong phòng đan dược lấy đan dược nhị phẩm trở xuống, nàng ta không cảm giác được vậy cho dù không phải là nàng học nghệ không tinh, cũng là vận khí nàng không tốt, trách người nào được. Vậy đi, chỉ cần nàng có thể nhận ra một viên đan dược trong đó, cho dù đợt khảo hạch này nàng được điểm tối đa, ta không có ý kiến. Cung quán trưởng, ngươi tới xem cái lý lẽ này đi. Thân cầu giận đến phẫn nộ. Đây là Thành Hiểu Thương cố tình gây sự, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là luyện đan sư tam phẩm, trước mặt làm ông ta khó xử cũng không tốt, hậu đài của thân cầu cũng rất mạnh, cung hàng đang do dự làm sao xử lý công bằng cho cả hai người. Đồng nhiên nghe Chu chú nói, nếu như ta nhận ra hai viên đan dược, vậy có thể hay được cộng thêm điểm không? Mấy người Thành Hiểu Thương đều ngây ngẩn cả người, cung hàng nhìn thoáng qua người phía trước, cố ý hỏi, Thành tiên sinh thấy như thế nào? Được, ngươi nhận ra nhiều hơn mỗi một loại đan dược là được thêm một phần. Thành Hiểu Thương cắn răng nói, ông cũng không tin cái quỷ quái này, cho dù ông là luyện đan sư tam phẩm, cũng không dám nói có thể phân biệt được chính xác phế đan trong bình, ông cũng muốn xem tiểu nha đầu này đến tột cùng có bản lãnh gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Những người còn lại đều không dị nghị, Chu Chu cầm bình ngọc, chậm rãi nói, ngưng thần đan, tĩnh tâm đan, hóa ưu đan, tụ khí đan, bồi nguyên đan. Sao, làm sao có thể? Mồm Thành Hiểu Thương há hốc, cứng lưỡi, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Chu Chu. Vẻ mặt này của ông ta, không cần phải nói mọi người đều biết Chu Chu nói chúng toàn bộ. Vẻ mặt những người khác so với Thành Hiểu Thương cũng không chấn định được bao nhiêu. Quá mạnh mẽ a! Đây là người sao? Cung Hàng nhận lấy bình ngọc trên tay Chu Chu, mở nắp bình đổ từng viên 5 viên phế đan bên trong ra, quả nhiên đều chính xác. Chuyện này ngay cả thân cẩu đều không thể bình tĩnh được. Năng lực cảm ứng thần thức của Chu Chu mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Kỳ Tiến chợt nhớ tới lúc trước ông hỏi Chu Chu làm sao trong chốc lát ngắn ngủi như vậy kết luận bên trong kho thuốc không có Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo. Chu Chu từng nói nàng cảm thấy không có, không phải là chỉ thần thức nàng quét qua trong lòng đã biết rõ toàn bộ linh dược ẩn giấu ở bên trong kho thuốc toàn bộ đấy chứ. Này, đây quả thực quá khoa trương. Coi như là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư tứ phẩm Trịnh Kiến Huy Tích Quốc cũng không thể làm được vậy. Không phải là ta có chín phần. Chu Chu nháy nháy ánh mắt hỏi. Phải cung hàng đã không biết nên nói gì. Chu Chu yên lòng, quay đầu híp mắt cười nhìn về Doãn Tử Trương, ý tứ rất rõ ràng tranh công xin khen ngợi. Doãn Tử Trương vừa nhìn vẻ mặt này thì nhớ lại Tiểu Trư mỗi lần bị hắn chỉ huy làm việc xong, cũng nhìn lại hắn như vậy, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Các nàng sẽ không thật sự là thân thích chứ? Một người, một heo. Doãn Tử Trương dở khóc dở cười ngoéo khoe miệng, mình thật suy nghĩ nhiều quá, có lẽ Tiểu Trư và Chu Chu tâm linh tương thông nên ảnh hưởng lẫn nhau đi. Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục nhìn thấy sư muội đại thắng, cũng không bình tĩnh giống như Doãn Tử Trương và Cơ Úc Cốc. Song song hướng Chu Chu nháy mắt ra hiệu giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải sợ mất hình tượng, đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên hoan hô vỗ tay. Tiểu sư muội nhà mình thực không phải lợi hại bình thường. Đề Thiện Thượng không nhịn được tiếc nuối lần thứ 101, tiểu sư muội hoàn mỹ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên với bộ dáng thôn cô đây. Chẳng lẽ đây chính là trời cao đấu kỵ anh tài? Nói đến bọn họ thật là đồng bệnh tương liên a, hắn anh minh thần võ, thiên tư xuất chúng kỳ tài như vậy. Hết lần này tới lần khác trời cao lại làm cho hắn ăn lầm ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm. Trong lúc Đề Thiện Thượng bận rộn nghĩ mình lại xuất cho thân, trận khảo hạch thứ 3 bắt đầu. Lần này thi chính là năng lực khống hỏa. Hậu viện hội quán luyện đan sư có một loạt 5 gian phòng luyện đan nhỏ, hội quán luyện đan sư mời mấy vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay. Từ Nam Sơn dẫn địa hỏa đến tận đây. Sân vườn ở giữa hậu viện trong đó có một cái lối ra địa hỏa. Cái lối ra này chỉ có to cỡ nắm tay, chung quanh ngọc thạch trên sàn nhà khắc họa trận đờ ổ cờ ổ xưa, vững vàng trấn áp địa hỏa. Đứng ở phía sau trong viện cơ hồ không cảm giác được mùi lửa tồn tại. Có thể thấy được nơi này pháp trận trấn hỏa quả thực cực kỳ tinh diệu. Cơ U Cốc dán mắt vào pháp trận hai mắt sáng lên, ánh mắt khát khao kia. Giống như hận không thể nuốt trọn khối ngọc thạch dưới sàn nhà. Cung hàng gia hiệu tu sĩ dưới quyền hợp lực mở ra pháp trận phong ấn. Chỉ thấy ngọc thạch trên cửa trận đồ theo bọn họ cẩn thận chuyển rời, rất nhanh biến thành từng vòng thủy văn gợn sóng dập dờn, một lát sau một cỗ liệt diễm đỏ ngầu từ ngay giữa cửa ra vào pháp trận phóng lên cao, hơi nóng từng đợt vọt tới, trong nháy mắt không khí trong cả hậu viên, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Cung hàng mỉm cười tuyên bố quy tắc khảo hạch, khống chế địa hỏa, mỗi loại biến hóa phải giữ vững cố định một khắc đồng hồ trở lên để tính điểm, mỗi hai loại biến hóa tính một phần, có thể liên tục biến hóa ra 10 loại ngọn lửa. mức độ bất đồng thì được tối đa điểm. Hiện tại các ngươi ai muốn bắt đầu trước? Mấy luyện đan sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt cuối cùng đều rơi vào trên người Chu Chu, lúc trước nàng trong cả hai hạng mục khảo hạch biểu hiện thật sự quá xuất sắc, trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra mấy phần ý kính sợ kiêng kỵ đối với Chu Chu. Chu Chu bị bọn họ nhìn vậy cả người không được tự nhiên. Rụt rè nói, ta cuối cùng. Lý Khôi vung lên ống tay áo, cười nói, ta đây liền bèo xấu trước. Hắn cũng không muốn lưu đến vị trí thứ hai đếm ngược để đối nghịch với Chu Chu quái thai như vậy. Hắn sợ lòng tự tin còn lại nhiều lắm của mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Hắn mới bước đi tới trước miệng lửa, cách khoảng 5 thước thì đứng lại, hai tay kết ấn một con linh tức nho nhỏ màu vàng kim óng ánh thành hình tại đầu ngón tay của hắn, mở rộng hai cánh bay vút hướng hỏa trụ ngất trời, màu sắc hỏa trụ nháy mắt từ đỏ thâm biến thành vàng óng ánh, hơn nữa bị áp chế còn lại vẹn vẹn chừng một thước. Kéo dài như thế một khắc đồng hồ, hai tay của Lý Khôi mở lại, linh tức từ trong hỏa trụ bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý Khôi hít một hơi lần nữa kết xuất thủ lớn khác, lần này xuất hiện chính là một con báo màu vàng đất, con báo giống như trước đầu nhập hỏa trụ, biến hỏa trụ thành màu vàng đất, độ cao đại khái chừng một nửa thước. Cứ như vậy, Lý Khôi biến hóa đủ 8 lần thủ ấn, mỗi một lần kết thủ ấn, hắn cũng giống như nghẹn gần nổ phổi, hơn nữa càng về sau động tác của hắn càng gian nan, mồ hôi rơi như mưa rất nhanh lại bị hắn nhiệt độ cao trong quá trình làm phép tỏa ra bốc hơi lên, biến thành từng sợi khói trắng. Đến lần thứ 8 kết ấn kết thúc, hắn càng khoa trương mà hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên một lần nữa. Có thể biết được thuật khống hỏa này thi triển ra lao lực như thế nào. Thạch Ánh Lục thấy vậy không chớp mắt, nàng cũng có tu luyện khống hỏa thuật, rất hiểu tại sao Lý Khôi phải dày vò chật vật như thế. Thuật khống hỏa khó khăn nhất cũng không phải là vẫn không chế hỏa ở hình dáng lớn nhỏ, mà là thay đổi quá trình thế lửa lớn nhỏ, mỗi một lần chuyển đổi đều cực kỳ tổn phí pháp lực và thể lực, Lý Khôi có thể làm được một bước này, đã vô cùng đáng quý. Chương 164, chưa bao giờ thất vọng. Đám người cung hàng đối với biểu hiện của Lý Khôi tương đối thỏa mãn, rồi rít gật đầu mỉm cười. Còn lại mấy luyện đan sư lần lượt ra sân, tất cả phương pháp làm phép đều bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng lại không khác lắm, chính là khiến cho một ngọn địa hỏa tạo thành hỏa trụ biến hóa ra các loại màu sắc cùng với độ cao khác nhau, điều này cũng đại biểu thế hỏa lớn nhỏ và nhiệt độ khác nhau. Chẳng qua là phía sau không có một ai có thể vượt qua Lý Khôi. Tối đa cũng là có thể miễn cưỡng điều khiển ra ngọn lửa thứ 7, kém cỏi nhất chỉ có 6 loại. Sắc trời từng chút tối xuống, 4 luyện đan sư chia ra đều đã biểu diễn qua năng lực khống hỏa rồi, lực chú ý của mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Chu Chu, người người đều tò mò lần này nàng sẽ mang lại cho mọi người cái vui mừng gì. Chu Chu nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia, chần chờ hỏi, ta thử để cho linh thú thay thế ta khống chế ngọn lửa có được hay không? Mặt cung hàng lộ vẻ khó khăn lắc đầu nói, Tệ quốc không có tiền lệ này, hơn nữa khảo hạch thi chính là năng lực khống hỏa của luyện đan sư, không phải là năng lực khống hỏa của linh thú. Vậy, ta bỏ qua trận này. Chu Chu bất đắc dĩ nói. Nàng cũng biết. Lúc trước thời điểm nàng thỉnh giáo thân cẩu nội dung khảo hạch luyện đan sư đã chú ý tới điểm này rồi, cho nên lúc bắt đầu nàng mới có thể hết sức tranh thủ điểm cao ở hai mục tỉ thí như vậy bởi vì hạng nhất khống hỏa này, nhất định nàng một phần đều không đạt được. Nhưng mấy người còn lại cũng là nghe cảm thấy hứng thú. Kỷ Tiến là người đầu tiên không nhịn được hỏi, Chu Chu cô nương ngươi là lấy linh thú hệ hỏa hiệp trợ luyện đan. Có thể gọi linh thú của ngươi ra cho chúng ta xem một chút được không? Trời sinh tu sĩ có song linh căn hỏa một cân bằng rất ít, hơn nữa tu luyện thuật khống hỏa tính nguy hiểm quá nhiều, cho nên trong luyện đan sư vẫn có một lưu phái, bộ phận, dựa vào linh thú hệ hỏa để luyện đan, nhưng yêu cầu vẫn rất hà khắc. Linh thú hoặc yêu thú cấp 5 trở lên mới có thể ngưng tụ ra đạt tới thú hỏa luyện đan, hơn nữa có đủ linh trí có thể cùng chủ nhân câu thông. Nhưng tu vi của bọn nó tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ tới trung kỳ, tu sĩ bình thường pháp lực kém một chút căn bản không cách nào khống chế, chớ nói chi là chỉ huy bọn chúng phóng hỏa luyện đan. Mọi người hiện tại cũng thật tò mò, Chu Chu một tiểu cô nương người phàm không có tu vi, đến tột cùng là làm sao nàng thao túng linh thú được. Chu Chu gật đầu mở ra túi đại linh thú, bạch quang chợt lóe, tiểu chư lắc mạnh trèo lên. Tiểu chư trắng tròn vo khả ái vô địch vừa xuất hiện, trừ bọn họ bên này biết căn cơ ra. Đám người còn lại toàn bộ biến thành tảng đá. Nếu như không phải là trong hai hạng mục khảo hạch, nhận biết linh dược và năng lực thần hồn cảm giác lúc trước Chu Chu biểu hiện ra đặc biệt xuất sắc, sợ rằng với tính tình kém một chút của Thành Hiểu Thương đã sớm nhảy dựng, chửi ầm lên. Đây không phải là đùa bỡn người sao? Bọn họ đều biết ở bên trong tất cả linh thú hệ hỏa, chưa từng có loại nào là heo hết, lớn lên giống cũng không có. Cung Hàng nhìn về thân cẩu, cười khổ nói, thân tiên sinh, này. Thân cẩu thành khẩn nói. Đây đúng là linh thú hệ hỏa, hơn nữa lợi hại vô cùng. khảo hạch luyện đan sư còn có mục cuối cùng hạng nhất luyện đan, đến lúc đó mấy vị vừa vặn bình luận một chút linh thú này luyện ra đan dược rốt cuộc như thế nào. Ông ta ở Tích Quốc cũng là nhân vật có danh tiếng. Có ông ra mặt đứng ra bảo đảm, những người khác cũng không nên nói cái gì nữa. Cung Hàng thu hồi vẻ kinh ngạc, ho khan hai tiếng tuyên bố, đã như vậy, vậy thì lập tức tiến hành khảo hạch cuối cùng, hạng nhất luyện đan, các ngươi mỗi người nhận được 2 phần linh dược, vừa đủ luyện chế 2 lò, tổng cộng 20 viên đan dược nhị phẩm, thời hạn 3 canh giờ. Dùng số lượng thành đan làm tỷ số. Số lượng thành đan ít hơn, hoặc chỉ được 5 viên một người, không tính điểm. Từ đó về sau luyện chế nhiều thêm mỗi một viên đan dược liền tính thêm một phần. Cứ thế mà diễn. Nói tới đây, ông ngừng lại một chút nói, từ lúc tệ quán thành lập tới nay chưa có một vị tu sĩ nào có thể luyện ra 20 viên thuốc nhận được tối đa điểm 15 phần. Nếu có người đạt được điểm tối đa, tệ quán sẽ dâng lên một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa lần này làm kỷ niệm. Bộ trận đồ chấn hỏa này chính là một vị chi kỷ băng hỏa thần vương của thánh tổ lập ngũ quốc ta lưu lại, nhắc tới cũng là một trong quốc bảo trấn quốc của Tích Quốc ta. Nói xong ông chỉ miệng địa hỏa ở hậu viện bên cạnh ngọc thạch trên sàn nhà khắc trận đồ. Mấy người đồng môn phái thánh chí nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, băng hỏa thần vương. Trận đồ này là băng hỏa thần vương lưu lại, ông ta lại là bạn tri kỷ của thánh tổ lập quốc Tây Phương Ngũ Quốc, vậy Tích Quốc Tử Vân Hốt 99% là bảo Tử Vân Hốt rồi. Trận đồ này quả thật cũng thần diệu vô cùng, Chu Chu đã sớm nhận thấy được vẻ mặt khát khao nhìn chằm chằm trận đồ kia của cơ hữu cốc. Hơn nữa một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa. Nói không chừng tương lai mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương cũng có thể dùng đến. Ánh mắt mấy người đề thiện thượng không tự chủ được nhìn hướng Chu Chu, tiểu sư muội, muội phải cố gắng lên a. Chu Chu định ôm tâm lý vượt qua kiểm tra là tốt rồi, chuẩn bị lập lại chiêu cũ thu hồi mấy viên thuốc. Khiêm tốn một chút tránh chọc người chú ý, nhưng một bộ trận đồ này sức hấp dẫn quá lớn, không biết nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng. Những luyện đan sư khác cũng cảm thấy rất hứng thú với trận đồ này. Coi như là thành hiểu thương là luyện đan sư tam phẩm Tích Quốc, cũng không có quyền đòi hỏi bộ trận đồ này. Nhưng phải đạt được tỷ lệ 100% thành đan, đám người Lý Khôi nhìn nhau cười khổ, đây quả thực là nhiệm vụ là không thể nào đạt được. Bình thường phát huy, có thể đạt được 50% tỷ lệ thành đan cũng đã rất tốt rồi. Cung Hàng phân phó người mang tới ống thẻ, công khai rút thăm quyết định muốn luyện loại đan dược nào, kết quả rút chúng chính là nhất chi hạ hạ thiêm, đây là một quẻ rất xấu trong bói toán, ý câu này nói rút phải thẻ xấu, đan dược nhị phẩm có tiếng phiền toái khó thông mạch đan. Loại đan dược này chuyên cung cấp tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp và tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dùng điều trị kinh mạch, trước khi vượt qua ải tấn cấp dùng nó thì tỷ lệ đột phá thành công có thể tăng lên rất lớn. Thuốc tốt như vậy phối liệu cũng không khó tìm, chẳng qua là yêu cầu đối với hơn 10 loại linh dược trong đó pha trộn cho cân đối gần như biến thái, hỏa hầu khống chế chỉ cần có một chút sai lầm sẽ biến thành phế đan, là đan dược có tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Mấy luyện đan sư vừa nghe tên gọi loại đan dược này, sắc mặt liền sụ xuống. Chỉ sợ 50% thành công cũng không đạt được. Mặc dù Chu Chu cũng có chút bất an, nhưng nàng có tiểu trư, chỉ cần cẩn thận một chút, 100% thành đan cũng không phải là quá khó khăn. Thân cầu bởi vì chuyện phế đan lúc trước, đối với thành hiểu thương rất có ý kiến, trước mặt mọi người cẩn thận kiểm tra một lần linh dược của Chu Chu, mới đưa nàng tiến vào phòng luyện đan. Thành hiểu thương nhìn thấy thì hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Thông mạch đan coi như là ông tới luyện chế, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ, phế bỏ nửa lò đan dược. Tiểu nha đầu kia chỉ dựa vào một con heo không biết lai lịch ở đâu muốn thông qua khảo hạch. Quả thực là chuyện cười. Ông cần gì phải uổng cho người động thủ, động tay động chân lần nữa. Luyện đan tốn thời gian hơi dài, Cung Hàng thấy mọi người không có ý rời đi, thì để cho đồng tử đưa tới trà xanh, điểm tâm và mấy cái đệm bồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ, đặt ở trong sân vườn để cho mọi người dùng. Mấy người để thiện thượng tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, ngồi không tới một khắc đồng hồ. Đề thiện thượng liền mở mắt quay đầu thấp giọng hỏi Doãn Tử Trương, tiểu tứ, để nói tiểu sư muội nàng. Có được hay không? Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cũng nhịn không được nhìn về Doãn Tử Trương, hắn chung đụng với Chu Chu thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ Chu Chu hơn bọn hắn, một câu khẳng định của hắn là có thể an lòng bọn họ. Doãn Tử Trương trầm mặc chốc lát, không biết, nhưng mà. Thời điểm mấu chốt, muội ấy chưa từng để chúng ta thất vọng. Chương 165, Kinh Diễm Bốn Phương. Thân cẩu ngồi ở một bên. Nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng thấy trong bụng yên tâm theo. Dựa theo lệ cũ, khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm có 4 hạng mục, 3 vòng trước điểm tối đa mỗi vòng là 5 điểm, luyện đan quan trọng nhất điểm tối đa cũng là 15 điểm, tổng cộng 30 điểm, chỉ cần người đạt 15 điểm thì sẽ được công nhận là luyện đan sư nhị phẩm chính thức của Tây Phương Ngũ Quốc. Mặc dù ở hạng mục khống chế lửa, Chu Chu không lấy được điểm nào nhưng ở 2 hạng mục trước nàng đã vượt chỉ tiêu kiếm được 14 điểm. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần nàng luyện đan không có tệ hại tới mức hỏng cả lò, luyện ra 6 viên là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, áp lực so với những người khác thì nhỏ hơn nhiều. Thân cẩu tuyệt không nghĩ tới, có được hay không, theo lời đề thiên thượng căn bản không phải hỏi Chu Chu có thể thông qua khảo hạch hay không, mà là chỉ Chu Chu có thể thành công luyện ra tối đa 20 viên thông mạch đan hay không. Nếu như ông ta biết ý của đề thiên thượng, nhất định sẽ cảm thấy mình đã gặp phải một lũ điên. Cho dù là sư phụ ông tự mình xuất thủ cũng chỉ thỉnh thoảng luyện chế được đan dược với số lượng tối đa, đừng nói tới lần này khảo hạch là đan dược vô cùng khó luyện thông mạch đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân cẩu nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của Thành Hiểu Thương và Kỳ Tiến, đồng nhiên cảm thấy có mấy phần vui vẻ vì có cảm giác vượt trội, nếu không phải Thành Hiểu Thương cố ý làm chuyện xấu, để cho Chu Chu có thể lấy thêm 4 điểm ở vòng thứ 2 không thì hiện tại ông còn phiền não hơn so với hai người kia. Ở một góc trong sân vườn, nén hương thứ 6 đã cháy gần hết, cung hàng đứng lên tuyên bố, đã hết giờ. Cửa đá của 5 phòng luyện đan đều đồng thời mở ra, đám người Lý Khôi hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiểu tụy bức ra, Chu Chu ôm Tiểu Trư là người cuối cùng thong thả rời khỏi phòng luyện đan. Mấy người Doãn Tử Trương thấy nàng có vẻ mặt mơ hồ, thì trong lòng đều bưng lỏng, nha đầu này nhất định vừa nằm ngủ trong phòng luyện đan, nàng có tâm tư ngủ chứng tỏ nàng đã thành công. Lý Khôi không thể nén nổi sắc mặt vui mừng, đưa bình ngọc nhỏ trên tay mình lên trước. Thành Hiểu Thương kiềm chế không được nhanh tay nhận lấy, đổ toàn bộ đan dược trong bình vào trên khay ngọc trước mặt mọi người. Tổng cộng được 16 viên, trong đó có 3 viên đạt đến phẩm chất trung phẩm. Thành Hiểu Thương nhất thời nở nụ cười, Lý Khôi ở vòng cuối này đã lấy được 11 điểm. Ông ta dùng lực vỗ mạnh vào bả vai Lý Khôi, cười khen ngợi, được đó, Lý Hiền chất luyện chế thông mạch đan không ngờ thành đan những 8 phần, quả là hậu sinh khả úy a. 3 luyện đan sư cùng tham gia khảo hạch đều rồi rít nhìn Lý Khôi bằng ánh mắt khâm phục. Lý Khôi tâm hoa nộ phóng, vui mừng như nở hoa trong lòng, nhưng vừa không lâu trước đó bị quăng mất mặt mũi, nên hắn không dám quá mức tự cao, chắp tay nói mấy câu khiêm tốn rồi lui sang một bên, âm thầm đánh giá Chu Chu. Mặc dù linh thú của nàng làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng hắn cảm giác được cái tiểu cô nương có dáng vẻ quê mùa ngốc nghếch này có bản lĩnh khiến người không thể nhìn thấu, làm cho hắn không tự chủ được phải thu liếu khí diễm của bản thân. Trước khi chưa công bố kết quả cuối cùng, tốt nhất hắn không nên sớm lơn lối. Vận khí của 3 luyện đan sư kia cũng khá, người ít nhất cũng luyện ra được 11 viên thông mạch đan, người điểm thấp nhất trong 4 người cũng vẫn thuận lợi thông qua cuộc khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm lần này. Thành Hiểu Thương, Kỳ Tiến và mấy người tham dự đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một bên là người tiến cử, một bên là những luyện đan sư không quản đường xa ngàn dặm đến Tây Phương Ngũ Quốc mong có thể chứng tỏ thực lực của mình, nếu như cả cửa ải thứ nhất này cũng không vượt qua được thì thật quá mất mặt. Người kiểm tra kết quả cuối cùng vẫn là Chu Chu. Thành Hiểu Thương không có ý tốt mà cười nói, Chu Chu cô nương, không biết linh thú lợi hại của cô biểu hiện như thế nào. Ha ha, nhưng mà không sao, cô nương chỉ cần có thể luyện ra 6 viên đan dược thì đã vượt qua kiểm tra rồi. Nói ra, lại là lão phu thành toàn cho cô nương A. Nói trắng ra là ông ta có ý Chu Chu đã chiếm tiện nghi ở vòng thi năng lực cảm giác của thần hồn. Rõ ràng ông ta thiết kế để gây khó khăn cho nàng, hiện nay lại mặt dạy nói là thành toàn, kể cả cung hàng. Kỳ Tiến nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi phải cau mày. Bản lĩnh luyện đan của Thành Hiểu Thương này cũng tốt, nhưng khí lượng, lòng dạ, quả thật quá mức hẹp hòi. Thân cẩu thật tức sùi bọt mép, nhưng ông chưa từng được thấy khả năng luyện đan của Chu Chu, chẳng qua mới nghe nói nàng ấy đã luyện chế dược đan dược tam phẩm. Ông cảm thấy tài nghệ luyện đan của Chu Chu rất cao, nhưng cao đến trình độ nào thì ông vẫn chưa rõ. Ngươi mở to mắt mà nhìn là được. Thân cẩu cứng rắn nói, mặc dù phẩm cấp của hắn không bằng Thành Hiểu Thương, nhưng không có nghĩa là ông phải sợ ông ta. Tâm nhìn hạn hẹp. Đề thiên thượng không chút khách khí hừ lạnh, nói. Cơ U Cốc trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Tốt, lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ. Xem một chút là kẻ nào tầm nhìn hạn hẹp. Thành Hiểu Thương lại nở nụ cười, ông ở Tích Quốc được tôn sùng, không biết đã bao nhiêu năm rồi không bị người chỉ trích thẳng trước mặt như thế này. Ông thừa nhận hiểu biết của Chu Chu với linh dược và năng lực cảm giác của thần hồn đều có chỗ hơn người. Nhưng một tiểu cô nương không có bất kỳ tu vi gì và một con tiểu trư buồn cười thế kia thì có thể có thành tựu to lớn như thế nào nữa chứ? Cung Hàng và Kỷ Tiến đều rất tò mò, vẻ mặt ngơ ngác của Chu Chu khiến người ta không thể đoán ra khả năng của nàng, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của sư huynh sư tỷ nàng thì chẳng lẽ thật sự có kỳ tích? Cung Hàng nghiêng miệng bình ngọc đổ ra khay, từng viên đan dược rất tròn trịa chậm rãi lăn xuống trong ánh nhìn chăm chú khẩn trương của mọi người. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 10 viên. 11 viên, 19 viên, 20 viên 3. Đám người cung hàng khiếp sợ thật nhiều, mọi người trợn trong mắt đếm lại một lần nữa số lượng đan dược trong khay, thậm chí cẩn thận dùng thần thức quét qua, xác thực là đan dược mới mẻ vừa ra lò không quá một canh giờ. Sao, làm sao có thể chứ ba? Biến thái hơn chính là, trong 20 viên thuốc có 8 phần, 16 viên, đạt tới phẩm chất thượng đẳng, còn lại 2 phần, 4 viên, là phẩm chất trung đẳng. Kể cả nàng ta muốn ăn gian cũng rất khó khăn để có thể thu thập đến thông mạch đan có phẩm chất cao như vậy à. Tất cả luyện đan sư có mặt tại đây đều nhìn Chu Chu bằng ánh mắt đang nhìn quái thú lớn siêu cấp. Không thể nào. Ngươi thành hiểu thương muốn nói Chu Chu ăn gian, nhưng chính ông ta có nghĩ vỡ đầu cũng không biết làm sao để có thể ăn gian mà đạt tới thành tích nghịch thiên như nàng. Đề thiên thượng phản ứng nhanh, lập tức bùng phát, ngươi ta cái gì? Ngươi chưa từng thấy luyện đan sư lợi hại giống sư muội ta có đúng hay không? Ngươi có biết sư muội ta thụ nghiệp thân sư là ai hay không? Nói ra hù chết người, chính là luyện đan sư lục phẩm đỉnh hắn còn muốn nói tiếp, nhưng bị mấy sư đệ sư muội nhìn chằm chằm liền lý nhí rồi im bặt. Được rồi, hắn không nên vì đắc ý vênh váo mà bại lộ sư môn, nhưng mấy tên này chừng hắn như vậy là sao? Hắn là đại sư huynh của bọn họ đấy nha, thật là càng ngày càng không phân biệt lớn nhỏ. Cung Hàng nghe thấy Đề Thiên Thượng nói như thế, vẻ mặt liền biến đổi, lớn tiếng hỏi, các ngươi tới từ Đan Quốc phải không? Ông cực ít nghe nói đến luyện đan sư lục phẩm đỉnh tồn tại ở ngoài Đan Quốc, nếu như mấy người Chu Chu đến từ Đan Quốc, thì phải cẩn thận. Cơ U Cốc nhận thấy Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến, thậm chí cả Thân Cẩu nghe đến hai chữ Đan Quốc thì vẻ mặt đều có chút khó coi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đi lên một bước đáp, ân sư thụ nghiệp của tiểu sư muội ta không phải là người thuộc Đan Quốc, thiên hạ cũng không phải chỉ có Đan Quốc mới có luyện đan sư giỏi. Chương 166, Cùng Đồ. Mấy người Cung Hàng nghe thấy lời này của Cơ U Cốc, sắc mặt có chút tốt lên, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Thuật luyện đan của Chu Chu cô nương quả thừa xuất thần nhập hóa, chẳng biết có thể báo ra tục danh của tôn sư hay không? Cung Hàng hỏi. Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, bọn họ vì muốn lấy được trận đồ của băng hỏa thần vương đã làm lộ thực lực của Chu Chu, nếu tiếp tục che che lấp lấp khiến người hoài nghi thì thật không tốt. Hơn nữa để cho người Tích Quốc biết sau lưng bọn họ có chỗ dựa, cũng có thể sẽ có chút cố kỵ với bọn họ. Lúc đầu không muốn tiết lộ sư môn là sợ gây phiền toán cho sư môn. Bây giờ không thể tiếp tục che giấu. May mà lần này Chu Chu đến dự thi cũng là chuyện quang minh chính đại, dựa vào thực lực đạt phần thưởng, nên cũng không cần giấu giếm. Chu Chu thấy Cơ U Cốc gật đầu với nàng liền nói, sư phụ ta họ Trịnh, tên Quyền. Cung Hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mấy vị là đệ tử phái Thanh Trí. Lão Phu vốn luôn ngưỡng mộ Trịnh tiền bối, thì ra cô nương là đệ tử đắc ý của lão nhân gia, khó trách khó trách. Chu Chu thấy lão đầu tử râu tóc bạc phơ trước mặt gọi sư phụ tài trí bất phàm anh tuần phong độ của mình là tiền bối rồi lão nhân ra thì cảm thấy thật khó thích ứng. Phái Thanh Trí ở Đại Lục Tấn Tiềm chỉ là môn phái hạng ba, nhưng ở phía Tây Nam cũng là môn phái lớn không người nào không biết. Khoảng cách từ Tây Phương Ngũ Quốc đến địa bàn Thanh Trí phái không tính là quá xa, cũng đã nghe một chút về danh tiếng của phái Thanh Trí, nhất là mấy năm trước phái Thanh Trí mời được luyện đan sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền làm trưởng lão khách tọa thật sự đã khiến cho không ít người. Bao gồm cả Tích Quốc bọn họ hâm mộ đến chảy cả nước miếng. Thành Hiểu Thương vốn còn quấn quýt khó chịu, nghe thấy tên Trịnh Quyền cũng nhất thời không dám có ý kiến. Đối với đa số luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm thì luyện đan sư lục phẩm đỉnh chính là thần tượng thậm chí là một tồn tại giống như thần, ông thua bởi đệ tử nhập thất của cao nhân như thế cũng coi như không mất thể diện. Cơ U Cốc cười nói, trước lúc tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn, từng bị nhắc nhở không thể nói tục danh của sư tôn ra với bên ngoài. Có thể xin các vị tiền bối cùng các vị đồng đạo đừng truyền chuyện này ra. Đây mới là phong phạm của cao nhân A, rõ ràng là vĩ đại như vậy nhưng luôn xử sự điệu thấp. Cung Hàng cầm đầu mọi người gật đầu đáp ứng, thái độ đối xử với mấy người Chu Chu không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần. Ngọc bài và văn thư chứng minh thân phận luyện đan sư nhị phẩm rất nhanh được đưa tới, Cung Hàng mời mọi người ngồi chờ, ông tự mình đi sao một bản trận đồ chấn hỏa của băng hỏa thần vương, trân trọng đưa tới tay Chu Chu. Chu Chu đưa ngọc giản chép trận đồ cho Cơ U Cốc cất xong. Mọi người đều thở ra một hơi. Mặc dù lần này khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm tốn mất thời gian cả một ngày, nhưng thu hoạch quả thực khiến mọi người vừa lòng. Xong xuôi bọn họ cùng ngồi xe của thân cẩu trở về phủ của ông, trên đường Cơ U Cốc hỏi, thân tiên sinh, ta thấy mọi người hình như hết sức kiêng kỵ Đan Quốc, không biết có duyên cớ gì trong đó không? Trước khi bọn họ rời khỏi phần thành đã nghe trưởng môn Phù Ngọc và trưởng lão Tằng Phát Cô nói qua về tình thế trước mắt ở Đại Lục Tấn Tiềm. Chẳng lẽ tay của Đan Quốc đã vươn tới tận Tây Phương Ngũ Quốc? Nơi này thứ thiếu nhất quả thật là luyện đan sư, Đan Quốc coi nó làm đối tượng để công phá hoàn toàn có thể hiểu được. Thân cầu thở dài nói, từ vài thập niên trước, Đan Quốc đã thúc đẩy tiếp xúc với thượng tầng nhân sĩ của Tây Phương Ngũ Quốc chúng ta. Ban đầu chỉ là lấy đan dược đổi pháp bảo, loại quan hệ cùng có lợi này chúng ta cũng rất vui vẻ thực hiện. Nhưng sau đó thái độ của bọn họ càng ngày càng cường thế, yêu cầu đòi hỏi cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí muốn khống chế ngũ quốc chúng ta trong lòng bàn tay. hoàng thất ngũ quốc hoặc tông môn sau lưng hoàng thất chẳng ai muốn chuyện như thế phát sinh, cho nên đối với luyện đan sư đến từ đan quốc vô cùng đề phòng. Hơn nữa đã đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không để cho luyện đan sư đến từ đan quốc tham dự đại hội luyện đan của ngũ quốc chúng ta. Những lời ông ta vừa nói đã xác thực suy đoán của Cơ Ú Cốc. Thạch Ánh Lục không hiểu hỏi, để bọn họ tham gia đại hội luyện đan thì có vấn đề gì sao? Đâu chỉ là có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Người vô địch cuối cùng của đại hội luyện đan, trong 10 năm sẽ được ngũ quốc cung phụng, trở thành trưởng lão của cả 5 quốc gia, có quyền lực ngang hàng với các trưởng lão khác. Cung phụng thì không có vấn đề, trọng điểm là chức trưởng lão, có thể khiến người của đan quốc có lý do, có cơ hội công khai tham dự sự vụ của ngũ quốc, đối với cả 5 nước đều là uy hiếp to lớn. Hơn nữa khiến luyện đan sư ngũ quốc không ngóc đầu lên được trước người đan quốc. Vẻ mặt Thân Cẩu vô cùng trầm trọng. Sư phụ của ông là người cao nhất trong giới luyện đan sư Tích Quốc, nên chuyện ông ta biết đến nhiều hơn so với người khác. Điều lo lắng nhất của người cầm quyền ngũ quốc chính là, người đan quốc lợi dụng thời gian nhận chức trưởng lão, như tầm ăn dối phá hoại làm rối loạn hiệp hội luyện đan sư của bọn họ. Đan quốc có nhiều thủ đoạn đặc thù khống chế luyện đan sư, một khi để bọn họ đắc thủ, sau này tu sĩ Tây Phương ngũ quốc sẽ ỷ lại hoàn toàn vào đan quốc, thậm chí phải nghe lệnh đan quốc mà làm việc. Cho nên những năm gần đây, những người nắm quyền ở ngũ quốc một khi phát hiện luyện đan sư đến từ đan quốc có ý định tham dự đại hội luyện đan của bọn họ thì sẽ âm thầm diệt trừ trước khi đại hội bắt đầu. Thủ đoạn như vậy vô cùng không quanh minh lỗi lạc, nhưng những tông môn đứng sau lưng hoàng thất ngũ quốc cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Chu Chu thi đấu cả một ngày, ở trên xe nhịn không được dựa vào vai Doãn Tử Trương ngủ mê man. Đề Thiên Thượng vẫn muốn đẩy Tang Vật khỏi tay, sau khi trở lại phủ đệ của Thân Cẩu không lâu. Thấy sắc trời vẫn sáng thì cứng rắn lôi Doãn Tử Trương và Thạch Ánh Lục đi tới nơi buôn bán. Cơ U Cốc bận nghiên cứu trận đồ chấn hỏa mới lấy được, ở lại trong viện không ra ngoài, thuận tiện chiếu cô Chu Chu đang ngủ mê man trong phòng. Ban đêm mấy người tập hợp tại một chỗ, phân chia linh thạch bọn Đề Thiên Thượng đã đổi ra được. Sau khi bàn bạc đơn giản mấy câu, Cơ U Cốc liền dẫn Chu Chu theo Thân Cẩu đi gặp sư phụ của ông ta Trịnh Kiến Huy. Động phủ của Trịnh Kiến Huy ở ngoài thành tại chân núi Nam Sơn. Chu Chu và Cơ U Cốc cùng ngồi trên pháp bảo phi hành của Thân Cẩu, lúc gần đến nơi bỗng nhiên thấy có một đạo lửa đỏ độn quang xẹt qua trên đỉnh đầu, có tu sĩ hết sức vô lễ đã khống chế pháp bảo phi hành lướt qua đỉnh đầu bọn họ để bay về phía trước. Nhìn bóng lưng có thể thấy trên pháp bảo có 3 nam nữ trẻ tuổi. Thân Cẩu nhìn đạo độn quang kia, trong mắt toát ra tức giận nhưng vẻ mặt phải nhẫn lại. Từ lúc bọn Chu Chu tiến vào Tích Quốc tới nay, đây là lần đầu tiên thấy có người không để mặt mũi cho hắn. Mà hắn hiển nhiên biết đối phương là kẻ nào nhưng vẫn không làm gì được. Bọn họ rất nhanh chạm mặt người vô lễ kia, địa điểm chính là ngoài cửa động phủ của Trịnh Kiến Huy. Hai nam một nữ kia đang đứng ở một chỗ cười híp mắt nói chuyện với một hán tử trung niên mặc y phục màu tím. Phía sau hán tử đó có mấy tùy tùng, nhìn trang phục có thể đoán ra là hỏa kế của tụ bảo lâu Tấn Bảo Tông, hán tử áo tím kia hơn phân nửa là quản sự của tụ bảo lâu. Chỉ nghe hắn nói, tại hạ hôm nay là tới đặc biệt đưa thiệp mời cho Trịnh đại sư. 3 ngày nữa tệ bảo có một buổi đấu giá đặc biệt, đấu giá tứ phẩm đan dược đã ngoài từ các nơi đưa đến, muốn xin Trịnh đại sư chỉ dẫn 1-2, không ngờ trùng hợp gặp được phu thê Trương tiên sinh cùng nhị công chúa, còn có Khổng tiên sinh. Đan dược tứ phẩm đã ngoài. Hai nam một nữ hai mắt đều tỏa sáng. Hán tử áo tím cười nói, đúng vậy, trong đó còn có 3 viên chú nhan đan ngũ phẩm, phẩm chất thượng đẳng. Chương 167, tiểu nhân đắc chí. Nhị công chúa vừa nghe thấy chú nhan đan thì hai mắt đều sáng lên. Hán tử áo tím chính là chờ phản ứng này của nàng, tại hạ sẽ đưa thiệp mời đến phủ đệ của công chúa và phò mã, xin hai vị đến lúc đó nhất định nể mặt cho tại hạ được tiếp đón. Trương tiên sinh ha ha cười nói, nhất định, nhất định. Quý tông thủ đoạn làm ăn quả thật càng ngày càng lợi hại, có phải mới mời được một vị đại sư luyện đan? Khổng tiên sinh bên cạnh bỗng nhiên nói, chú nhan đan ngũ phẩm mà có phẩm chất thượng đẳng, một lần có thể ra 3 viên, ít nhất là luyện đan sư thất phẩm. Hán tử áo tím cười không trả lời. Quy củ của Tấn Bảo Tông là không được cho phép tuyệt đối không tiết lộ thân phận của người gửi bán. Hắn một bên cười một bên chú ý đến Thân Cẩu, Cơ U Cốc và Chu Chu đang đến, liền vội vàng tới làm lễ ra mắt, thái độ giống nhau vô cùng khách khí, cung kính. Thân Cẩu đã hơi nguôi giận, hai người hàn huyên mấy câu, hán tử áo tím liền dẫn người rời đi. Trương tiên sinh nên ngang đi tới nói, sư huynh thật có nha hứng, nghe nói huynh dẫn một vị luyện đan sư trẻ tuổi rất lợi hại tới giới thiệu cho sư phụ, để đặc biệt dự thi. Có phải hay không là vị này a? Sao không giới thiệu một chút? Miệng hắn thì gọi sư huynh nhưng ngôn hành cử chỉ không có nửa phần tôn trọng, liếc mắt đánh giá Cơ U Cốc, theo thường lệ lại dứt khoát quên Chu Chu. Thân Cẩu vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng hắn ta ở trước cửa động phủ của sư phụ chủ động chào hỏi, cũng không thể làm như không nghe thấy, chỉ đành bày vẻ mặt cứng ngắc nói, vị này là sư đệ lão phu Trương Cuồng, bên cạnh hắn chính là nhị công chúa Tích Quốc điện hạ, cũng là đạo lữ của Trương sư đệ. Vị tiểu huynh đệ này họ Cơ tên U Cốc, vị cô nương này tên Chu Chu. Ông chưa nói xong câu đã bị Trương Cuồng cắt lời, một tiểu nha hoàn xấu xí có gì hay mà cần giới thiệu. Cơ U Cốc đúng không? Lần sau ngươi tới cửa muốn lộ ra vẻ rầm rộ nên dẫn theo nha hoàn xinh đẹp một chút, loại nha đầu nông thôn này cũng dẫn ra ngoài sẽ khiến người nhạo báng. Trong phủ ta có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp, sau này sẽ đưa ngươi hai người, loại xấu xí này nhanh đuổi đi. Chu Chu bị hắn ngay mặt chế nhạo giận đến không kiềm nổi, Cơ U Cốc cũng giận tái mặt nói, Chu Chu là sư muội của tại hạ, Trương tiên sinh nói năng xin thận trọng. Trương Cuồng cùng một nam một nữ bên cạnh hắn đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Cơ U Cốc tuấn tú phẩm chất cao sao lại có một sư muội xấu xí bình thường như vậy. Ta nói này, sư huynh muốn nuốt đuôi sư tôn cũng nên suy nghĩ một chút xem mình có cái gì bản lĩnh. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn chưa thể tiến khỏi luyện đan sư nhị phẩm, có thể kết giao nhân vật lợi hại gì? Tân Tú. Ha ha, Cơ U Cốc, ngươi đã đến tham gia khảo hạch tư cách luyện đan sư nhị phẩm chưa? Đại đội luyện đan của ngũ quốc ta không phải người nào cũng có thể tham gia. Ngươi có dũng khí tự dứt lấy nhục chúng ta cũng không thể cho người cơ hội. Trương Cuồng bị Cơ U Cốc nhắc nhở, chẳng những không thu liễm, nói chuyện càng cay nghiệt. Thân cầu giận đến khuôn mặt giàn mua đỏ bừng, chỉ vào hắn cả giận nói, sư đệ, vi huynh bất tài, cô phụ sư phụ một phen khổ tâm dạy dỗ, nhưng ngươi cũng không cần khinh thường người trong thiên hạ. Ngươi cũng chỉ là luyện đan sư tam phẩm, còn chưa có tư cách ngạo thị khinh thường tất cả mọi người. Sớm biết sẽ gặp phải tên sư đệ không biết trời cao đất rộng này ở đây. Hắn nhất định sẽ đổi ngày khác mang Chu Chu tới. Trải qua cuộc thi ngày hôm qua, ông nội phục thuật luyện đan của Chu Chu sát đất, rất tin tưởng chỉ cần nàng dự thi nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Chỉ sợ nàng bởi vì Trương Cuồng nói năng ngạo mạn cay nghiệt mà căm phẫn rời đi thì tổn thất kính là Tích Quốc, hy vọng vô địch đại hội luyện đan sư của họ sẽ tan thành bọt nước. Trương Cuồng cười lạnh hai tiếng, đang chuẩn bị phản bác thì trong động phủ có một thiếu niên áo đen chạy ra cười nói, sư phụ mời các vị khách quý cùng hai vị sư huynh đi vào. Thân Cẩu và Trương Cuồng cùng hừ lạnh một tiếng, bước vào trong động phủ. Thân Cẩu khẽ nghiêng người hãy náy nói với Chu Chu cô nương chê cười, sư đệ của ta thiếu niên đắc chí, tính tình cuồng phóng, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cô nương chớ để ở trong lòng. Chu Chu miễn cưỡng cười cục cười, coi như bỏ qua chuyện này, ánh mắt của Cơ U Cốc hoàn toàn yên tĩnh cư như xung đột vừa rồi hoàn toàn chưa từng phát sinh. Hai nhóm người đi cách nhau không xa, Trương Cuồng nghe thấy lời nói của Thân Cẩu thì âm thầm nghiến răng cười lạnh không dứt, đây là phủ của sư phụ. Hắn không tiện công khai trở mặt phản bác. Nhị công chúa đi bên cạnh hắn mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đưa tay khoác cánh tay của hắn lắc lắc, coi như khuyên nhủ. Người thanh niên đi cùng bọn họ họ Khổng, vẻ mặt sức láo, mắt nhìn lên trời, chưa từng liếc Chu Chu và Cơ U Cốc lấy một cái. Trong chính điện, một lao nhân hình dáng mập mạp, hói nửa đầu mặc đạo bào màu lam nhạt đang ngồi ở chủ vị, cùng một lao giả râu tóc bạc trắng ngồi bên trái cùng nhau đàm luận. Lão nhân chính là Trịnh Kiến Huy, sư phụ của Thân Cẩu. Đã đến tu vi kết đan hậu kỳ. Người đang đàm luận với Lao Chu Chu và Cơ U Cốc đã từng gặp mặt, chính là vị quán trưởng hội quán luyện đan sư Cung Hàng, cũng là một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ. Cung Hàng vừa thấy Chu Chu thì hết sức vui mừng, từ chỗ ngồi đứng lên đi tới mấy bước đón chào nói, Cơ Hiền Chất và Chu Chu cô nương quả nhiên đã tới, mới vừa rồi Trịnh Đại Sư nói hôm nay thân tiên sinh mang khách quý tới chơi, ta liền đoán là mấy người, ha ha. Trương Cuồng và nhị công chúa liếc mắt nhìn nhau vẻ kỳ quái. Thân phận của Cung Hàng thì bọn họ đã biết, đường đường là luyện đan sư tam phẩm, lại là quán trưởng của hội quán luyện đan sư Tích Quốc, không hiểu nhiệt tình khách khí với hai người thân cẩu mang đến như vậy làm cái gì. Cơ U Cốc mới tu vi trúc cơ trung kỳ bọn họ căn bản không để vào mắt, Chu Chu thì càng không phải nói, là một người bình thường hơn nữa lại xấu xí ảnh hưởng mỹ quan, bọn họ nhìn nhiều một chút đã thấy tổn thương hai mắt. Trịnh Kiến Huy vừa rồi đã nghe Cung Hàng kể lại chuyện tham gia khảo hạch ngày hôm qua. Đối với việc Chu Chu có thể luyện chế thành đan cả 10 phần, một lần luyện ra 20 viên thông mạch đan thì nửa tin nửa ngờ, hiện tại nhìn thấy nàng thì không những hoài nghi không giảm mà còn tăng, nếu không phải lão có lòng tin đối với nhân phẩm của Cung Hàn cũng như thân đệ tử là Thân Cẩu thì nhất định sẽ nghi ngờ cả hai người phối hợp lừa đảo. Lão khẽ cười cười, nói với Chu Chu, vị này chính là Chu Chu cô nương rồi, cung quán trưởng vẫn không dứt lời khen ngợi kỹ thuật luyện đan thần kỳ của cô nương. Khách quý ở sát tới. Thật vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cơ U Cốc dẫn theo Chu Chu tiến lên cùng hành lễ nói, tiền bối quá khen. Trương Cuồng, nhị công chúa cùng vị Khổng tiên sinh bị bỏ rơi lạnh nhạt ở một bên, thấy hai vị đại lao ra coi trọng Cơ U Cốc và Chu Chu vô cùng thì trên mặt hiện ra thần sắc xem thường. Sắc mặt Khổng tiên sinh càng tối tăm, ý bất mãn không cần nói cũng rõ ràng. Trương Cuồng không muốn bị vị sư huynh không bằng mình đoạt hết hào quang, lúc này liền đi lên hai bước chắn giữ hai nhóm người, nói với sư phụ Trịnh Kiến Huy, sư phụ, đệ tử ngày trước đã làm quen được với một vị bằng hữu niên kỷ còn trẻ nhưng tài năng phi thường, liên tục xin hắn đại diện Tích Quốc chúng ta tham gia đại hội luyện đan sư, thật vất vả mới được hắn trượng nghĩa đáp ứng tương trợ, hôm nay cô y đưa hắn tới gặp mặt sư phụ. Vừa nói vừa xoay người mời Khổng tiên sinh kia tiến lên, ra vẻ hào hứng giới thiệu, vị lao đệ này là Khổng Hoàn Hy, năm nay 187 tuổi, đã là luyện đan sư tam phẩm. Khổng lão đệ, vị này chính là sư phụ của Vi Huynh. Hắn vừa giới thiệu vừa đánh giá sắc mặt của mọi người tại đây, tiếc nuối chính là tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào như hắn dự liệu là vui mừng, sợ hãi than thở hay là tự ti mặc cảm. Chương 168, chỉ có ác hơn. Nếu như Trương Cùng giới thiệu sớm một ngày, có lẽ thật sự có thể nhìn thấy những biểu cảm hắn muốn gặp, đáng tiếc hắn lại muốn mang Khổng Hoàn Hy xuất hiện muộn để áp trụ, tạo hiệu quả rung động kết quả lại thành kẻ cuối làm nền. Cung Hàng và thân cầu hôm qua đã được chứng kiến thuật luyện đan gần như biến thái của Chu Chu, trong lòng đánh giá nàng ấy rất cao, hoàn toàn không phải là một luyện đan sư tam phẩm có thể sánh bằng. Trên dưới phái thánh trí thường thấy luyện đan sư lục phẩm đỉnh trị quyền, cùng với người luyện chế đan dược tam phẩm dễ dàng như nấu cơm Chu Chu nên cho dù một đệ tử bình thường cũng không cảm thấy luyện đan sư tam phẩm có nhiều tài giỏi gì, huống chi là người có quan hệ thân cận với Chu Chu như Cơ Ú Cốc. Trong lòng hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy một số phương diện về thực lực luyện đan của Chu Chu có thể còn cao hơn Trịnh Quyền, luyện đan sư tam phẩm trước mặt nàng thì đáng giá gì chứ? Bản thân Trịnh Kiến Huy là luyện đan sư tứ phẩm, mặc dù cũng cảm thấy Khổng Hoàn Hy chưa tới 200 tuổi đã tiến vào hàng ngũ tam phẩm là rất xuất sắc, nhưng trong lòng lão vẫn nhớ những lời Cung Hàng vừa kể về biểu hiện tuyệt hảo của Chu Chu ở hội quán luyện đan sư ngày hôm qua, nên nhiệt tình đối với Khổng Hoàn Hy giảm đi nhiều. Ông là người lão luyện thành thục, dĩ nhiên sẽ không đặt tất cả hy vọng lên người Chu Chu, cho nên rất nhanh điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt ôn hòa xã giao mấy câu với Khổng Hy. Nhị công chúa tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui Chu Chu từ đầu đến chân, thừa dịp bọn họ nói chuyện Khổng Hoàn Hy, cười nói, thật không nghĩ tới thì ra thân sư hủy muốn giới thiệu vị Chu Chu cô nương này cho Trịnh đại sư chứ không phải Cơ tiên sinh. Có rất ít nữ tử có thể trở thành luyện đan sư đấy, thứ cho bổn cung mắt mũi vụ về, không biết Chu cô nương là tu vi gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Xuất sư từ vị đại sư nào đây? Nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều chiếu vào trên người Chu Chu. Chu Chu nhìn Cơ U Cốc rồi trả lời, ta hiện 16 tuổi, không có tu luyện qua, trước khi xuất môn sư phụ đã phân phó không được tùy ý tiết lộ tục danh của người. Trừ Cung Hàng, Cơ U Cốc và Thân Cẩn đã được chứng kiến bản lãnh của nàng, đám người còn lại sau khi nghe câu trả lời này đều trợn trắng mắt. Trương Cuồng trực tiếp càn rỡ cười nói, ha ha, sư minh, đây chính là luyện đan kỳ tài ngươi tìm đến. Thật là muốn người ta chết cười. Một thị nữ tùy tiện trong phủ ta cũng mạnh hơn nàng. Chớ có vô lễ. Thân Cẩu và Cung Hàng đồng thanh nói, hai người bọn họ đều có hy vọng Chu Chu sẽ giúp Tích Quốc đạt giải quán quân, e sợ lời nói độc ác của Trương Cùng sẽ gây hậu quả xấu, hận không thể đi lên vả miệng hắn vài cái. Trong lòng bọn họ thật ra cũng cảm thấy kỳ quái, Chu Chu mới có 16 tuổi. Chẳng lẽ nàng bắt đầu từ trong bụng mẹ đã học tập thuật luyện đan? Trịnh Kiến Huy cũng âm thầm xem thường Chu Chu trong lòng. Nhưng nhớ Cung Hàng từng nói nàng ấy là đệ tử của luyện đan sư lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền, chắc cũng có chút môn đạo. Chỉ cần nhìn người ở bên người nàng là Cơ U Cốc, còn chưa tới 50 tuổi đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng hết sức bảo hộ duy trì nàng, có thể thấy nàng không phải bình thường vô dụng như ngoài mặt. Trương Cuồng đừng có nói nhảm. Ngày mai chính là ngày bắt đầu của chung kết đại hội luyện đan sư. Tích Quốc ta có thể được hai vị luyện đan sư kỳ tài thế này tương trợ, đúng là vận hạnh. Tối nay xin hai người trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lão Phu chúc hai vị ngày mai kỳ khai đất thắng, ra quân thắng lợi. Trịnh Kiến Huy cũng không muốn nhiều lời, là rồng hay rắn, ngày mai thi đấu là biết thôi. Đồng tử bên cạnh thấy ông ta ra hiệu thì bưng hai khay tiến lên, chia ra đưa đến trước mặt Chu Chu và Khổng Hoàn Hy, trong mỗi mâm đều thả một chiếc hộp màu bạc. Đây là một chút tâm ý của Lão Phu, xin hai vị nhận lấy. Hộp bạc này là do Hồng Bàn luyện khí đại sư thất phẩm của Tệ Quốc luyện chế, có thể bảo tồn linh dược tươi mới hoàn hảo như vừa mới hái hơn 100 năm. Thoạt nhìn tuy nhỏ nhưng diện tích bên trong hộp là 343 thước vuông, nói là giống một kho thuốc nhỏ cũng không hoa. Chu Chu và Khổng Hoàn Hy nghe Trịnh Kiến Huy giới thiệu một phen thì đều có vẻ mặt vui mừng. Tác phẩm của luyện khí đại sư thất phẩm bên ngoài vô cùng hiếm gặp, cũng chỉ có ở nơi nổi tiếng với thuật luyện khí như Tây Phương Ngũ Quốc mới có thể nhẹ nhàng đưa đồ tốt như vậy ra làm quà gặp mặt nha. Hai người nhận lấy món quà dành cho mình, đều hành lễ tạ ơn. Chu Chu vốn cũng có hộp thuốc có tác dụng tương tự do Thạch Ánh Lục luyện chế cho nàng. Nhưng diện tích chỉ có 100 thước vuông, hơn nữa chỉ có thể bảo tồn linh dược một tháng. Hiện tại Thạch Ánh Lục chỉ là luyện khí sư tam phẩm, có khoảng cách rất lớn với luyện khí sư thất phẩm, nên đồ luyện chế ra có chênh lệch là chuyện bình thường. Khổng Hoàn Hy thu được phần lễ trọng như vậy, cảm giác tức giận vì bị lạnh nhạt lúc trước liền không còn, nhưng nghĩ đến tiểu nha đầu như Chu Chu mà cũng nhân được lễ vật ngang hàng với mình thì lại có chút mất hứng. Ừ, để xem, chờ ngày mai hắn đại triển thần uy, còn nha đầu xấu xí quái dị kia thì tự đeo xấu, những người này nhất định sẽ hối hận. Trịnh Kiến Huy muốn ngày mai bọn họ có tình trạng tốt thêm ra trận chung kết luyện đan sư, liền dặn dò Thân Cẩu và Trương Cuồng chiêu đãi khách nhân cẩn thận rồi để bọn họ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai nhóm người đi tới ngoài động phủ của Trịnh Kiến Huy, Trương Cuồng liếc nhìn Khổng Hoàn Hy, rồi nghiêng đầu sang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Chu nói, một tiểu nha đầu ở nông thôn như ngươi cũng xứng giữ tác phẩm của luyện khí đại sư thất phẩm sao. Biết điều đưa hộp thuốc cho Khổng lão đệ, rồi cút sang một bên. Thân Cẩu giận dữ nói, sư đệ, ngươi lại vũ nhục khách quý của lão phu là có ý gì? Sư phụ tặng quà cho người nào sao đến phiên ngươi nhận xét rồi? Ta đây cũng vì muốn tốt cho nàng ta, có câu hoài bích có tội, có vật quý trong người là có tội, nàng ta vô duyên vô cớ nhận lấy bảo vật như vậy, vạn nhất rước lấy họa sát thân hắc hắc trong lời nói của hắn dạy đặc ý đe dọa. Trương Cuồng xưa nay vốn xem thường sư huynh có tư chất và tiến cảnh không bằng mình, nhưng nơi này dù sao cũng trong phạm vi động phủ của sư phụ, làm to chuyện quá cũng khó thu xếp. Hắn biết Khổng Hoàn Hy rất vừa ý với hộp thuốc bạc kia, một lòng muốn chiếm luôn cái hộp của Chu Chu đến cho Khổng Hoàn Hy khiến hắn ta ghi nhớ ân tình của mình. Một tiểu nha đầu không có tu vi, hắn nghĩ tùy tiện đe dọa hai câu thì có thể hù dọa một cách dễ dàng. Cơ U Cốc ngăn cản Thân Cẩu đang tức giận đến mức muốn bùng phát, lạnh nhạt nói, có dám đánh cuộc hay không? Trương Chuồng sửng sốt, đánh cuộc gì? Trận chung kết ngày mai, chúng ta lấy hộp thuốc bằng bạc này làm vật đánh cuộc, ai thua thì phải đưa hộp thuốc của mình cho đối phương. Cơ U Cốc vốn không muốn gây chuyện, nhưng Trương Cuồng này thật quá mức đáng ghét, hắn cũng lười tốn hơi thừa lời với hắn ta, hiện tại không thể ra sức đánh cho hắn ta một trận thì nghĩ biện pháp để cho hắn chảy máu cũng tốt. Trương Cuồng đang muốn nói, Khổng Hoàn Hy đã cười lạnh đáp, để cho ta tỉ thí với kẻ quái dị này. Thật là chuyện đùa. Nếu ngươi không dám thì thôi. Cơ U Cốc vẫn giữ nguyên khẩu khí bình thản. Không dám. Ừ, chỉ đánh cuộc hộp thuốc bằng bạc này thật không thú vị. Nếu ai thua ngày mai phải quỳ gối khấu đầu với người thắng 3 lần, thề từ nay về sau không tự cho mình là luyện đan sư nữa, các ngươi có dám hay không? Khổng Hoàn Hy cố tình gây sự nói. Cơ U Cốc nhìn về phía Chu Chu, để muội ấy tự quyết định. Chu Chu vô cùng chán ghét mấy kẻ mắt chó nhìn người thấp này, liền gật đầu đáp ứng, được, nhưng ta thấy tiền đánh cuộc vẫn còn thấp, thêm vào 100 vạn khối linh thạch thì sao? Nàng khác sâu nhận thức được ý định em người của nhị sư huynh, nâng cao tinh thần, dùng sức phát huy. Tiền đánh cuộc này thật sự khiến Trương Cuồng sợ hết hồn, ngay cả Khổng Hoàn Hy cũng nhịn không được đánh giá lại nàng một lần. Rõ ràng chỉ là một tiểu thôn cô bình thường, nàng sao dám đánh cuộc nặng như vậy? Chương 169, ta coi trọng ngươi. Việc đã đến nước này, hai bên đều ở thế cưỡi hổ khó xuống. Khổng Hoàn Hy từ đầu hoàn toàn không hề nghĩ đến mình sẽ thất bại, lúc này cắn răng đáp, được, 100 vạn thì 100 vạn, nếu đến lúc đó ngươi trả không nổi thì làm sao? Thân Cẩu giận tái mặt đáp, nếu thế tiền đó sẽ do lão phu trả thay nàng ấy, hơn nữa lão phu cũng sẽ thêm 100 vạn linh thạch vào tiền đánh cuộc, sư đệ có dám theo không? Trương Cuồng ha hả cười, khinh thường đáp, nếu sư huynh có ý tốt cho thêm tiền tiêu vặt, sao sư đệ có thể từ chối? Ta cũng bỏ thêm 100 vạn, đáng tiếc nếu sư huynh nghĩ nhận được thì đến kiếp sau cũng không có đâu. Vậy thì ta mỏi mắt chờ xem. Ngày mai ta sẽ xin cung quán trưởng làm chứng cho vụ đánh cuộc này, hy vọng sư đệ không đổi ý. Thân Cẩu xoay người, dẫn Chu Chu và Cơ U Cốc rời đi. Một đêm yên bình, sáng sớm ngày hôm sau Thân Cẩu đưa mấy người Chu Chu đến nơi diễn ra vương tùng kết đại hội luyện đan. Vị trí của hội trường vừa đúng ở phía nam động phủ của Trịnh Kiến Huy. Vì phần lớn luyện đan sư 200 tuổi trở xuống đều chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, chưa thể ngưng tụ đan hỏa để luyện đan, hơn nữa đại đa số luyện đan sư cũng không có linh thú hệ hỏa từ cấp 5 trở lên, cho nên khi luyện đan đều cần đến địa hỏa, mà dưới Nam Sơn thì có hỏa mạch địa hỏa. Quá trình luyện đan kiêng kỵ nhất là bị người quấy nhiễu, cho nên toàn bộ quá trình đều cấm người vào xem. Khi bắt đầu tranh tài, mỗi luyện đan sư tiến vào phòng luyện đan nhỏ riêng đã được chuẩn bị trong một đan phòng lớn. Chỉ có trọng tài của đại hội và khách quý mới được ngồi ở chỗ ngồi đã chỉ định trước trong đan phòng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của tu sĩ bình thường đến xem náo nhiệt, bởi vì bên ngoài đan phòng thiết lập cả đấu pháp đường, cả các quầy hàng do tụ bảo lâu dẫn đầu để tiến hành giao dịch mua bán, không lo không có cái tiêu khiển. Theo quy định của đại hội, trải qua chuyển chọn ở vòng loại, luyện đan sư tiến vào vòng chung kết có tổng cộng 50 người. Tích Quốc là quốc gia làm chủ đại hội lần này có thể trực tiếp đề cử thêm 10 người tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết được cử hành trong 5 ngày, mỗi ngày có 12 người dự thi, một ngày sẽ chọn 3 người đứng đầu để tiến vào trận tranh tài cuối cùng, người chiến thắng trong 15 người này chính là vô địch của đại hội luyện đan. quá trình luyện đan bị nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, không có một người, một luyện đan sư nào có thể đảm bảo mỗi lần mình đều có thể phát huy hoàn toàn tài nghệ, nên vì đảm bảo công bằng, mỗi ngày sẽ tiến hành 3 nội dung tỉ thí, sau đó tổng hợp kết quả 3 vòng này để quyết thắng bại. 3 cuộc tỉ thí phải luyện chế ra 3 loại đan dược không giống nhau. Trận đầu sẽ luyện chế đan dược do đại biểu của ngũ quốc chỉ định. Trận thứ 2 là do luyện đan sư dự thi lựa chọn luyện một trong những đan dược trong một danh sách. Trận thứ 3 luyện đan sư được tự do luyện chế loại đan dược mình muốn. 2 trận đầu, những người tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm chuẩn bị linh dược và thuốc phối hợp để luyện đan, còn trận cuối cùng người dự thi tự mình chuẩn bị nguyên vật liệu. Thân cầu nguyện ý nhờ cung hàng vận dụng lực lượng của luyện đan sư hội quán để thu thập những linh dược Chu Chu cần. Chu Chu suy nghĩ rồi đưa cho hắn 2 tờ giấy ghi phối phương, một tờ là dược liệu cần để luyện chế đan dược tẩy tủy đan tam phẩm, một tờ để luyện chế đan dược tử nguyên đan tứ phẩm. Thân cầu do dự hồi lâu, không nhịn được khuyên nhủ, đây là đan dược tứ phẩm, có phải là quá mạo hiểm hay không? Dĩ nhiên Chu Chu sẽ không nói thật với hắn là không có gì mạo hiểm, chỉ nói là phòng chức thì không có hậu hoạn, chắc sẽ không phải dùng đến. Thân cầu nghĩ thấy cũng đúng, từ khi ngũ quốc tổ chức đại hội luyện đan sư tới nay, người từng thành công luyện chế ra đan dược tứ phẩm chỉ có 3-4 người, đều là thiên tài luyện đan của cả đại lục Tân Tiềm. Đan quốc cũng có một ít luyện đan sư tuổi trẻ xuất sắc như vậy, nhưng trước đó không chủ động tham dự đại hội luyện đan của bọn họ. Những năm gần đây thì ngũ quốc nghiêm khắc quản chế không để người đan quốc có cơ hội dự thi nên chắc tỷ lệ xuất hiện người luyện chế đan dược tứ phẩm sẽ không cao, nhưng vẫn cần có chuẩn bị. Nghĩ thế rồi không nói thêm gì nữa. Mấy người Chu Chu tới không sớm không muộn, phần lớn luyện đan sư dự thi ngày hôm nay đã tiến vào đan phòng, đang ngồi một bên điều tức, Khổng Hoàn Hy cũng ở trong số đó. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết, dựa theo quy củ, những người do chủ quốc tiến cử thẳng vào vòng chung kết sẽ chia ra, mỗi ngày có 2 người dự thi. Đêm qua Trịnh Kiến Huy và Cung Hàng thương lượng, quyết định để Chu Chu và Khổng Hoàn Hy thi ngày đầu tiên. Đề Thiên Thượng vừa vào phòng liền kéo lấy Cơ U Cốc hỏi, kẻ khốn kiếp không biết sống chết tối qua dám khiêu chiến với tiểu sư muội nhà ta đã tới chưa? Cơ U Cốc chỉ về phía Khổng Hoàn Hy, đến rồi. Nhanh đi tìm cung quán trưởng làm chứng, việc đánh cuộc ngày hôm qua không thể để hắn rút lui. Đề Thiên Thượng vui mừng đến 2 mắt đều tỏa sáng, thế là có tổng cộng 200 vạn khối linh thạch ra. Phát tài rồi. Khổng Hoàn Hy đang ngồi ở trên vị trí khách quý cạnh Trương Cuồng và nhị công chúa cũng đã nhìn thấy bọn họ, không cần chào hỏi liền đứng lên đi tới. Đề Thiên Thượng nhìn Khổng Hoàn Hy đi tới cứ như thấy 200 vạn khối linh thạch bay tới vậy, vui vẻ đến miệng không khép lại được, thái độ hoàn toàn khác với vẻ hung ác thô bạo hàng ngày, vẻ mặt thân thiện nói, đến đây, chúng ta nhanh đến chỗ cung quán trưởng xin ông ta làm nhân chứng cho việc đánh cuộc ngày hôm qua. Trương Cuồng cũng vì chuyện này mà đến, không nghĩ tới đối phương còn nóng lòng hơn so với mình. Thật không biết tự tin của bọn hắn từ đâu mà tới, trong lòng bởi vì thái độ khác thường của Đề Thiên Thượng mà sinh ra mấy phần dự cảm bất ổn. Nhưng hắn thật sự không cách nào tin tưởng một luyện đan sư tam phẩm như Khổng Hoàn Hy có thể sẽ thua bởi một tiểu thôn cô không có chút tu vị nào, cho nên rất nhanh chóng dứt bỏ những dự cảm hoang đường kia. Tốt! Khó gặp được người không sợ chết như các ngươi, hôm nay sẽ để cho các ngươi hiểu biết thế nào là thực lực của luyện đan sư tam phẩm. Trương Cuồng hừ một tiếng, liền cùng bọn họ đi tìm cung hàng ký kết việc đánh cuộc. Cung Hàng cũng không có ấn tượng tốt với Trương Cuồng, nhưng hắn ta và Thần Cẩu đều là đệ tử của Trịnh Kiến Huy, sự tình trong sư môn của Trịnh Kiến Huy thì ông ta không muốn dính líu, nên mặt lộ ra vẻ khó khăn định nhã nhặn từ chối. Nhưng đúng lúc ấy Thành Hiểu Thương và Kỷ Tiến và mấy luyện đan sư của Tích Quốc đi tới nghe thấy chuyện này. Thành Hiểu Thương là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, Trương Cuồng, Thần Cẩu và Chu Chu ai xui xẻo mất thể diện hắn đều vui mừng nên chủ động xin làm nhân chứng, còn lôi theo nhiều luyện đan sư nổi danh của Tích Quốc đến cùng làm chứng. Đế Thiên Thượng thấy việc đánh cuộc đã được ký kết, vui vẻ đến mức suýt khua tay múa chân, thân thiết hòa ái nhìn Khổng Hoàn Hy, cười nói, ngươi cố gắng lên, ta xem trọng người nhà ha 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 ha. Khổng Hoàn Hy bị chàng cười của hắn làm cho mao cốt tùng nhiên, nổi da gà, bình luận 2 chữ đồ điên rồi phất tay háo bỏ đi. Thạch Ánh Lục tức giận bất bình nói, tên khốn kiếp này bắt nạt Chu Chu, ta tưởng đại sư huynh phải đánh cho hắn ta một trận nên thân, sao huynh còn khách khí với hắn như vậy? Đế Thiên Thượng lắc đầu khoát tay, khẩn trương nói, không được đánh. Không được đánh. Đó là 200 vạn khối linh trạch đấy. Người ta rộng rãi như vậy, ta khách khí với hắn một chút thì có sao? Ta vừa nghĩ tới vẻ mặt hắn sau khi thảm bại thì không nhịn được ha 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 ha. Trên người Chu Chu không mang đủ linh thạch, tối hôm qua hắn khẳng khái giúp đỡ, đưa linh thạch của mình cho nàng. Chu Chu bánh ít đi, bánh quý lại, đã hứa hôm nay kiếm được bao nhiêu sẽ chia cho hắn một phần. Hiện tại hắn nhìn thấy Khổng Hy thì so với nhìn thấy thân nhân còn vui vẻ thân thiết hơn. So với nhìn thấy mỹ nữ không mặc quần áo thì còn đáng yêu hơn, làm sao nỡ đánh hắn ta, chỉ hận không thể làm cách nào giúp thân thể ý chí hắn ta khỏe mạnh bền bỉ được đến lúc kết thúc ba trận tranh tài, hắn mới có xem cuộc vui và nhận được linh thạch nha. Dê béo như vậy mà thêm mấy người nữa thì thật là không muốn phát tài cũng không được. Chương 170, quyết tâm chiến thắng. Tiếng chuông khai cuộc vừa điểm, Trịnh Kiến Huy liền đại biểu quốc chủ của ngũ quốc, vua, hoàng thất, cùng với các đại tông môn tuyên bố bắt đầu vòng chung kết đại hội luyện đan sư. Sau khi thông báo quy tắc, 12 luyện đan sư có tên dự thi ngày hôm nay được mời đến trước đài, mỗi người nhận lấy một phần linh dược và đan phương do những người tổ chức chuẩn bị. Trận tỉ thí đầu tiên, yêu cầu bọn họ trong 3 canh giờ luyện chế cùng một loại đan dược nhị phẩm do đại hội chỉ định. Chu Chu vừa nhìn thấy tên của đan dược thì ngây người tại chỗ, thế nhưng lại là thông mạch đan. Nàng ngẩng đầu nhìn về cung hàng đang ngồi ở chỗ khách quý, thấy Lao híp mắt cười gật đầu với mình, nụ cười kia 10 phần giống cáo giả. Đây đại khái là lợi dụng chức vụ làm rối kỳ cương, đi cửa sau, sao, lợi dụng thân phận chủ nhà, để cho tuyển thủ nước mình có thể luyện chế đan dược nắm chắc nhất. Chu Chu âm thầm le lưới, bọn họ thật lo lắng quá nhiều nha. Mấy tuyển thủ còn lại thấy cái đề mục này thì sắc mặt đều âm trầm, đoán chừng đang ở trong lòng mắng thầm người ra để sao lại ra cái đề mục khó khăn này, rõ ràng muốn làm bọn họ bị loại. 12 luyện đan sư dự thi hôm nay, trừ Khổng Hoàn Hy và một luyện đan sư đến từ Đồng Quốc tu vi tam phẩm thì đều là nhị phẩm, đối với bọn họ thông mạch đan quả là khó khăn không nhỏ. Chu Chu cẩn thận kiểm tra thấy linh dược đại hội cấp cho nàng không sai mới xoay người đi vào phòng luyện đan số 12 của mình. Thời gian 3 canh giờ đối với người tu tiên thì chỉ như một cái nháy mắt, rất nhanh cửa của 12 phòng luyện đan đều lần lượt mở ra, những người dự thi có người vui mừng, có người u buồn lục tục đi ra, Chu Chu ôm Tiểu Trư vẫn là người đi ra cuối cùng. Trận này quan hệ tới việc đánh cuộc trọng đại của nàng với Khổng Hoan Hy, thân cầu với Trương Cùng nên nàng không dám giấu tài, phải làm hết sức, cho nên tỷ lệ thành đan có hơi cao, trong đó đan dược thượng đẳng cũng có chút nhiều. Thật là thành tích quá mức nghịch thiên. Nếu như nàng lại là người sớm nhất ra khỏi phòng luyện đan, không khỏi có chút quá cao điều, nổi bật, khiến người chú ý, nên nàng không chút do dự, chờ những người khác đều đi ra ngoài mới rời khỏi phòng. Một đám luyện đan sư theo thứ tự đi tới trước mặt trọng tài, đem đan dược mình đã luyện chế ra đổ vào khay ngọc để cho trọng tài giám định và cho điểm. Người thứ nhất tiến lên chính là Khổng Hoan Hy, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lòng tin 10 phần đi tới trước đài, đổ từng viên đan dược trong bình ngọc trên tay xuống khay. Âm thanh len keng liên tục vang lên 9 lần, khiến những người dự thi khác và khách quý trên đài đều sợ hãi than thành tiếng. Kết quả truyền ra khỏi đan phòng, những người đã đặt cược Khổng Hoàn Hy thắng đều lớn tiếng hoan hô. Đề Thiên Thượng vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, cười sao, cười sao. Cứ chờ đến lúc khóc đi. Hắn vừa rồi đi dạo quầy cá cược ở đấu pháp đường, lấy tất cả linh thạch của bản thân và huynh đệ quăng vào cược Chu Chu thắng, cũng tới mấy chục vạn khối linh thạch. Chu Chu chỉ là luyện đan sư nhị phẩm. Hơn nữa là người nhỏ tuổi nhất, được tiến cử trực tiếp vào trận chung kết cho nên là người có tỷ lệ đặt cược thấp nhất trong những người dự thi, khả năng thắng cũng nhiều 1:4, đặt 1 nếu thắng thì gấp 4 lần. Đề Thiên Thượng nghĩ tới linh thạch sắp thu được tới tay thì thấy chuyện gì cũng vô cùng tốt đẹp, ngay cả Trương Cùng và Khổng Hoàn Hy đáng ghét thì hắn cũng thấy trở nên khả ái. Hôm nay đại hội cung cấp lượng linh dược vừa đủ để luyện chế ra tối đa 10 viên thông mạch đan. Khổng Hoàn Hy luyện chế ra 9 viên, chính là tỷ lệ thành đan 9 phần. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm luyện chế đan dược nhị phẩm nhưng kết quả như vậy vẫn đáng giá kiêu ngạo. Khó khăn nhất chính là, trong 9 viên thông mạch đan có 4 viên đạt đến phẩm chất trung đẳng. Vị luyện đan sư tam phẩm của Đồng Quốc thấy thành tích như vậy thì sắc mặt nhất thời chìm xuống, những luyện đan sư nhị phẩm khác thì càng không cần phải nói. Khổng Hoàn Hy nhìn quanh toàn trường, khó nén được đắc ý Trương Cùng và nhị công chúa đứng dậy đi tới dưới đài, không tiếc lời khen ngợi hắn. 3 người lạnh lùng nhìn về phía thân cẩu và mấy người phái thanh trí. Lại phát hiện trên mặt bọn họ chẳng những không có nửa phần ưu sầu gấp gáp, ngược lại ai nấy vẻ mặt hưng phấn, hơn nữa cái tên Đinh Ba Tước, Đề Thiên Thượng, còn cười đến giống như đứng ốc. Chẳng lẽ tiểu thôn cô kia có thể có thành tích tốt hơn? 3 người không tự chủ được nhìn về phía Chu Chu, thấy nàng một tay ôm Tiểu Trư, một tay đang che miệng áp, bộ dáng nhìn vô cùng lười nhác chán trường thì lại lòng tin 10 phần. Chỉ bằng nàng, kiếp sau cũng không có thành tích tốt hơn đâu. Những luyện đan sư khác sau thành tích mở màn của Khổng Hoàn Hy thì đều lộ ra vẻ kém cỏi. Luyện đan sư tam phẩm Đồng Quốc tốt nhất trong mấy người sau, thành đan 8 viên, 2 viên phẩm chất trung đẳng, còn người kém cỏi nhất chỉ luyện được 4 viên đan dược. Đến lượt Chu Chu tiến lên, vẻ mặt và ánh mắt Trịnh Kiến Huy rất an tĩnh, thành thật mà nói Lao không ôm hy vọng quá lớn đối với Chu Chu. Có biểu hiện xuất sắc của Khổng Hoàn Hy, lòng tin của Lao đối với việc tích quốc đạt giải quán quân cũng tăng lên nhiều, cho dù biểu hiện của Chu Chu có kém cũng không sao. Cung Hàng đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Chu Chu ngược lại hơi khẩn trương. dù sao luyện đan sư không thể mỗi lần đều giữ vững trình độ, không biết thành quả của nàng ngày hôm nay có xuất sắc giống như hôm qua không. Về phần những vị khách quý khác có mặt thì lực chú ý hầu hết đều không đặt trên người Chu Chu, một luyện đan sư nhị phẩm đi cửa sau vào trận chung kết, hơn nữa còn là một hoàng mao tiểu nha đầu, có thể trông cậy nàng có thành tích gì tốt chứ. Không đứng cuối cũng không tệ rồi. Đinh đinh đinh. Các tu sĩ thính lực cao siêu dù không chú ý nhưng vẫn bị một chuỗi âm thanh vang lên ngoài ý muốn khiến cho cả kinh mở to mắt, có mấy người còn khoa trương rủi mắt, ngoáy ngoáy thai, cho là mình nghe lầm nhìn lầm. 10 tiếng vang. 10 viên đan dược mượt mà tròn trịa, đan hương tỏa ra bốn phía hiện ra trong khay ngọc. Trịnh Kiến Huy không giữ nổi bình tĩnh phải đứng lên, bốn đại biểu của bốn nước khác phái tới cũng nhịn không được kinh hô, con người mỗi người đều trừng lớn như muốn lọt khỏi hốc mắt. Qua lại đánh giá Chu Chu cùng với đan dược nàng vừa đổ ra trên khay ngọc. Thiên tài, tuyệt đối là cực phẩm thiên tài. Tích quốc làm thế nào có thể tìm ra một thiên tài luyện đan biến thái như vậy? Cho dù ở đan quốc có thể cũng hiếm thấy nha. Đám người Khổng Hoàn Hy vốn còn đang vênh mặt lên trời thì hoàn toàn ngây người, đây là ảo giác sao? Tiểu thôn cô kia có thể luyện ra 10 viên thông mạch đan. Tỷ lệ 10 phần thành đan, đây còn là người sao ba? Nhị công chúa không nhịn được đưa tay nắm chặt cánh tay Trương Cuồng, hai vợ chồng nhìn nhau im lặng. Sắc mặt đều khó coi vô cùng. Năm trọng tài trên đài tiểu tâm rực rực, vô cùng cẩn thận, kiểm nghiệm từng viên đan dược trong khay, phía trên đan dược đều tồn tại hơi thở của lửa, sắc sắc thật thật là đan dược vừa ra lò không lâu, trong đó có 9 viên là phẩm chất thượng đẳng, chỉ có 1 viên phẩm chất trung đẳng. Kết quả này vừa tuyên bố, cả hội trường chắc chắn sẽ nổ tung, bên ngoài đan phòng tiếng kêu than càng vang động. Không ai nghĩ Chu Chu có thể có thuật luyện đan cường đại như vậy. Những người đặt cược cho 11 luyện đan sư khác đều có dự cảm bọn họ nhất định sẽ thua. Đề Thiên Thượng ngồi trên bàn khách quý hả hả cười không dứt, Thạch Ánh Lục vui vẻ hưng phấn đến hai mắt sáng long lanh, Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương tương đối bình tĩnh hơn. Chu Chu đứng dưới đùi ngã đầu nhìn về bọn họ, không ngờ thấy được trên vẻ mặt băng sơn của Doãn Tử Trương lộ ra một chút nụ cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ đắc ý. Vì các sư huynh, sư tỷ của nàng, vì Linh Thạch và vì Bát Bảo Tử Vân Hốt, lần đại hội luyện đan này nàng nhất định phải thắng. Chương 171, thực lực tuyệt đối. Đám người Chu Chu vì thắng ngay từ trận đầu mà cười hết sức vui vẻ, Khổng Hoàn Hy chỉ cảm thấy mình như ở trong cơn ác mộng, hắn không muốn tin tưởng tiểu thôn cô không chút thu hút ở phương diện thuật luyện đan thậm chí hơn cả mình, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến cho hắn không thể không tin. Hắn nhớ tới trận đánh cuộc lúc trước định ra cùng Chu Chu thì ngũ tạng như bị thiêu đốt. 100 vạn linh thạch tiền đánh cuộc đủ để thua sạch tài sản mà hắn cực khổ để giành được những năm gần đây, nhưng hắn tự đánh giá mình còn có thể thừa nhận. Cái hộp thuốc bạc kia mất rồi tương lai sẽ có cơ hội kiếm được một cái nữa, nhưng muốn hắn dập đầu với Chu Chu trước mặt mọi người, hơn nữa từ nay về sau không được tự cho mình là luyện đan sư, hắn thật sự không thể tiếp nhận nổi. Ghen tị, hối hận, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đầu hắn, tay chân hắn lạnh buốt dần dần mê muội, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Vợ chồng Trương Cuồng phát hiện hắn không ổn, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, Trương Cuồng thấp giọng nói, người quái dị kia chỉ là nhất thời may mắn. Hôm qua cung quán trưởng đặc biệt đi tìm sư tôn ta, nói không chừng bọn họ đã thương lượng qua cố ý chọn một loại đan dược mà người quái dị kia am hiểu nhất luyện chế tốt để lớn tiếng dọa người, Khổng lão đệ ngàn vạn lần phải tỉnh táo, ngươi không nên tâm phù khí táo, không ổn định, hai màn kế tiếp kia sao có thể tĩnh tâm luyện đan. Lời này của hắn cũng coi như chó ngáp phải rồi nói đúng một nửa, trận đầu hôm nay chỉ định luyện chế thông mạch đan, đúng là do cung hướng đề nghị với Trịnh Kiến Huy. Dù sao Khổng Hoàn Hy cũng tu luyện nhiều năm. Được Trương Cuồng nhắc nhở thì nhất thời đã tỉnh hồn lại, cố gắng chấn định tâm thần. Một lần nữa ngẫm nghĩ hôm qua cung hàng bảo vệ đám người Chu Chu, càng cảm thấy Trương Cuồng suy luận hợp lý, hắn oán hận chừng mắt liếc Chu Chu đang đứng ở trong sân nhận hết ánh nhìn chăm chú, lạnh lùng nói, dùng loại mưu mẹo nham hiểm này đã muôn thắng được ta. Nam mơ! Ta nhất định sẽ khiến cho mấy tiểu nhân vô sỉ này hối hận cả đời. Trương Cuồng thấy Khổng Hoàn Hy giống như đã khôi phục trạng thái, mang nhị công chúa trở về châu ngồi dành cho khách quý của mình. Nhị công chúa thấp giọng nói, ngươi thấy, Khổng tiên sinh có thể thắng sao? Biểu hiện của Chu Chu thật quá kinh người, cứ cho là đám người cung hàng thông đồng với nàng ăn gian trọn đề, nàng ta cũng phải có bản lãnh năm chắc 100% thành đan mới được. Nàng và Trương Cuồng kết thành tình lữ đã mấy chục năm. Cũng có hiểu biết tương đối về thuật luyện đan, không phải là nàng diệt uy phong người trong nhà, sự thật Trương Cuồng cũng không bảo đảm được luyện loại đan dược nào có thể hoàn toàn thành công. Huống chi chẳng những Chu Chu năm chắc 100% thành đan. Trong đó đan dược phẩm chất thượng đẳng nhiều khả năng đạt 90%. Trương Cuồng sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới thân cẩu kẻ bất lực kia cũng có thể tìm được luyện đan sư lợi hại như vậy, là ta khinh thường bọn họ. Ừ, chỉ như vậy đã nghĩ thắng được ta. Vọng tưởng. Trong lời nói ẩn hàm ý tứ rõ ràng là đã thừa nhận thuật luyện đan của Khổng Hoàn Hy không bằng Chu Chu. Chàng có biện pháp gì? Nhị công chúa cẩn thận hỏi.
Đan hồn phù.
Trương Cuồng trầm giọng nói.
Cái gì?
Phù chú kia chúng ta dùng đủ 300 vạn linh thạch để mua, có thể gặp nhưng không thể cầu, chỉ có 2 tờ, cứ như vậy mà dùng 1 tờ. Cho dù nàng đường đường là công chúa của một nước cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Chỉ cần chúng ta thắng, chẳng những có thể lấy lại từ chỗ sư huynh của ta 100 vạn linh thạch. Khổng Hoàn Hy cũng phải nhận nhân tình của chúng ta, còn có chúng ta đặt tiền đánh cuộc trên người hắn. Không lo không hoàn lại được tiền vốn. Nhưng nếu như chúng ta thua, muốn bồi thường cho kẻ bất lực kia 100 vạn linh thạch thì thôi, sau này ở trước mặt sư tôn còn có chỗ cho ta nói chuyện sao? Để cho kẻ bất lực kia bò lên trên đầu ta. Dựa vào cái gì? Trong lòng Trương Cuồng đã tính toán qua lợi hại, xem ra mặc dù đan hồn phù cao quý khó cầu, nhưng hiện tại muốn keo kiệt cũng không được. Khoản sổ sách này ngày khác sẽ tính thật rõ ràng cùng với huynh thân cầu. Đan hồn phù trên tay Trương Cuồng chính là xuất từ tay của luyện đan đại sư thượng cổ, đua phong ấn một luồng thần hồn của vị đại sư này, chỉ cần lúc luyện chế đan dược tứ phẩm trở xuống dùng 1 tờ là có thể bảo đảm 80% luyện thành đan. Hơn nữa trong đó có ít nhất 30% trở lên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lẽ ra 150 vạn linh thạch dư giả mua một lò linh đan tứ phẩm, nhưng linh đan tứ phẩm tầm thường trên thị trường cũng ít thấy. Húng chi khi mình cần loại đan dược tứ phẩm nào đó, có một lá bùa như vậy, chỉ cần đem phối liệu linh dược chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù là luyện đan sư nhất, nhị phẩm, cũng có thể luyện ra một lò đan dược thượng hạng, cái này tuyệt đối đáng giá. Trương Cuồng mấy năm trước trăm phương ngàn kế từ một tông môn trung đẳng suy bại mua được 2 tờ bùa này, vẫn cẩn thận cất giấu như bà bối, hôm nay tình thế bức bách, cũng không khỏi không lấy ra dùng. Trên hội trường, 12 tên luyện đan sư chờ Trịnh Kiến Huy từ phối liệu phối phương của 5 loại đan dược tam phẩm chọn lựa ra một loại. Chính thức bắt đầu trận tỉ thí thứ 2. Khôi phục ý chí chiến đấu, Khổng Hoàn Hy đi đến trước mặt Chu Chu, khinh thường nói, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Dứt lời xoay người đi vào phòng luyện đan của mình, một tiếng ầm vang, cửa đá khép lại. Chu Chu xoa lỗ mũi. Túi đầu nói với Tiểu Trư, ta may mắn lúc nào. Ta đây rõ ràng là dùng thực lực. Tiểu Trư sung sướng cọ cọ trước ngực nàng. Tụ địt 2 tiếng tỏ vẻ đồng ý. Có thực lực rõ ràng là nó có được hay không? 3 canh giờ sau. Khổng Hoàn Hy là người thứ nhất hăng hái đẩy cửa đá đi tới ghế trọng tài, chậm rãi đổ đan dược trong bình ngọc trên tay vào trong khay. Tiếng len ken liên tục vang lên 9, lần nữa rước lấy một loạt ánh mắt sợ hãi than từ chỗ ngồi của khách quý. Khổng Hoàn Hy tràn đầy tin tưởng, hắn vừa rồi dùng liên tục 3 viên tĩnh tâm đan, ngồi xuống gần nửa canh giờ điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, rốt cục phát huy vượt tài nghệ luyện chế ra 9 viên đan dược tam phẩm. Đây là thành tích từ lúc hắn bắt đầu luyện đan tới nay chưa bao giờ có, khó khăn khi luyện chế đan dược tam phẩm vượt xa đan dược nhị phẩm, hắn một người mới vừa tấn nhập hàng ngũ luyện đan sư tam phẩm không lâu, có thể đủ đạt tới tỷ suất 90% thành đan, chỉ có bàn tay thần kỳ mới có thể đủ hình dung. Khổng Hoàn Hy không lý nào không tự tin a. Hắn cũng không tin nha đầu xấu kia luyện chế đan dược tam phẩm cũng có thể đạt tới tỷ suất 90% thành đan. Trịnh Kiến Huy dẫn đầu nghiệm đan dược, cũng nhịn không được gật đầu lia lịa than thở. Đại biểu 4 nước còn lại bình phẩm sắc mặt đều có chút khó coi, năm nay người dự thi của Tích Quốc cũng quá mạnh đi. Luyện đan sư tam phẩm đồng quốc kia rất nín nghẹn, hắn cũng phát huy vượt tài nghệ rồi, vốn tưởng rằng nhất định có thể hòa nhau một phần, kết quả vẫn là kém một chút, hắn chỉ luyện thành 8 viên đan dược tam phẩm. Trong sự chờ mong của muôn người, Chu Chu một lần nữa ra sân, nàng vẫn như cũ xếp hàng cuối cùng, nhưng 9 luyện đan sư đằng trước vừa thấy nàng vẻ mặt đầy kính ý chủ động tránh ra, Chu Chu bất đắc dĩ đành phải một đường đi tới trước đài. Đem bình ngọc trên tay đổ ra. Đinh đinh đinh. Lại là 10 tiếng vang liên tiếp. Cả hội trường im ắng đến cả tiếng hô hấp cũng nghe được. Tất cả trọng tài khách quý trợn mắt hốc mồm nhìn 10 viên đan dược tam phẩm quay tròn lộn xộn trong khay ngọc, hoàn toàn quên cả thở. Chu Chu rất vô tội nhìn người trọng tài cửa đang trưng nàng, Đê Thiện Thượng là người xem tỉnh táo duy nhất ở hiện trường, đứng lên đầu tiên dùng sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay thức tỉnh những khách quý khác, trừ mấy người có hạn không cách nào tiếp nhận thực tế, mọi người cũng không tự chủ được vỗ tay theo. Trong tiếng vỗ tay như thể rời núi lấp biển, Khổng Hoàn Hy ước chừng lay động 2 cái, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chương 172, tiến hành lịch thiên đến cùng. Trương Cuồng và nhị công chúa có thể là số ít người chú ý tới Khổng Hoàn Hy hộp máu hôn mê, những người khác đều đang bận hoan hô vỗ tay vì Chu Chu. Ở Tây Phương Ngũ Quốc, địa vị luyện đan sư cao đến mức người nơi khác khó có thể tưởng tượng, cho dù Chu Chu có diện mạo xấu xí, nhưng thực lực luyện đan của nàng còn ở đó. Trong nháy mắt đã chinh phục vô số quần chúng vây xem không rõ chân tướng. Đê Thiện Thượng đại khái là người đầu tiên chú ý trạng huống của Khổng Hoàn Hy trừ Trương Cuồng ra, vừa thấy hắn ta té xỉu, suýt nữa nhịn không được xông đến kéo hắn lên dùng sức lay tỉnh. Người này cũng quá yếu đất rồi, không phải là tính toán giả bệnh rút lui khỏi cuộc thi sau đó kiểu gì cũng hủy bỏ đánh cuộc.
Vậy cũng không được.
200 vạn linh thạch đấy. Thân cầu tối hôm qua đã bày tỏ rồi, linh thạch thắng được từ chỗ sư đệ của ông ta thì ông sẽ không cần, muốn cho Chu Chu coi như là thay sư đệ ông bồi tội vô lễ. May là không biết Trương Cuồng dùng phương pháp gì, rất nhanh đã cứu tỉnh Khổng Hoàn Hy, lại không biết nói gì bên tai hắn, người vốn giống chó chết mất hết can đảm, đống nhiên lại rất hăng hái như đánh tiết gà. Đề thiện thượng cao hứng muốn nhảy xuống cảm kích thật tốt tên khốn Trương Cuồng kia một chút.
Hoàn hảo hoàn hảo.
Hắn thật sợ tên khốn này không chống đỡ nổi. Trong sân Khổng Hoàn Hy âm thầm nắm lấy đan hồn phù cùng với một đan phương của đan dược tứ phẩm và linh dược phối liệu Trương Cuồng đưa tới, vẻ mặt ngưng trọng nói, tiểu đệ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của Trương Huynh. Mặc dù hắn đã thua 2 trận, nhưng điểm số chênh lệch với Chu Chu cũng không lớn, chỉ cần trận cuối cùng này có thể thành công luyện chế ra 1 lò 10 viên đan dược tứ phẩm thì cũng đủ hoàn toàn thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng. Lấy thực lực của hắn, có thể phát huy vượt xa người thường như vậy nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng hôm nay dù thế nào hắn cũng không thể thua trên tay Chu Chu, cho nên không quản được nhiều như vậy. Trước khi bắt đầu trận tỉ thí thứ 3, Trịnh Kiến Huy mời tất cả người dự thi đến trước đài, để bọn họ báo cấp bậc và tên đan dược mình dự định luyện chế. Phần lớn người ở 2 trận trước bị thực lực cường đại của Chu Chu đả kích mất hết tâm tranh cường hào thắng, mang theo tâm tình trốn tranh báo lên đan dược muốn luyện chế của mình chuẩn bị xong từ trước, trên cơ bản là tam phẩm. Chỉ có vị luyện đan sư tam phẩm Đồng Quốc kia ôm tâm thái thử một lần, quyết định khiêu chiến luyện chế đan dược tứ phẩm. Khổng Hoàn Hy đã hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu, đan hồn phù tồn tại cho hắn rất có lòng tin chỉ nhấc tay là có thể chiến thắng Chu Chu. Cho nên không chút do dự báo lên tên linh đan tứ phẩm do Trương Cuồng vừa chuẩn bị cho. Chu Chu yên lặng đánh giá hắn một lần, trực giác cảm thấy hắn nhất định có cổ quái, nhưng chỉ cần nàng toàn lực ứng phó, cho dù hắn có nhiều cổ quái hơn nữa cũng không ích gì. May là lúc trước lưu tâm để cho thân cầu thay nàng chuẩn bị linh dược phối liệu cần thiết cho tử nguyên đan tứ phẩm, nếu không thật đúng là khó làm. Khổng Hoàn Hy lần này không nhiều lời với Chu Chu thêm nửa chữ nào nữa, tiếng chung vừa vang lên liền mặt lạnh đi vào phòng luyện đan của mình. Trịnh Kiến Huy nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn nếu như không đụng phải Chu Chu cô nương, nhất định có thể đại phóng dị quang trên đại hội thi đấu. Hiện tại mặc dù cũng phóng ra một chút hào quang. Nhưng ở dưới hào quang mạnh mẽ của Chu Chu thì người bên cạnh rất khó có cảm giác gì với hắn ta. Cách đó không xa ngồi bên cạnh lão, Cung Hàng sờ sờ râu mép nói, bị ngăn trở chút ít chưa chắc là chuyện xấu. Tự cho mình quá cao, trong mắt không có người khác, đối với tu hành cũng không phải là chuyện tốt. Ý ngươi nói về Trương Cuồng. Trịnh Kiến Huy nghe ra ý tại ngôn ngoại. Khẽ thở dài một cái nói, hắn quả thật nên thu liễm một chút, cũng do lão phu, một lòng cảm thấy tư chất của hắn hơn người, quá mức dung túng hắn. Cung Hàng, hắn đánh cuộc với thân cậu, nếu như Khổng Hoàn Hy thua dưới tay Chu Chu cô nương, thì hắn phải bồi thường trên 100 vạn linh thạch.
Cũng được.
Để cho hắn chịu thiệt một chút, nhớ lâu một chút cũng tốt. Vị Chu Chu cô nương kia thật là lợi hại, ta hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của nàng, có cơ hội nhất định phải kính thăm sư tôn của nàng Trịnh Quyền tiền bối một chút. Nếu như Trịnh tiền bối nguyện ý gia nhập liên minh Tích Quốc ta, thật là tốt biết bao. Trịnh Kiến Huy mắt thấy Chu Chu thân là đệ tử đã lợi hại như thế. Hình tượng sư phụ Trịnh Quyền của nàng trong suy nghĩ lại càng trở nên vĩ đại. 3 canh giờ lại trôi qua, đã là lúc đêm khuya, khu vực hội trường vẫn náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều mong đợi kết quả của trận tỉ thí thứ 3 được đưa ra. Thật ra 3 vị luyện đan sư có tư cách đột phá tiến vào trận chung kết mọi người đều đã biết rồi, chỉ là trong bài danh thứ nhất, thứ 2, thứ 3 có sự khác nhau thật lớn. Ít ra đối với người đặt tiền cược cho vị trí vô địch hôm nay mà nói, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, quả thực chính là quan trọng nhất. Rốt cục, cửa đá từng gian luyện đan thất lục tục mở ra. Người đầu tiên đi ra vẫn là Khổng Hoàn Hy, trên mặt hắn lộ ra chút ửng đỏ không bình thường, cả người như bị vây một loại trạng thái phấn khởi quái dị, mấy bước đi tới trước ghế trọng tài, bày ra bình ngọc của mình đổ vào khay ngọc, tiếng len ken vang lên một loạt. Người trọng tài và khách quý vốn không quá nhiệt tình đối với hắn đều kinh hãi, 10 tiếng vang. Là 10 tiếng vang. Khổng Hoàn Hy này thua liền 2 trận ở một ván cuối cùng buộc phát lần nữa. Đan dược tứ phẩm đạt đến tỷ suất 100% thành đan. Mà trong đó còn có 4 viên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lần này, cả bọn đề thiện thượng đều giật mình không nhỏ. Làm sao như vậy được? Tên khốn này lúc trước cả nhị, tam phẩm đan dược đều không thể đạt tới tỷ suất 100% thành đan, luyện đan dược tứ phẩm lại đạt đến. Còn luyện ra 4 viên phẩm chất thượng đẳng. Luyện đan lúc nào trở nên đơn giản như vậy? Đề thiện thượng không nhịn được nói thầm. Hắn hiện tại bắt đầu có một chút lo lắng cho thành tích của Chu Chu, có điều cũng chỉ là một chút xíu. Bị Doãn Tử Trương ảnh hưởng, bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng Chu Chu chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thất vọng, cho nên
cái gì khổng hoàn hy, cái gì đan dược tứ phẩm đều là cặn bã. Tiểu sư muội của hắn nhất định sẽ lợi hại so với những thứ cặn bã này. Vẻ mặt Trịnh Kiến Huy hơi đổi, sau khi khiếp sợ ông chậm rãi quay đầu lại nhìn đệ tử Trương Cuồng của mình một cái. Trương Cuồng biết sư tôn mình nhất định là nghĩ tới chuyện đan hồn phù, hắn làm như vậy hơi quá, nhưng nói thế nào hắn cũng là vì lấy lại mặt mũi cho Tích Quốc ca. Vừa nghĩ như vậy, cảm giác trống rỗng trong tim hắn lập tức bị đè xuống, nhưng vẫn không dám nhìn Trịnh Kiến Huy. Người trọng tài đại biểu cho bốn nước còn lại cũng không phải dư lừa như vậy, mấy người trao đổi ngầm một ánh mắt hiểu lẫn nhau, quyết định chờ kết quả của những người khác sau khi ra ngoài, xét theo tình huống yêu cầu tra xét kỹ càng Khổng Hoàn Hy. Không thể không nói, vận khí của những luyện đan sư khác hôm nay đến đây dự thi quá kém, quả thực chính là để làm nền, bao gồm cả vị luyện đan sư tam phẩm đồng quốc kia ở một ván này biểu hiện cũng thường thường, một lò đan dược tứ phẩm, cuối cùng thành đan chỉ có 3 viên, người người vẻ mặt tạm đạm, nhưng trong tâm cũng tò mò. Không biết tiểu cô nương thắng liên tiếp hai trận kia, ván này có thể giữ vững ưu thế hay không đây? Đại khái là rất khó, dù sao trận này Khổng Hoàn Hy thật lợi hại. Đang lúc mọi người thấp thỏm chờ mong, cuối cùng Chu Chu cũng đẩy ra cửa đá phòng luyện đan đi ra, vẻ mặt mỏi mệt như mộng du đi tới trước ghế trọng tài, một bình ngọc cầm trên tay hơi trao đảo. 10 tiếng vang thanh thúy giống như sấm đánh lần nữa nổ vang trong lòng mọi người ở hiện trường, lần luyện chế đan dược tứ phẩm này, tỷ suất thành đan vẫn là 100%. Mấy người trọng tài gần như chết lặng kiểm tra qua mỗi một viên thuốc trên khay ngọc, sau đó run giọng tuyên bố, 10 viên đan dược tứ phẩm, đều là phẩm chất thượng đẳng. Trong tiếng hoan hô như sấm động, Khổng Hoàn Hy hộc máu ngã xuống đất lần nữa. Chương 173, kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Kết thúc trận hôm nay, lấy kết quả Chu Chu không chút nghi ngờ toàn thắng chấm dứt. Nhưng trọng tài đại biểu bốn nước còn lại cũng không dễ tiễn như vậy, nhịn tất cả ngày người trọng tài đồng quốc làm khó dễ đầu tiên. Tích Quốc nhân tài thật đông đúc, các thuật luyện đan của hai vị tuyển thủ thật xuất thần nhập hóa. Ba người trọng tài còn lại cũng cảm thấy bất khả tư nghị, khó hiểu, chuyện này càng nghĩ càng không hợp với lẽ thường. Trịnh Kiến Huy mặt lạnh băng nói, nếu các vị có hoài nghi, cũng có thể tự mình điều tra, Tệ Quốc nhất định phối hợp. Trong lòng ông đã đem tên đệ tử không biết trời cao đất rộng mắng đến cầu huyết lâm đầu, máu chó xối đầu, nhưng lại không thể không thật tình suy nghĩ làm thế nào che giấu chu toàn chuyện này. Đệ tử của mình xúi dục người lấy đan hồn phù luyện đan. Nói như thế nào cũng là hành động ăn gian, một khi bị phát hiện, mặt mũi Tích Quốc chỉ sợ lập tức mang đi quét sân. Về phần Chu Chu ông thật sự không cách nào hoài nghi, bởi vì đan hồn phù lợi hại cỡ nào cũng không thể có được kết quả nghịch thiên đến như vậy. Trong lòng những trọng tài khác cũng hiểu điểm này, thấy thái độ cường ngạnh của Trịnh Kiến Huy, cũng không phải nhiều lời nữa, dù sao còn có trận chung kết, bọn họ cũng không tin hai tuyển thủ của Tích Quốc này có thể một đường lừa gạt mà không lộ sơ hở. Bên kia, Trương Cuồng muốn thừa dịp hỗn loạn để rời khỏi thì bị Đề Thiện Thượng ngăn lại ở khu chỗ ngồi khách quý, một đám nhân chứng của Thành Hiểu Thương cũng được Cơ U Cốc mời tới đây. Đề Thiện Thượng hai tay chống nạnh nhảy lên trên bàn, từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng Trương Cuồng nói, hai vị có phải quên mất chuyện quan trọng gì rồi hay không? Trương Cuồng hôm nay liên tiếp gặp tổn thất to lớn, ở đấu pháp đường thua sạch linh thạch, không duyên cớ dùng một tờ đan hồn phù giá trị 150 vạn linh thạch, vẫn không cách nào cứu vãn kết cục thảm bại của Khổng Hoàn Hy. Trong lòng buồn bực như muốn nổi điên, mặt âm trầm không nói một lời. Đám người Thành Hiểu Thương nhìn Trương Cuồng không vừa mắt đã lâu, nhân cơ hội này châm chọc khiêu khích, chậc chậc, đường đường là đệ tử đắc ý của Trịnh đại sư, phò mã gia của Tích Quốc, sẽ không thua cuộc lại nghị quỵt nợ chứ? Chuyện giữa sư huynh đệ chúng ta, lúc nào đến phiên người ngoài các ngươi xen mồm? Trương Cuồng oán hận nói, ngươi còn nhớ rõ thân lão đệ là sư huynh ngươi? Một luyện đan sư thường ngày có quan hệ rất tốt với thân cầu trách móc. Thân tiên sinh toàn quyền ủy thác cho ta thay hắn tính sổ với ngươi, hôm nay ngươi có cho hay không? Đề Thiện Thượng hung thần ác sát nói, đáng tiếc cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm như tiên đồng kia hiển nhiên là thiếu khí thế. Hắn vừa mở miệng, luyện đan sư làm chứng còn lại cũng rối rít ồn ào, có thể thấy được thường ngày nhân duyên của Trương Cuồng thật không tốt. Trương Cuồng xưa nay sĩ diện, bị bức phải đến không còn cách nào, chỉ đành phải nhìn nhị công chúa bên cạnh. Cầm đi! Nhị công chúa cắn răng. Từ trong vòng tay chứa vật móc ra một tấm bảng nhỏ màu vàng ném đến dưới chân Đề Thiện Thượng. Thành Hiểu Thương ha ha cười một tiếng, âm dương quái khí nói, cưới công chúa chính là không giống với người thường. Trương Cuồng giận đến trên mặt hết xanh lại hồng. Loại tấm bảng nhỏ màu vàng này Đề Thiện Thượng hôm qua lúc đi dạo phường thị chỉ thấy qua, chuyên dùng làm bằng chứng có thể trực tiếp lấy ra linh thạch của tụ bảo lâu, chỉ nhận tấm bảng không nhận người. Nhị công chúa ném tới một cái này, khắc lên mặt sau số lượng muốn lấy ra linh thạch. Hắn xác nhận không có sai lầm mới cất tấm bảng đi, nhảy đến bên cạnh Khổng Hoàn Hy còn đang nằm trong sân. Trịnh Kiến Huy đã phái thủ hạ tiến hành cứu trị cho hắn, Khổng Hoàn Hy chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm nhất thời tức giận công tâm, bị một chút nội thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Mới vừa lo lắng tỉnh dậy,
chỉ thấy Đề Thiện Thượng dẫn người đi tới đây, vừa thẹn vừa giận lại sợ, hận không được hôn mê bất tỉnh lần nữa. Đề Thiện Thượng thân thiện nói, ta tới làm gì, ngươi hiểu ngươi định tự mình lấy ra hay là muốn ta động thủ a?
Ai, ta là người rất dễ nói chuyện.
Khổng Hoàn Hy lặng lẽ móc ra từ trong ngực một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch cùng với hộp thuốc bạc mới tới tay một ngày còn chưa kịp nóng đã phải đưa tới, Đề Thiện Thượng cầm lấy nhìn một chút, hài lòng thu vào. Cơ U Cốc mỉm cười nói, Khổng tiên sinh có phải đã quên mất phải làm chuyện gì rồi?
Khổng Hoàn Hy co rụt con ngươi lại, khan giọng nói, giết người chỉ là đầu chia xuống đất, các ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy.
Doãn Tử Trương chỉ vào Chu Chu đang đứng một bên mệt mỏi mí mắt đánh vào nhau nói, nếu như muội ấy thua, ngươi có thể bỏ qua cho muội ấy hay không, chỉ lấy hộp thuốc bạc kia cùng với linh thạch là xong.
Không ít luyện đan sư làm chứng vốn có chút đồng tình với Khổng Hoàn Hy.
Nghe Doãn Tử Trương nói vậy, lời xin tha cho hắn đều không nói ra miệng được.
Khổng Hoàn Hy sắc mặt tái nhợt, không phản bác được.
Chu Chu giật nhẹ tay háo Doãn Tử Trương nói, để hắn cho thêm ta 50 vạn linh thạch.
Chuyện này coi như kết thúc đi.
Nàng không có hứng thú với việc làm nhục người khác trước mặt mọi người, thay vì để cho Khổng Hoàn Hy dập đầu với nàng, khiến sau này hắn không làm được luyện đan sư, còn không bằng cầm linh thạch, một khoản tiền phi nghĩa thật sự.
Đề Thiện Thượng vừa nghe thấy linh thạch thì tinh thần đã lên gấp trăm lần, cười hắc hắc khuyên Khổng Hoàn Hy, 50 vạn linh thạch, rất giàu nhân ái.
Ngươi không cần trước mặt mọi người bêu xấu, sau này còn có thể tiếp tục làm luyện đan sư của ngươi.
Khổng Hoàn Hy nhắm lại mắt, lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay ném cho Chu Chu nói, 50 vạn linh thạch ta không lấy ra được, chỗ này có linh dược cùng với tài liệu luyện khí, trị giá hơn 50 vạn linh thạch.
Chu Chu đưa chiếc nhẫn giao cho Thạch Ánh Lục, để nàng ấy lấy thần thức tra xét đồ trong đó, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố đánh cược hoàn thành.
Chu Chu mệt mỏi cả ngày, gần như tựa vào trên người Doãn Tử Trương muốn ngủ. Đề Thiện Thượng đến đấu pháp đường lấy tiền thưởng, gọi thân cẩu vẫn ẩn thân không ra, đoàn người vui vẻ về thân phủ nghỉ ngơi.
Thân cẩu vừa rồi núp trong bóng tối không ra mặt, thật ra là muốn để bọn họ buông tay buông chân thu thập Trương Cuồng, dù sao ông cùng với Trương Cuồng cũng là đồng môn, có ông ở đó, bất kể là Thành Hiểu Thương hay Đề Thiện Thượng cũng không dễ bức bách Trương Cuồng quá đáng.
Trên đường, thân cẩu ấy nay nói với đám người Đề Thiện Thượng, sư đệ ta lòng dạ hẹp hòi coi trời bằng vùng, hôm nay thiệt thòi lớn như vậy. Chỉ sợ sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù, mặc dù khi có sư tôn hắn không dám quá phận, nhưng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối, mấy ngày nay các vị làm việc nhất định phải cẩn thận một chút.
Cơ U Cốc gật đầu, đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý.
Đề Thiện Thượng nhíu môi, thầm nghĩ, hắn muốn tới, vừa lúc để cho lão tử chỉnh đốn một bữa. Nhưng hắn mới vừa kiếm được lợi lớn, tâm tình khá tốt, cho thân cẩu mặt mũi nên không lên tiếng.
Mấy ngày kế tiếp, mấy người phái thánh trí này đều đóng cửa không ra. Ở trong phủ đệ thân cẩu nghỉ ngơi tu luyện. Cách trận chung kết còn có 7 ngày, bọn họ đối với giải thưởng tích quốc hứa hẹn, cái bát bảo tử vân hốt kia là tình thế bắt buộc, không muốn phát sinh nhiều chi tiết phá hư đại sự.
Trong nhẫn chữ vật Khổng Hoàn Hy cho Chu Chu chẳng những có vài gốc cây linh dược hiếm có, còn có không ít tài liệu luyện khí, Chu Chu thu hồi linh dược, chỗ còn lại tính cả hộp thuốc bạc mới có được kia cũng giao cho Thạch Ánh Lục suy xét.
Liên tục mấy ngày Chu Chu trong lúc rảnh rỗi ở phủ của thân cẩu nấu bữa tiệc lớn cho các sư huynh, sư tỷ ăn. Thân cẩu và Vương Âm cũng được hưởng lây.
Đề Thiện Thượng thấy hai sư đệ mỗi ngày ngâm mình ở trong thùng đá khắc khổ tu luyện, không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tu vi của mình gần cuối, thân là đại sư huynh vậy cũng quá mất mặt rồi, cho nên khó có được không có hứng ra khỏi cửa du ngoạn, xúc lại tinh thần thật tình tu luyện.
Thời gian 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, trận chung kết đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư cuối cùng cũng đến. Chương 174, kết quả của sự lười biếng. Địa điểm trận chung kết cuối cùng vẫn bố trí tại Nam Sơn, trong đúng 5 ngày sau khi trận bán kết thúc, hội trường được tu sửa đổi mới hoàn toàn một lần nữa, 15 luyện đan thất xếp thành một hàng, đại biểu hoàng thất ngũ quốc tính cả nhóm lớn khách quý hội tụ một phòng, chỗ ngồi khách quý so với trận bán kết gấp hơn 5 lần nhưng 15 luyện đan sư lại chỉ xuất hiện 14 người, Khổng Hoàn Hy lấy lý do thân thể không khỏe xin rút lui khỏi trận chung kết cuối cùng.
Trịnh Kiến Huy hơi có chút không muốn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn từng dùng đan hồn phù an gian tại trận bán kết. Vạn nhất lúc này bị trọng tài 4 nước còn lại bắt được nhược điểm cũng không phải là chuyện đùa, cho nên sau nhiều lần do dự thì không có khuyên thêm mà theo ý hắn.
Tích quốc lần này hạ vốn gốc quyết đoạt giải quán quân, mất số tiền lớn cam kết một luyện đan sư tam phẩm lục nhân giai áp trận, cộng thêm một Chu Chu sâu không lường được, mất đi một Khổng Hoàn Hy, vẫn còn 2 tầng bảo hiểm. Mà 4 nước còn lại cũng có ít nhất một luyện đan sư tam phẩm của riêng mình tham dự. Trong đó luyện đan sư tam phẩm dự thi của Kim Quốc Long Thao chính là đệ tử đích truyền của luyện đan đại sư ngũ phẩm Bổn Quốc Tiền Lang, thực lực như trước không thể khinh thường.
Đồng Quốc trừ tên luyện đan sư tam phẩm cùng tham dự trận bán kết với Chu Chu, Khổng Hoàn Hy ngày đó còn có một luyện đan sư tam phẩm cũng được mời, Phùng Tiên Cao, người nọ được một vị luyện đan sư tam phẩm đồng quốc đức cao vọng trọng tiến cử, tướng mạo bình thường, kiệm lời, xử sự vô cùng khiêm tốn. Thành tích tham dự đại hội thi đấu luyện đan sư những năm gần đây của đồng quốc không tốt hơn tích quốc bao nhiêu, giống như trước không đủ sức đoạt giải quán quân. Thân cầu mang theo đám người Chu Chu đi vào hội trường, đã phát hiện không khí có gì đó không đúng. Trên ghế trọng tài, sắc mặt Trịnh Kiến Huy xanh mét đang giằng co với trọng tài bốn nước. Khách quý đã đến cũng cảm thấy không ổn, trên hội trường náo nhiệt cuồn cuộn, nhưng khu vực nhỏ chỗ ghế trọng tài, yên tĩnh quỷ dị khác thường. Một đệ tử chấp sự thân tín bên cạnh Trịnh Kiến Huy từ xa trông thấy thân cầu, nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói, trọng tài bốn nước còn lại bỗng nhiên nói muốn sửa đổi quy tắc trong trận chung kết, hơn nữa hình như đã bàn bạc xong trước đó, ý kiến cực kỳ nhất trí, chủ nhân cố gắng lý luận với bọn họ, vấn đề là bốn đấu với một. Sắc mặt thân cầu trầm xuống. Hỏi, bọn họ muốn đổi như thế nào? Quá trình của trận chung kết và bán kết vốn hoàn toàn giống nhau, nhưng mức độ khó khăn của đề mục gia tăng, đối phương có chuẩn bị mà đến, đột nhiên yêu cầu sửa đổi, không cần hỏi. Sau khi sửa đổi quy tắc tất nhiên bất lợi với tích quốc, có lợi với bốn nước bọn họ. Bọn họ yêu cầu một ván quyết định thắng thua, hơn nữa muốn lên vân đài luyện đan trước mặt mọi người. Đệ tử chấp sự kia có chút khó hiểu liếc Chu Chu một cái. Một ván định thắng bại đối với tất cả luyện đan sư dự thi mà nói, độ nguy hiểm cao hơn. Mà khi luyện đan đông người cũng có yêu cầu cao hơn đối với tâm tính định lực của luyện đan sư. Quá trình luyện đan chỉ cần có một chút phân tâm đều có thể tạo thành thất bại, cho nên cho tới nay tỷ thí luyện đan sư phần lớn là tự mình đóng cửa tiến hành, để tránh bị quấy nhiễu. Đối với một số luyện đan sư tu vi cường đại căn cơ vững chắc mà nói, là có thể luyện đan giữa phố xá sầm uất mà tâm tĩnh như nước. Nhưng đối với luyện đan sư như Chu Chu tuổi còn nhỏ, tu vi trụ cột kém lại có muôn vàn khó khăn. Cái yêu cầu này rõ ràng là nhằm vào Chu Chu, hơn nữa trong đó khó mà không có ý tứ hoài nghi lúc trước nàng ăn gian tại trận bán kết. Bởi vì thành tích của nàng ở trận bán kết quá mức nghịch thiên, trọng tài đại biểu bốn nước còn lại vừa hoài nghi vừa khiếp sợ, cho nên mới phải đưa ra loại phương thức tỉ thí này. Thân cầu nhìn bọn Chu Chu một cái, Trần An, các ngươi ở chỗ này chờ, Lao Phu đi xem một chút. Tích quốc là nước chịu trách nhiệm tổ chức đại hội lần này, quy củ này đã truyền xuống nhiều năm, không phải bọn họ nói đổi là có thể đổi. Dứt lời kéo đệ tử chấp sự kia vội vã đi về phía ghế trọng tài bên kia. Đề thiện thượng chưa từng thấy rốt cuộc Chu Chu luyện đan như thế nào, nhưng đã ăn vô số đan dược nàng luyện chế, cho nên căn bản chưa từng hoài nghi nàng ăn gian. Doãn Tử Trương cũng biết lai lịch của nàng. Chu Chu có hai loại phương thức luyện đan, một là trực tiếp đem linh dược đút cho tiểu chư ăn, sau đó thao túng cái đỉnh sống tiểu chư này luyện xong đan dược thì nhả ra. Phương thức này vừa mau lẹ chất lượng lại cao. Cho dù luyện chế chú nhan đan có tiếng là đan dược ngũ phẩm phiền toái như vậy, tỷ lệ thành công cũng đến gần 100%, lúc bình thường hầu như nàng toàn dùng loại phương pháp này luyện đan. Một loại phương thức khác là chỉ huy tiểu chư phun lửa, sau đó giống như luyện đan sư bình thường luyện chế đan dược bên trong đan đỉnh, đan dược Doãn Tử Trương ăn được luyện như vậy, bởi vì hắn ngại ăn đổ tiểu chư ói ra. Loại phương pháp này tỷ lệ thành công cũng có 7-8 phần, nhưng trước mắt đan dược cao nhất Chu Chu luyện chế cũng mới chỉ là đan dược tam phẩm. Đan dược Doãn Tử Trương cần ăn tạm thời đến cấp bậc này. Tại Doãn Tử Trương thúc giục, nàng cũng có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nhưng tỷ lệ so với dùng cái đỉnh sống tiểu chư này luyện ra, hoàn toàn không giống nhau. Một lò đan dược tam phẩm có tỷ lệ 70-80 thành đan, nhiều nhất chỉ có 3 phần là phẩm chất thượng đẳng, còn lại một nửa chỉ là phẩm chất trung đẳng mà thôi. Bí mật tiểu chư không thể tiết lộ, nếu như muốn luyện đan trước đông người, Chu Chu chỉ có thể dùng loại phương thức thứ hai dự thi. Phần nắm chắc thắng lợi sẽ thấp xuống một chút, vạn nhất gặp người có trình độ luyện đan phát huy ở trường thi sánh ngang với Khổng Hoàn Hy, không cẩn thận thì rất có thể bị đánh bại. Chu Chu tội nghiệp nhìn Doãn Tử Trương, dùng ánh mắt hỏi hắn, làm sao bây giờ? Doãn Tử Trương trợn mắt nhìn nàng một cái, ai bảo muội bình thường lười biếng. Hắn cũng không trách oan Chu Chu, nếu như bình thường nàng không dễ dàng ham món lợi nhỏ, đều dùng tiểu chư luyện đan, mỗi lần nàng sẽ từ chỗ đan dược luyện thành giữ lại 3-4 thành làm hao tổn. Sau đó nhờ sư phụ giúp nàng cầm hao tổn đi đổi lấy linh thạch, như vậy lấy thiên phú của nàng cùng với đủ loại điều kiện có lợi ở phương diện luyện đan, hiện tại thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không chỉ là cái trình độ này. Cơ U Cốc chú ý tới hai người mắt đi mày lại, hỏi, làm sao vậy? Doãn Tử Trương cứng rắn tuyên bố, Chu Chu nhắc gan, luyện đan trước mặt mọi người có thể sẽ luôn cuống. Thạch Ánh Lục không chút tâm cơ, kéo Chu Chu cười nói, muội lợi hại hơn bọn hắn, cho dù trình độ phát huy hơi kém một chút thì bọn họ cũng không thể bằng muội. Chu Chu cười khổ gật đầu, rũ đầu xuống không dám nhìn các sư huynh sư tỷ. Cơ U Cốc cảm thấy trong chuyện này có bí mật hắn không biết, nhưng cho dù hắn có mưu kế chống chất, dưới loại tình huống cần kinh nghiệm cùng với kỹ năng chuyên nghiệp này cũng bất lực, chỉ hy vọng Chu Chu ổn định trận cước, đừng để xảy ra vấn đề lúc này. Thời điểm mấy người bọn hắn nói chuyện, hơn 10 tên luyện đan sư đã trình diện, còn lại đang âm thầm đánh giá Chu Chu. Chu Chu cảm giác được một ánh mắt làm nàng hết sức không thoải mái quét qua người nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của ánh mắt đó chính là luyện đan sư tam phẩm được mời đến của Đồng Quốc Phùng Tiên Cao. Người này mặt hiền lành biểu cảm gì cũng không có, ánh mắt khi nhìn người khác dường như mang theo chút khinh miệt tâm lãnh, hơn nữa Chu Chu cảm thấy trên người hắn có thứ đồ làm cho nàng rất không thoải mái. Phùng Tiên Cao phát hiện ra tầm mắt của Chu Chu, cười cười với nàng, không khỏi làm cho Chu Chu nhớ tới rắn độc ngủ đông trong bóng tối, lanh khốc mà ác độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cho người ta một kích chí mạng. Người này rất nguy hiểm, hơn nữa thực lực chỉ sợ không đơn giản là một luyện đan sư tam phẩm. Chương 175, khách không mời mà đến từ đan. Người từng đoạt giải quán quân đến từ Kim Quốc, luyện đan sư tam phẩm Long Thao đang đánh giá Chu Chu. Chiến tích kinh người của Chu Chu ở trận bán kết ngày đầu tiên đã truyền khắp cả Tích Thành. Đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư cử hành nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện một tuyển thủ ba lần luyện đan đều có tỷ lệ 100% thành đan, thậm chí một lần cuối cùng luyện chế còn là đan dược tứ phẩm, khoa trương hơn, toàn bộ đều là phẩm chất thượng đẳng. Chiến tích nghịch thiên như vậy, cho dù sư phụ của Long Thao, luyện đan sư ngũ phẩm Tiền Lang cũng rất khó làm được, nếu như trong đó không có bất kỳ mờ ám nào, Chu Chu chắc chắn đoạt vô địch, những tuyển thủ khác hiện tại có thể thu dọn quần áo, trở về lập tức không cần lãng phí thời gian và tinh lực. Cho nên sau khi kinh diễm qua đi, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi. Sau khi Long Thao tận mắt nhìn thấy Chu Chu, cũng rất hoài nghi, một thôn cô không có bất kỳ tu vi nào như vậy. Nghe nói chỉ có 16 tuổi, nói đùa gì vậy? Long tự tin bị đả kích của Long Thao khôi phục rất nhiều, nhìn bộ dáng khẩn trương của đám người Trịnh Kiến Huy, càng thêm tin chắc mấy ngày trước Chu Chu thắng rất đáng ngờ, chỉ cần hôm nay có thể khiến cho nàng luyện đan trước mặt mọi người, nhất định có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng. Thời điểm các luyện đan sư dự thi đang đánh giá đối thủ của nhau, tranh luận ở ghế trọng tài bên kia cũng có kết quả, trọng tài bốn nước còn lại thái độ vô cùng cương quyết, trọng tài đại biểu Đồng Quốc thậm chí chất vấn tại chỗ Trịnh Kiến Huy không chịu đáp ứng điều kiện của bọn hắn là bởi vì muốn dành cơ hội cho Chu Chu ăn gian, mà trọng tài đại biểu Kim Quốc công bố nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì sẽ mang luyện đan sư dự thi của Kim Quốc rời sân bỏ thi, còn lại Thiết Quốc, Ngân Quốc cũng có thái độ giống nhau, cuối cùng Trịnh Kiến Huy đành phải thỏa hiệp. Sau khi đoàn trọng tài ngũ quốc công khai tuyên bố quy tắc tranh tài mới, trong sân ngoài sân một mảnh ồn ào, không ít người đứng dậy hoan hô, tận mắt nhìn luyện đan sư luyện đan, cơ hội như vậy cả đời chưa chắc có thể gặp một lần. Mặc dù vốn là ba cuộc tỷ thí sửa thành chỉ có một cuộc, nhưng như vậy hiển nhiên càng thêm kích thích, hơn nữa tỷ thí luyện đan trên vân đài, cho dù người xem bên ngoài sân cũng có thể thấy, đây quả thực là phúc lợi không thể tưởng tượng được. Chu Chu nhìn trọng tài bốn nước còn lại chuẩn bị đầy đủ chỉ huy thợ mộc nhanh chóng dựng lên 14 đài cao cách mặt đất chừng 3 trượng, càng thêm buồn bực quấn quýt, cả cái thang cũng không có, ta làm sao đi lên được. Doãn Tử Trương mặt căng cứng không để ý nàng. Đài cao vừa dựng xong. Bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười chói tai, một tiếng nói lớn vang lên, đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư, chuyện lớn như vậy, Tây Phương ngũ quốc sao lại không thông báo cho đan quốc chúng ta một tiếng, chẳng lẽ là tự biết mình trình độ phế vật, không dám phơi ra. Lời kiêu ngạo cay nghiệt này. Khách quý, trọng tài ngũ quốc cùng dân chúng tại đó người người vẻ mặt giận dữ, lại khó mà phản bác. Tài nghệ luyện đan của đan quốc được công nhận là cao hơn những địa phương khác trên đại lục tấn tiềm một khoảng lớn, nhưng tiểu làm mất mặt không chút lưu tình trước mặt mọi người này thật làm cho người ta giận sôi. Trịnh Kiến Huy lạnh lùng nói, người tới chính là Linh Hỏa Tam Quái. Đã biết chúng ta không hoan nghênh loại khách không mời mà đến như các ngươi, vậy thì mời trở về đi. Linh Hỏa Tam Quái họ Tư Đồ. Là thân tín của hoàng tộc trực hệ Đan Quốc, năm xưa đại biểu Đan Quốc cùng với tỷ phương ngũ quốc tiến hành giao dịch các loại đan dược cùng pháp bảo vô cùng quen thuộc tình huống ngũ quốc, sau đó mặc dù quan hệ song phương chuyển biến xấu. Nhưng ba người này vẫn ở lại một trong năm nước. Bọn họ chưa từng làm chuyện gì khác người, ngũ quốc cũng không có ý định hoàn toàn vạch mặt với Đan Quốc, cho nên cũng tùy ý bọn họ lấy thân phận tư nhân tiếp tục làm ăn. Nhưng hôm nay bọn họ công khai tới cửa phá quán như vậy, hiển nhiên là muốn đánh vỡ sự cân bằng này rồi. Tây Phương Ngũ Quốc cũng sẽ không giữ mặt mũi thêm cho bọn họ. Ba hán tử trung niên giống nhau như lúc không để ý ngăn trở xông vào hội trường, tu vi ba người cùng là kết đan hậu kỳ, cầm đầu chính là người vừa lên tiếng nói như trung đồng, cũng chính là lão đại trong Linh Hỏa Tam Quái, hắn ngạo mạn nhìn quanh toàn trường, lớn tiếng nói, nếu các ngươi công bố mời tất cả luyện đan sư nhị phẩm trở lên dưới 200 tuổi trên đại lục tấn tiềm tham dự đại hội thi đấu của các ngươi, luyện đan sư trẻ tuổi của đan quốc chúng ta cũng có thể tham dự, chúng ta đến. Để trợ uy cho Đan quốc chính là chuyện rất công bằng, chẳng lẽ chút rộng lượng này Tây Phương Ngũ quốc cũng không có sao? Khách quý cùng với trọng tài Ngũ quốc sắc mặt rất khó coi. Bọn họ sớm đã ăn ý, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn người Đan quốc đến đây dự thi. Linh Hỏa Tam Quái nói như vậy, chẳng lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn bị người Đan quốc trà trộn vào trận chung kết. Ánh mắt không ít người đều dao động trên mấy luyện đan sư tam phẩm đến từ bên ngoài tới đây dự thi cùng với Chu Chu, là người trong bọn họ. Chu Chu từ lúc nhìn thấy linh hỏa tam quái đến từ Đan quốc xuất hiện, sắc mặt trắng bệch không tự chủ được nắm chặt chéo áo, trốn sau lưng Doãn Tử Trương, ánh mắt Doãn Tử Trương ngưng lại, lớp băng trên mặt có thể cạo được mấy tầng xương trắng. Mặc dù Trịnh Quyền chưa từng nói rõ với bọn họ, nhưng hai người đều đoán được Đan quốc đối với Chu Chu mà nói biểu hiện cho nguy hiểm chí mạng. Thậm chí Doãn Tử Trương đã suy đoán kẻ thù của Chu Chu có thể chính là người nắm quyền Đan quốc, nếu như mỗi ấy lộ ra lai lịch không nên bại lộ, trong khoảnh khắc sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng Trịnh Quyền cũng đã nói, bại lộ Chu Chu trước mặt thế nhân một cách thích hợp, cũng có thể làm cho kẻ thù của nàng sinh ra điểm mù, cái gọi là mờ mờ ảo ảo chính là đạo lý này, người người đều cho là chuyện vật mình quen thuộc, dễ bị loại ra ngoài danh sách hoài nghi nhất, ngược lại là an toàn nhất. Bát Bảo Tử Vân Hốt có thể mở ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rất quan trọng. Nhưng an toàn của tính mạng Chu Chu quan trọng hơn, có nên mạo hiểm để nàng tiếp tục dự thi hay không, Doãn Tử Trương không nắm chắc. Trong không khí đông lạnh hội trường, Trịnh Kiến Huy trầm mặt nói, không biết đại biểu dự thi của quý quốc là vị nào. Lão đại Tư Đồ cười hắc hắc nói, Phùng Hiến Chất, đi ra để các vị Tây Phương Ngũ Quốc quen biết một chút, ngày sau ngươi sẽ là trưởng lão của Tây Phương Ngũ Quốc, cơ hội giao thiệp với mọi người rất nhiều. Luyện đan sư tam phẩm đại biểu đồng quốc dự thi, Phùng Tiên Cao chậm rãi bước ra từ trong đám người kia. Đứng bên cạnh linh hỏa tam quái. Trọng tài đại biểu đồng quốc há hốc mồm cứng lưỡi, chỉ vào hắn nói, ngươi, ngươi. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra vấn đề ra lại từ trên người nhà. Người của bốn nước còn lại sắc không tốt nhìn chằm chằm bọn họ, thậm chí có người còn bắt đầu hoài nghi đồng quốc tính toán cấu kết đan quốc phản bội liên minh Tây Phương Ngũ Quốc. Trọng tài đồng quốc có khổ tự mình biết, hắn không có cách nào trách mắng đối phương giấu giếm thân phận trước mặt mọi người. Bởi vì cao tỷ phương ngũ quốc những năm gần đây trước đại hội thi đấu luyện đan sư đã ám sát quá nhiều luyện đan sư đan quốc phái tới, nếu như đối phương nhân cơ hội lôi ra chuyện này, bọn họ cũng rất khó giấu giếm. Trịnh Kiến Huy biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nếu mày hứ nói, Tư Đồ tiên sinh hãy nói cẩn thận, người cuối cùng đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu này mới có tư cách trở thành trưởng lão của liên minh ngũ quốc, chỉ bằng hắn, hiện tại nói còn quá sớm. Tư Đồ A Đại ngửa mặt lên trời cười to, Phùng Hiến Chất. Nói một chút về số tuổi cùng phẩm cấp của ngươi, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Phùng Tiên Cao ngẩng đầu lên quét nhìn Chu Chu một cái, nhàm chán nói, luyện đan sư tứ phẩm, 182 tuổi.